Chương 181, quân anh tập trung chương 181, quân anh tập trung ngươi chính là người thứ 7 master. Tỏ xạ cả Jin khiếp sợ mà lại tuyệt vọng mà nhìn Lâm Vũ. Nàng biết lần này chén thánh chiến tranh còn có một vị master vẫn chưa như thế, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, này cái cuối cùng tư cách, dĩ nhiên rơi vào trước mắt vị này mạnh mẽ đến khiến người tuyệt vọng cường giả bí ẩn trên người. Vậy bọn họ còn tranh cái gì kình? Nghe được tỏ xạ cả Jin mang theo tuyệt vọng lời nói, Lâm Vũ hơi cười, liếc nàng nói, tiểu nha đầu, ai nói cho ngươi? Chén thánh chiến tranh master chỉ có thể có 7 vị. Hả? Tỏ xạ cả Jin hơi run run. Lâm Vũ buông xuống con ngươi, nhìn trên mu bàn tay lệnh chú khẽ cười nói cho cùng, cái gọi là lệnh chú hệ thống, chỉ là các ma thuật sư vì càng tốt mà sử dụng anh linh, ở khóa thứ 2 chén thánh chiến tranh bên trong khai phát ra đến. Nếu bọn họ có thể chế định quy tắc, ta tự nhiên cũng có thể sửa quy tắc. Nói, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay bắn hiện ra rực rỡ ánh bạc, ở trong không khí đan dệt thành một tòa cực kỳ phiến phức ma pháp trận. Cái kế tiếp trước mắt, gió mạnh đột nhiên nổi lên, gào thét khí lưu quanh quần ma pháp trận xoay quanh, phóng ra cực kỳ chói mắt ánh bạc. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sân thượng bị chiếu lên thoáng như ban ngày, trừ có giáp mặt che đậy Bạch Trạch Minh ở ngoài, Tỏ Xạ Cạ Jin cùng Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu đều bị ánh bạc này qua lại đến không mở mắt nổi, theo bản năng đưa cánh tay ngăn ở trước mắt. Nương theo ma pháp trận mãnh liệt đáp lại, đạo đạo hư ảnh tự trong trận liên tiếp hiện lên. Bạch Trạch Minh trợn to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn ma pháp trận bên trong cái kia từng đạo mạnh mẽ bóng người. Xuất hiện trước nhất là một người mặc màu đen miệt phục, đầu đội 12 miệng lưu uy nghiêm nam tử. Hắn đứng ở cao to cung điện hùng vĩ trước, ở rất nhiều văn võ chen chúc dưới xoay người, tay phải ấn bên hông thái a kiếm, quan sát bên dưới thềm đá mới vô số chỉnh tề bảy trận mặc giáp sĩ tốt. Gió to. Theo uy nghiêm ánh mắt chậm rãi đảo qua, các sĩ tốt dồn dập cật lực gào thét. Giáo ngừng trong lúc đó, gây nên liên miên chỉnh tề nổ vang, phản phất có thể chấn động sụp núi cao, đâm thủng trời cao. Trong phút chốc, uy vũ vạn thắng tư thế phả vào mặt, khiến Bạch Trạch Minh tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời càng vì đó thu hút, không thể động đậy. Hình ảnh lóe lên, Duyệt binh đế vương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vị lang thang hiệp khách. Cái này nam nhân vải thô trang phục, phe ngực lộ bụng, miệng ngậm hạ củ, trắng, cỏ, vượt ngồi trên đó, một đôi mang theo hào hiệp chi ý con mắt trên chết liếc nhìn hình ảnh ở ngoài Bạch Trạch Minh, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, có thể có rượu ngon. Bạch Trạch Minh nhất thời ngơ ngác, lại có chút khó có thể phân biệt thân phận của người nọ. Nhưng rất nhanh, hắn liền ở đối phương bội kiếm bên hông lên tìm được manh mối, đó là một thanh sắc bén thiết kiếm, dài chừng 3 thước, trên thân kiếm khắc dấu hai cái cổ điện đại truyện, xích tiêu. Hình ảnh lại lần nữa lấp lóe. Eo đội xích tiêu hiệp khách trong nháy mắt biến mất, một người khác dưới trang uống rượu tráng hán tùy theo xuất hiện. Người này ở trần, lộ ra khỏe mạnh bắp thịt cùng đạo đạo vết tích, tay trái ôm lấy mì kỳ, tay phải nắm bầu rượu ra sức uống, một đôi mắt hổ nhìn thẳng phía trước lao nhanh ngựa ô truy, phản phất một giây sau liền muốn quăng rượu mà lên, dù ngựa lao nhanh. Ở bên người hắn, còn bày ra một cây to bằng cánh tay trẻ con hồn thiết thương. Dù cho xuyên thấu qua hư ảnh giống như hình ảnh, nhưng có thể cảm nhận được cái kia cái thiết thương lên thiết huyết bá vương khí. Một giây sau, bá đạo bóng người trong nháy mắt tiêu tan, một cái người mặc giáp trụ tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện ở trong hình. Hắn cưỡi con ngựa cao to, một tay nắm cương, ngồi ngay ngắn điều hiền, đứng ở kỳ liên sơn đỉnh, tùy ý sặc cuốn lên màu đỏ tươi áo khoác, tấm kia tuổi trẻ mà lại gương mặt đẹp trai bảng lên tràn đầy không nói ra được tiêu sái cùng khoái ý. Bạch Trạch Minh ngơ ngác mà nhìn ma pháp trận bên trong không ngừng thoáng hiện hư ảnh. Tân Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Sở Bá Vương, Quan Quân Hầu, đây là đem toàn bộ anh linh chi tọa đều cho triệu hoán lại đây. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Trạch Minh trong lòng tương đối quyết đại cảm khái. Trên thực tế, Lâm Vũ chỉ là ở kiểm tra cái thế giới này hoa hạ anh linh. Từ lúc hắn nhòm ngó thế giới rìa ngoài thời điểm, cũng đã chú ý tới cùng ở thế giới rìa ngoài anh linh chi tọa. Cùng căn nguyên chi qua không giống, đồ chơi này liền trên địa cầu ma thuật sư cũng có thể làm thiệp, Lâm Vũ liền càng không cần phải nói. Ở khoái ý tiêu sái thiếu niên Quan Quân Hầu sau khi, lại có đông đảo hoa hạ anh linh liên tiếp trước qua. Mãi đến tận mỗi một khắc, hơi chút hư miễn hình ảnh rốt cục ngưng tụ, hiện hiện ra một tòa phồn hoa như gấm vườn đào. Trong vườn đào, hoa đào nở rộ, phấn hà rực rỡ, sáng rực phương hoa. Đông đảo bóng người ngồi ngay ngắn hoa đào bay tán loạn dưới cây, cùng chén cạn ly, rất thích ý mà dưới tảng cây bàn dài vị trí cao nhất địa phương, rõ ràng là một tên chiều cao 7 thước 5 thước. Hai tay rủ bay, hai tay qua đầu gối, mặt như ngọc, môi như bôi mỡ người đàn ông trung niên. Làm vườn đào hình ảnh ngưng tụ thời gian, nguyên bản nụ cười khoan dung nam tử đột nhiên ngẩn ra, như có cảm giác ngẩng đầu lên, ở trong vườn đào cùng hình ảnh ở ngoài Lâm Vũ đối diện. Thấy cảnh này, Lâm Vũ hơi cười, hướng về nam tử so với cái thỉnh thủ thế. Người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm lại, lúc này đứng thẳng người lên, hướng về Lâm Vũ túi người chào thật sâu. Sau đó, hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua trong bữa tiệc mọi người, chậm rãi nói một câu Bạch Trạch Minh không nghe được. Dứt tiếng, ba đạo thân ảnh cao lớn lần lượt đứng dậy, hướng về nam tử quỳ một chân trên đất. Ngay ở bóng người thứ ba đứng dậy trong nháy mắt, vườn đào hình ảnh ầm ầm đổ nát. Một giây sau, tỏa ra ánh bạc ma pháp trận rốt cục có hiệu lực, từ thế giới rìa ngoài anh linh chi tỏa triệu đến một bóng người. Đó là một cái tướng mạo đường đường, tư thế bay hùng bộc phát, tứ nhan hùng vĩ nam tử, cầm trong tay ngân thương, người mặc ngân giáp, một bộ áo bào trắng theo gió mà động, bay phần phần. Chờ gió mạnh tiêu tan, màu bạc ma pháp trận cũng biến mất theo. Ngân giáp ngân thương anh vũ tướng quân thân hình loáng một cái, phân ra mặt khác hai đạo đồng dạng thân ảnh cao lớn, đối với Lâm Vũ cung kính chắp tay. Thường Sơn Triệu Tử Long, Hà Đông Quan Vân Trưởng, Tiến Nhân Trương Dược Đức, gặp Minh Công. Ba cái như sấm bên hai tên, nghe được Bạch Trạch Minh hai mắt trợn tròn, một mặt dại ra. Hắn ngơ ngác mà nhìn phía mặt khác hai đạo cao to hư ảnh, quả nhiên thấy chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, diện như trọng táo, môi như bôi mỡ, mắt phượng, nằm tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt quan nhị gia, cùng với báo đầu hoàn mắt, cảm biến dâu hùng, khí thế bức người Trương Tam gia. Tình huống gì? Làm sao lập tức đưa tới ba vị? Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh thuộc Hán tiên đoàn. Ngay ở Bạch Trạch Minh trong lòng nuốt ngang thời gian, Quan Vũ hư ảnh lấy tay phủ dâu, nhìn Lâm Vũ Trịnh trọng nói, trung thần không sự tình hai chủ, quan mỗi này hồn đã hứa bệ hạ, cố không thể toàn lễ, nhìn mình công thứ lỗi. Rất rõ ràng, Triệu Vân cùng Trương Phi cũng là nghĩ như vậy. Bởi vậy ở Quan Vũ giải thích sau khi, hai người tiếp theo chắp tay, cùng kêu lên nói, nhìn mình công thứ lỗi. Không sao cả. Lâm Vũ cũng không để ý, khoát tay áo một cái, cười nói, dựa theo ta cùng Chiêu Liệt Đế ước định, chờ việc này chấm dứt sau khi, ta thì sẽ rút đi ba vị anh hồn chi lực, đưa chúng nó đưa cho một thế giới khác thuộc Hán. Đến lúc đó, ba vị cũng chỉ có thể chờ ở anh linh tòa, không cách nào như hiện tại như vậy đặt chân thế gian. Có điều, một thế giới khác thuộc Hán cũng sẽ nhờ đó mà hưng, thế các ngươi hoàn thành hưng phục Hán thất trung thân tâm nguyện, như vậy giao dịch, không biết ba vị tướng quân có thể nguyện tiếp thu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trịnh trọng chắp tay nói, như vậy, phải làm phiền Minh Công. Lâm Vũ hài lòng gật gù, thiện. Nghe đến đó, Bạch Trạch Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Vũ đến cùng đang làm gì. Hắn hẳn là thông qua một loại nào đó phương pháp liên lạc với anh linh chi tọa bên trong thuộc Hán anh linh, cũng cùng Hán Chiêu Liệt Đế Lưu bị đặt thành thỏa thuận, tuyển mộ thuộc Hán anh linh tham dự lần này chén thánh chiến tranh. Mà ở chén thánh chiến tranh sau khi, Lâm Vũ còn có thể rút đi anh linh của bọn họ lực lượng, đưa cho một thế giới khác thuộc Hán. Cái này thuộc Hán nên chính là thành viên nhóm Lý Thế Dân thế giới đi. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch Minh sắc mặt quái lạ, nghĩ thầm đại ca thật là biết làm ăn. Ở bên ngoài, Lâm Vũ lấy tham dự chén thánh chiến tranh vì là điều kiện, dành cho thuộc Hán anh linh một cái hưng phục thế giới song song Hán thất cơ hội. Trên thực tế, cán cân hai bên quả cân đều cùng vợ giúp chặt lợi ích có quan hệ. Lâm Vũ lần giao dịch này thuộc về là trước tiên ở chén thánh chiến tranh lên thắng một lần, lại nhường thành viên nhóm Lý Thế Dân thắng một lần. Vợ giúp chặt tổng cộng thắng hai lần, cái này kêu là liền ăn mang nắm. Không đúng, cái này kêu là song thắng. Cho tới đã biến thành anh linh lưu bị đám người, ngược lại cũng không tính thiệt thòi. Dù sao Lâm Vũ vẫn chưa ẩn giấu chân tướng, trái lại đem tất cả nói thẳng ra, là bọn họ tình nguyện nhìn thấy một cái khác thuộc Hán thành công hưng phục, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện trên đất câu. Có điều, Lâm Vũ rõ ràng triệu ra ba vị anh linh, vì sao lúc sớm nhất chỉ có Triệu Vân một người? Nghĩ tới đây, Bạch Trạch Minh không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Vũ liếc hắn một cái, như là nhìn ra hắn nghi hoặc, tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu như ngươi có thể cung cấp lên ba vị anh linh ma lực, cái nào còn dùng đến loại này một thể tam hồn biện pháp? Nguyên lai là bởi vì ta sao? Bạch Trạch Minh theo bản năng mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, trợn to hai mắt nhìn Lâm Vũ nói, các loại, ta. Không phải đây. Lâm Vũ liếc hắn nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng là ta muốn tham gia chén thánh chiến tranh đi. Nói xong, không đợi Bạch Trạch Minh tiêu hóa này một tin tức nặng ký, hắn liền phất phất tay, đem lệnh chú rời đi cho Bạch Trạch Minh. Nương theo nhỏ bé đâm nói, Bạch Trạch Minh đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt cổ quái nhìn trên mu bàn tay ba đạo lệnh chú. Thật cho ta, chỉ đơn giản như vậy, có điều là một cái lệnh chú mà thôi, có thể có phức tạp hơn. Lâm Vũ lắc lắc đầu, toàn tức nói, tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chén thánh chiến tranh vị thứ 8 master. Sau khi chuyện bên này, liền giao cho ngươi cùng ngươi thuộc Hán tiên đoàn. Cho tới quan trương Triệu ba người hiện nay hình thái, là của ta một lần thử nghiệm, ngươi có thể trước tiên dùng lạn sở cùng ạ chờ luyện tay nghề một chút, nếu là xuất hiện tình trạng gì, bất cứ lúc nào ở trong đám báo cáo. Bạch Trạch Minh vội vàng nói, đại ca kia ngài đây. Lâm Vũ liếc hắn nói, ta dự định trước tiên đi gặp Sạ Kỳ Cơ Sổ, sau đó tạ thế giới ngoại nghiêng về đi dạo, làm sao, ngươi cũng nghĩ đến. Bạch Trạch Minh nổi lòng tôn kính, không chút do dự nói, đại ca đi tốt, thuận buồm xuôi gió. Lâm Vũ lườm một cái, lúc này thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đang lúc này, Bạch Trạch Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng mở ra gờ giúp chat. Bạch Trạch Minh Lâm Vũ, đại ca các loại. Lâm Vũ, lại làm sao? Chương 182, Thục Hán Tiên Đoàn chương 182, Thục Hán Tiên Đoàn Bạch Trạch Minh, nếu ta là vị thứ 8 master, cái kia đúng hay không mang ý nghĩa, mỹ dạ xì dịu vẫn là có thể cho gọi ra xa bờ. Lâm Vũ, đương nhiên. Bạch Trạch Minh, vậy ta hầu hạ ba vị này đây. Bạch Trạch Minh, bọn họ là cái gì trước đây? Lâm Vũ, đều biến thành master, ngươi sẽ không chính mình xem sao? Bạch Trạch Minh hơi sững sờ, này mới phản ứng được, vội vã nhìn phía duy nhất thân thể ngưng tụ Triệu Vân. Căn cứ chén thánh chiến tranh quy tắc, Master sẽ bị giao cho được biết đối thủ đại khái cường độ giản dị năng lực nhìn xuyên tường, cũng nhờ vào đó quan sát đối thủ trạng thái bắp thịt lực cùng nhanh nhẹn trình độ các loại phân chia qua thông tin. Loại năng lực này sẽ nhân không giống Master, hiện ra không giống biểu hiện hình thức. Mà Bạch Trạch Minh là người xuyên biệt, đối với loại năng lực này lý giải càng thêm thiên hướng trò chơi, cho nên nhìn thấy cũng là tương tự trò chơi bản thuộc tính. Anh linh hợp lại thể, Triệu Vân hình thái, chức giai, giỡ nhẹ rồi ý tứ còn có Quan Vũ hình thái cùng Trương Phi hình thái. Cái gì tỷ gà ba hình thái? Còn có cái chức này giai, lại là tướng quân. Bạch Trạch Minh không nhịn được ở trong đám hỏi, nguyên tắc bên trong có cái chức này giai sao? Lâm Vũ trả lời, ngươi chớ xía vào nguyên tắc bên trong có hay không, ngược lại hiện tại là có. Cái gì lạn sở cung binh kỵ binh, loại này phân chia thực sự là quá mức đơn giản thô bạo. Thân là hoa hạ danh tướng, cung kỵ bất toàn phương vị tinh thông là trụ cột nhất yêu cầu. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Vũ cố ý năm cái tướng quân chức giai, làm cho thuộc Hán Thiên Đoàn có thể sử dụng tất cả năng lực của mình cùng bảo cụ, phát huy ra sức mạnh lớn nhất của mình. Nhìn thấy Lâm Vũ tin tức, Bạch Trạch Minh không có gì để nói. Đại lão làm việc thiên mã hay không? Thật không phải hắn loại này tiểu lâu là có thể phỏng đoán. Bạch Trạch Minh một bên trong lòng bụng nghị, một bên tiếp tục nhìn xuống. Sau đó, hắn liền bị Triệu Vân xa hoa thuộc tính sáng mắt bị mù, sức mạnh B bền A nhanh nhẹn A ma lực C may mắn. Bảo cụ A nhìn Triệu Vân thuộc tính, Bạch Trạch Minh không khỏi trận to hai mắt. Đặc biệt là cái kia ba cái to lớn dấu chấm hỏi, nhìn ra hắn cảm xúc dâng trào. Ý tứ gì? May mắn giá trị tăng mạnh sao? Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Thường Sơn Triệu Tử Long A. Loại cấp bậc này may mắn thuộc tính, phối hợp A nhanh nhẹn, chẳng trách có thể ở dốc trường bản bảy vào bảy ra. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch Minh cười đến không ngậm mồm vào được, lúc này xoay đầu lại, nhìn phía cầm trong tay màu đỏ tươi trường thương Lạn Sơ, cùng với tỏ xạ cả Jin phía sau vẻ mặt nghiêm túc gã chờ. Tiếp đó, chính là hiệp 2. Bạch Trạch Minh tay cầm thủ Hán Thiên Đoàn, tự thân lại có cứng tiếp anh linh thực lực, có thể nói tự tin tăng cao, hung hăng cực kỳ. Nhìn thấy trên mặt hắn hung hăng biểu hiện, Lạn Sơ khoe miệng kéo một cái, như là đối với này cảm thấy khá là khó chịu. Nhưng càng khó chịu còn ở phía sau, chỉ thấy Bạch Trạch Minh ngoắc ngoắc ngón tay, cười híp mắt nói, hai vị ai lên trước? Tính, muốn không cùng lên đi. Hai người Lạn Sở cái chán gân xanh bị lủ, không nhịn được nắm chặt trường thương trong tay. Chấm đã. Đang lúc này, thanh âm niết hai nhức góc truyền tới từ phía bên cạnh. Bạch Trạch Minh bị thanh âm này sợ hết hồn, vội vã quay đầu nhìn về Trương Phi hư ảnh. Tam gia, ngài nhỏ giọng một chút, tiểu tử lỗ tay này thật không chịu nổi a. Trương Phi trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ đừng kinh, nào đó nhà cũng không phải là cố ý gây ra. Câu nói này xác thực không phải hư ngôn, hắn khi còn sống tuy rằng giọng rất lớn, nhưng cũng không lớn đến âm thanh dường như sét đánh mức độ. Là thế gian này truyền thuyết vặn vẹo hắn hình dáng, làm hắn thu được tiếng nói lên bổ trợ. Cùng với kinh điển báo đầu hoàn mắt, cảm biến dâu hùng mạnh Trương Phi hình tượng. Nghĩ đến đây, Trương Phi liền có chút buồn bực. Hắn khi còn sống tuy không xưng được tuấn tú, chí ít cũng là cái bạch diện lang quân, làm sao liền trở nên như vậy thô lỗ. Hoán giận qua đi, Trương Phi thấp giọng nói, có nói là nhưng ở ngoài trước tiên an bên trong, đối đi trước, vẫn là tiền quyết định do ai ra tay đi. Nói tới chỗ này, Trương Phi hoàn mắt trợn tròn, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Bạch Trạch Minh. Triệu Vân cùng Quan Vũ cũng đều xoay đầu lại, đồng dạng đưa mắt tìm đến phía Bạch Trạch Minh. Lúc này, ba người cũng đã tiếp thu chén thánh chiến tranh quy tắc cùng hiện đại thế giới kiến thức căn bản. Rất rõ ràng, bọn họ đều muốn lâu không gặp hoạt động một hồi gần cốt, gặp gỡ một lần đến từ thời đại khác nhau anh hùng. Đặc biệt là trước mắt Lạn Sơ, cái tên này thân phận đã bị Lâm Vũ điểm đi ra. Làm điển hình sự tiệp chiến sĩ, cú chú lần là cái không thích dư thừa trang sức, thích như là dã thú chiến đấu chiến sĩ, cho dù là thân mật không kẽ hở bạn tốt, nếu là đối phương ở vào trận địa địch, liền sẽ một bên cười thán vận khí không tốt, một bên cùng với đánh nhau chết sống. Loại này thuần túy đến mức tận cùng chiến sĩ, Quan Trương Triệu ba người đều vô cùng thưởng thức. Ba vị tuyệt thế dũng tướng mang đầy ánh mắt mong chờ, khiến cho Bạch Trạch Minh áp lực như núi. Do dự một chút sau, hắn cẩn thận nói, đã là Lạn Sơ, không bằng liền để tứ gia ra tay đi. Tứ gia sao? Triệu Vân nghe vậy sững sờ, không nhịn được cùng đóng cửa hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười nói, nhị ca tam ca, cứ việc nghỉ ngơi, giao cho Tử Long chính là. Quan Vũ lấy tay phủ dâu, mắt vượng một nghiêng, liếc Trương Phi nói, tam đệ cảm thấy làm sao? Trương Phi suy nghĩ một chút, thở dài nói, cũng được, liền nhường cùng Tử Long đi. Lời còn chưa dứt, đóng cửa hai người bóng người từ từ thu lại, hóa thành hai đạo khí tức tụ hợp vào Triệu Vân thể nội. Trong phút chốc, Triệu Vân khí chất vì đó biến đổi, toàn thân bùng nổ ra một cỗ rất mạnh khí thế, phảng phất ngưng là thật chất như thế, hóa thành gió mạnh cuốn sạch lấy trên sân thượng bụi bặm cùng đá vụn. Một giây sau, hắn cầm thương, súng, xoay người, áo bào trắng theo gió mà động, trong tay ngân thương chỉ về phía trước. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, ai dám đánh với ta một trận? Triệu Vân à, xem ra là đảng hoàng solo loại hình đây. Lạn Sở gương mặt đẹp trai lên lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, lúc này đem trường thương trong tay ngang ở trước người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Vân, toàn thân tỏa ra thuần túy mà lại mãnh liệt chiến ý so sánh cùng nhau. Ả trở vẫn là như trước như thế duy trì trầm mặc, tựa hồ cũng không tính xuất thủ trước. Đến đi. Hiệp 2. Nhận ra được điểm này, Lạn Sở không do dự nữa, lúc này đạp tan mặt đất, giống như thuấn di giống như biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, màu đỏ tươi trường thương xuất hiện ở Triệu Vân trước mặt, mang xé rách không khí tiếng rít, đâm hướng về hắn lồng ngực. Hảo thương. Triệu Vân mặt lộ vẻ tán dương, trong tay ngân thương một trọn, ở màu đỏ tươi đầu thương tới người thời gian, dính sát vào lên bán thương. Một giây sau, hai cánh tay hắn trong nháy mắt phát lực, ngân thương co rụt lại một thả, như dao long ra nước, phun ra nuốt vào kinh lực. Càng là ở đánh văng ra cái kia cái màu đỏ tươi trường thương đồng thời, một thương đâm hướng về phía Lạn Sở bay. Cái gì? Phát hiện trên băng thương truyền đến tinh diệu kinh lực, Lạn Sở con người đột nhiên co. Nhưng tiếp theo, hắn liền hét lớn một tiếng, lực như thiên quân hai cánh tay chấn động mạnh một cái, càng là mạnh mẽ đem trường thương vòng trở lại, theo nguyên quy tích vùng hướng về trước người ngân thương. Trong phút chốc, trường thương màu bạc cùng màu đỏ tươi trường thương đụng vào nhau, không khí tựa hồ vì đó đông lại nháy mắt. Bèn, một giây sau, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, khiến không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cùng phong gào thét xẹt qua cuối sợi tóc, Triệu Vân bung ra tay phải, tay trái cầm súng chui cuối cùng đưa về đằng trước. Sáng bạc trường thương uốn lượn đàn hồi, dựa vào mới va chạm sông lên lực lượng, trên không trung xẹt qua đạo đạo vòng cung, lấy một loại khó có thể phán đoán quỹ tích phương thức đâm về Lạn Sở gò má. Phản ứng thật nhanh. Lạn Sở cắn răng, lúc này bung ra trường thương, thân thể đột nhiên về phía sau giảm 90 lấy một cái thiết bản tiểu tránh công kích. Xì, nương theo khiến người ghê răng kim loại tiếng ma sát, màu bạc đầu thường từ Lạn Sở giáp vai lên xẹt qua, chặt đứt mấy cây sợi tóc màu xanh lam. Triệu Vân sắc mặt như cũ trầm tĩnh như nước, tay trái đem xẹt qua giáp vai ngân thương thu lại rồi, tay phải thuận thế quát lên bắn thương, sau đó, nặng nề hướng phía dưới đập một cái. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, gối lượn ngân thương ở giữa Lạn Sở lồng ngực. Lạn Sở rên lên một tiếng, khúc hai đầu gối không thể kiên trì được nữa, bị một thương này đập xuống đất. Ngay ở lưng chạm đất một khắc đó, hắn cưỡng ép treo eo chuyển hông, lộn một vòng thoát ly ngân thương phạm vi công kích. Cùng lúc đó, Triệu Vân dựa vào sông lên lực lượng hướng lên trên một trọn, đem chuôi này màu đỏ tươi trường thương chọn đến không trung, sau đó tiện tay tiếp được. Sức mạnh không sai, tốc độ có thừa, chỉ có thiếu chút cơ biến. Triệu Vân hờ hững lời bình, chợt giơ tay ném một cái, đem cái kia cái màu đỏ tươi trường thương trả lại, còn cho Lạn Sở. Lại đến. Lạn Sở tiếp được trường thương, cắn răng, chợt hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lần này, hắn đã ý thức được mình cùng đối phương ở thương pháp, thuật bắn súng, lên chiến lệnh, bởi vậy từ bỏ tài nghệ lên so đấu, trở về hắn nhất là thích ứng phong cách chiến đấu, đơn giản thô bạo, nhưng cũng hành hữu hiệu cao tốc chiến đấu. Phản phất như dã thú khởi sướng gió mạnh mưa rào tập kích, đây mới là hắn cũ chủ lãnh phong cách chiến đấu. Vâng. Chỉ trong nháy mắt, ngân giáp ngân thương Triệu Vân cùng lam giáp đỏ súng anh linh đụng vào nhau. Vừa xa nhân loại hơn trăm lần cuồng bạo sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, hình thành đạo đạo mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng trùng kích, cũng lấy hai người làm trung tâm trình viên mặt hướng bốn phương tám hướng xuyên qua mà đi. Hô, gào thét khí lưu nhấc lên gió mạnh, đem xung quanh trên sân thượng hết thảy làn can tất cả hất bay. Sân thượng mặt đất cũng ở sức mạnh va chạm dưới từng tấc nứt toác, hiện ra một cái lại một cái mạng nhện giống như biên hố. Hai người chiến đấu dư âm quá mức mãnh liệt, cho tới đỏ a không thể không ôm tỏ xạ cả Jin nhảy lên, đứng ở trên tháp nước quan sát chiến trường. Đồng dạng, Bạch Trạch Minh nhấc theo Emmy Dạ Sĩ giục cổ áo bay đến không trung. Nhìn phía dưới chiến trường, hắn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lấy hắn bây giờ thị lực, càng cũng khó có thể bắt giữ hai người giao thủ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy trên sân thượng không ngừng thoáng hiện bạc lam hai sắc, nghe được cái kia liên miên không dứt kim thiết giao kích âm thanh. Đây chính là Lạn Sở thực lực chân chính sao? Chương 183, Thất Tham Xà Bản Thương chương 183, Thất Tham Xà Bản Thương ha ha. Thoải mái. Tùy ý lộ liêu tiếng cười lớn từ sân thượng trên chiến trường truyền đến. Lạn Sở thả người nhảy một cái, màu đỏ tươi trường thương tùy ý ra đẩy trời bóng thương. Triệu Vân cũng không chút nào yếu thế, trong tay lượng ngân thương giống như mềm mại trăng giấy, trong phút chốc hóa thành đạo đạo hư ảnh, tinh chuẩn cùng phía trên kéo tới đẩy trời màu đỏ tươi bóng thương đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Đã hoàn toàn không tính là kim thiết giao kích âm thanh nổ vang không ngắt âm vang. Sáng bạc long đảm thương cùng màu đỏ tươi trường thương trên không trung hăng hái va chạm. Mãi đến tận mỗi một khắc, Triệu Vân khí thế đột nhiên biến đổi, vốn là khuyết đại xuất thương tốc độ tăng vọt một đoạn, mang sắc bén dài tiếng khóc, đột nhập đầy trời màu đỏ tươi bóng thương. Bách điều chiêu hoàng thương. Thu, nương theo phượng hót giống như tiếng rít, đầy trời bóng thương trong nháy mắt quý nhất. Nhảy vọt đến không trung Lạn Sở như gặp trọng kích, ở bả vai phóng ra một đóa sán lạn hoa máu. Một giây sau, Lạn Sở vươn mình rơi xuống đất, mũi chân về phía sau nhẹ chút, cùng đối diện Triệu Vân kéo dài khoảng cách. Triệu Vân bung động trong tay ngân thương, ở trước người trên mặt đất tung ra một đạo thanh máu, một đôi tròng mắt đen nhánh có chút ngoài ý muốn nhìn Lạn Sở bị thương bay. Lại tránh chỗ hiểm. Triệu Vân thở dài nói, không hổ là Island Quang chi tử, quả nhiên có như gia thú chiến đấu trực giác, ở Triệu Mộ thời đại, có thể tách ra một thương này dũng tướng, tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Lạn Sở, 10 cái sao? Ý tứ ở thời đại kia, hắn chỉ có thể xếp tới trước 10. Đây rốt cuộc là ở khen hắn, vẫn là đang mắng hắn. Lạn Sở khỏe mắt co giật, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Triệu Vân lưu ý đến hắn vẻ mặt, lắc đầu giải thích, các hạ chớ nên hiểu lầm, Triệu Mộ cái gọi là tránh, chỉ là tránh chỗ hiểm, chỉ riêng lấy thương pháp, thuật bắn súng, trình độ mà nói, các hạ ở Triệu Mộ ký ức bên trong, đủ để ghi tên trước năm. Lạn Sở có thể nghe được ra, câu nói này hẳn là Triệu Vân xuất phát từ nội tâm than thở. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn làm thế nào đều không cao hứng nổi. Mọi người đều biết, ghi tên trước 3 thông thường đều là thứ 3, ghi tên trước 5 thông thường đều là thứ 5. Hắn thừa nhận, đều là Lạn Sở, Triệu Vân tài nghệ sát thực muốn cao hơn hắn một bậc, lâm trận cơ biến cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Rõ ràng có đến vài lần, hắn đều lấy cuồng bạo thế tiến công áp chế Triệu Vân, nhưng Triệu Vân luôn có thể vững vàng mà tiếp lấy, sau đó ở hắn thế tiến công tìm được yếu kém nhất khu vực, lấy có thể nói hoàn mỹ thời cơ giúp đỡ phản kích. Một phen va chạm hạ xuống, hắn bèn bèn là nhất thời không quan sát, liền trúng một phát đạn. Mà nhìn như bị hắn áp chế Triệu Vân, nhưng vẫn cứ khí định thần nhàn, không mất một sợi tóc. Lần này kết quả, đã có thể nhìn ra Triệu Vân ở kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ lên nghiền ép. Có điều, muốn nói thời Tam Quốc còn có 3 cái người có thể ở trên hắn, vậy hắn liền có chút không phục. Đúng không? Lạn Sở không phục nói, há, còn có ai có thể cùng ta đặt ngang hàng, nói nghe một chút. Triệu Vân nhẹ giọng nói, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Đại Hán Hoàn Hầu Trương Phi, cùng với Triệu Mộ Ân Sư, Đồng Nguyên. Hạng Vũ thì thôi, cái này xác thực không thể chê. Đồng Nguyên làm Triệu Vân cùng Trương Tú sư phụ, vẫn là cấp độ truyền thuyết nhân vật, nếu như hắn thật tồn tại, tất nhiên cũng là một vị thương pháp, thuật bắn súng, tông sư. Nhưng, Trương Phi, Lạn Sở biểu thị có chút không phục. Không chỉ là hắn, liền Bạch Trạch Minh đều hơi kinh ngạc, hoài nghi Triệu Vân bí mật mang theo được riêng, không đủ khách quan. Tam gia thương pháp, thuật bắn súng, trình độ thật sự có như thế cao sao? Triệu Vân liếc hắn một cái, lắc đầu nói, đừng còn coi thường hơn tam ca, hắn trượng bát xà mâu tuy rằng mất chút tính xảo, nhưng ở sức mạnh cùng trên tốc độ nhưng thắng ta một bậc, so với vị này dị vực anh linh khó chơi nhiều. Lạn Sở. Được thôi, chính Triệu Vân đều thừa nhận, hắn còn có thể nói cái gì đó. Này mới 3 vị, vị thứ 4 chính là chính ngươi đi. Đương nhiên không phải. Triệu Vân kỳ quái nhìn hắn nói, Triệu Mộ ký ức, sao có thể tính cả chính mình. Ý tứ còn có một cái. Lạn Sở sắc mặt đen, là ai? Triệu Vân trầm mặc chốc lát, ngữ khí có chút phức tạp nói, Lữ Bố. Bạch Trạch Minh nghe vậy sững sờ, không nhịn được nói, Lữ Bố không phải dùng, khiến, phương tiên họa kích sao? Triệu Vân lắc đầu nói, phương tiên họa kích người, tập nhận cùng súng cùng kiêm, tu tập kích pháp, cần nắm giữ cực kỳ tinh xảo nặng nhẹ biến hóa, đã có thể cùng truy thang so đấu khí lực, có thể cùng mâu súng so đấu chiêu thức kỹ xảo. Mà Lữ Bố chính là kích pháp góp lại người, chỉ riêng lấy thương pháp, thuật bắn súng, mà nói, không kém Triệu Mỗ. Lời vừa nói ra, Bạch Trạch Minh không khỏi mặt lộ vẻ thán phục. Đây chính là Tam Quốc thứ nhất dũng tướng Hàm Kim Lượng sao? Vô Song Lữ Bố, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãn Sở cảm khái một tiếng, chợt tay phải cầm thương, súng, màu đỏ tươi con mắt liếc mắt một cái chạy xuôi máu tươi vai trái, hầu như không do dự, liền nắm chặt quyền trái, sau đó vung cánh tay lên một cái. Vành, vốn là tổn hại vai áo giáp giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ, trên bả vai vết thương cũng nhân này một động tác mà bị lôi kéo đến càng to lớn hơn. Nhưng Lãn Sở vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều không có rút đi, tựa hồ trên cánh tay chạy xuôi máu tươi căn bản là không tồn tại như thế. Chiến đấu tu hành, một cái không thường thấy bền kỹ năng, chỉ cần không phải chịu đến hẳn phải chết vết thương chí mệnh, cho dù thương thế như thế nào đi nữa nghiêm trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động cùng năng lực chiến đấu. Đông Hán những năm cuối, thiên hạ ba phân, thực sự là một cái rực rỡ thời đại a. Đáng tiếc không cách nào tự mình đi tới, gặp gỡ một lần các lộ anh hùng hào kiệt. Nói, Lãn Sở trường thương trong tay bỗng nhiên xoay tròn sách ngược, mũi thương chỉ xéo mặt đất, nhìn Triệu Vân cười to nói, có điều, có thể ở trận này chén thánh chiến tranh bên trong gặp phải ngươi, cũng tính có thể bù đắp một phần tiếc nuối. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn trở nên bắt đầu ác liệt, một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi lưu quang tự mũi thương lên nổi lên, sau đó lan tràn lên phía trên, cấp tốc bao trùm bọc toàn bộ bản thương. Khổng lồ ma lực vặn vẹo không khí xung quanh, như tùy ý múa màu đỏ xúc tu, hiện lộ ra dương nhanh múa vút dáng người. Thấy cảnh này, Bạch Trạch Minh nhất thời cả kinh, vội vàng la lớn, cẩn thận, hắn muốn sử dụng bảo cụ. Triệu Vân sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, trong tay ngân thương ngang ở trước người, nhìn chăm chú phía trước giống như hỏa diễm giống như nhảy lên hồng quang. Thường Sơn Triệu Tử Long, trái tim của ngươi, ta nhận lấy. Nương theo một tiếng quát chói tai, mũi thương lên ma lực ngưng tụ đến cực hạn. Cái kế tiếp trước mắt, màu đỏ tươi trường thương giống như che kín màu đỏ tươi vảy giáp giao long, thét dài về phía trước chui ra. Đâm xuyên, gợi buồn. Khổng lồ ma lực ngưng tụ thành sợi tơ dáng mang màu đỏ lưu quang, ở mũi thương phía trước không gian bên trong nhanh chóng lan tràn, trong phút chốc xuyên thủng hư không, uốn lượn đâm hướng về Triệu Vân trái tim. Hồng quang đập vào mi mắt, tùy theo mà đến là một cô khó có thể dùng lời diễn tả được chí mạng cảm giác nguy hiểm. Triệu Vân tâm thần chấn động dữ dội, không chút do dự mà vung ra ngân thương, dùng ra chính mình nguyên sang thương pháp, thuật bắn súng, thất tham xả bản thương. Cỏ bên trong tiếng ma sát sột soạt có tiếng huyên, dò ra đất cho rắn một bàn. Đang xà dương cánh đâm tả hữu, bạch mãng vươn mình đập vào mặt nhảy. Thiện rắn có gan bên hung đâm, bò cạp, xà số gì, dịch múa trào khe đá xuyên. Hai đầu rắn độc song thể, sặc sỡ xích luyện ánh mắt huyễn. Thương này kỹ chính là tự ân sư đồng nguyên truyền thụ, bách điều chiêu hoàng thường, thay đổi mà đến, tổng cộng có 7 loại không giống sát chiêu. Mà giờ khắc này Triệu Vân dùng ra sát chiêu, chính là thất thức bên trong thức cuối cùng, hỏa xích luyện. Trong phút chốc, màu đỏ thám khí tức tự Triệu Vân trên người điên cuồng tuôn ra. Bắt nguồn từ mạ Master Bạch Trạch Minh ma lực hình thành mắt trần có thể thấy xích khí lưu màu đỏ, vờn quanh ngân thương xoắn ốc bốc lên, ngưng tụ thành một cái thô đến mấy mét xích luyện hỏa xạ. Tuy tên là rắn, nhưng xem trên người vậy giáp cùng tài giỏi cao chót vót, nơi nào còn có nửa điểm rắn mãng dáng vẻ, rõ ràng là một cái màu đỏ thắm giao long. Gào! Xích luyện đĩa súng, ngửa mặt lên trời thét dài. Triệu Vân không do dự nữa, bên ngoài thân phun trào dâng trào ma lực, tay cầm ngân thương, đưa về đằng trước. Đỏ đậm giao long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dường như che ngập bầu trời màu đỏ thấm lũ bất ngờ, điên cuồng xông về phía trước ra. Vâng. Trong phút chốc, màu đỏ thâm giao long cùng bắn nhanh mà đến màu đỏ lưu quang mang đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng ở va chạm tâm điểm ầm ầm bạo phát, hóa thành cuồng bạo sóng trùng kích đã hướng về xung quanh. Đang lúc này, trên sân thượng thời không đột nhiên đông lại. Cái kế tiếp trước mắt, gột rửa ra sóng trùng kích cuốn ngược mà quay về, nguyên bản cùng đỏ đậm giao long va chạm màu đỏ dãy sáng, cũng giống như thời gian đảo ngược giống như thu về một đoạn. Tiếp theo, màu đỏ dãy sáng lại lần nữa bắn nhanh ra, lấy không giống với lần trước hình cung quy tích, tránh khỏi phía trước giao long hư ảnh, thẳng đến sau phương Triệu Mây trái tim mà đi. Gào, màu đỏ thâm giao long gào thét mà đến, trực tiếp va vào Lãn Sở thân thể. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng cuồng bạo bộc phát ra, ở bốn là khắp nơi vừa bộn trên sân thượng tàn phá. Bất kể là bằng sắt lan can, vẫn là bê tông mặt đất, đều bị gào thét mà qua đỏ đậm long ảnh nghiền nát, cuối cùng hóa thành bụi bặm, bị bao phủ ra gió mạnh cuốn lên bầu trời. Chờ màu đỏ thấm giao long hư ảnh từ từ thu lại, Lãn Sở bóng người cuối cùng từ bụi mù bên trong hiện ra. Lúc này, trên người hắn áo giáp màu xanh lam tất cả phá toái, lộ ra trên da che kín lít nha lít nhít vết thương. Một đôi đồng dạng che kín vết thương bàn tay gắt gao nắm trường thương, xuống đôi sâu sắc cắm vào mặt đất, cùng hai chân đồng thời trên mặt đất vẽ ra hai thô một nhỏ ba đạo khe, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng so với hắn càng thêm chật vật là phía sau hắn sân thượng. To lớn khe lấy thân thể của hắn vì là khởi điểm, trình hình quặt về phía sau phóng xạ lan tràn, thôn vệ gần như nửa cái sân thượng. Từ phía trên nhìn tới, cả tòa lớp học nghiêng về lầu đều thiếu hụt một khối, thật giống như dùng người dùng to lớn hình nón máy quan điện từ trên xuống dưới trên chết chui ra một cái khổng lồ lỗ thủng. Này hay là bởi vì chiến đấu địa điểm ở vào sân thượng, phần lớn sức mạnh đều bị phát tiết ở không trung. Nếu lớp học chính diện tiếp lấy như thế một đòn, Bạch Trạch Minh không nghi ngờ chút nào, chỉnh tòa nhà lớn đều sẽ nhờ đó mà bị phá hủy. Chương 184, không hổ là may mắn e. Chương 184, không hổ là may mắn e. Không nghi ngờ chút nào, anh linh hóa Triệu Vân không thể bảo là không cường đại. Nhưng so với Triệu Vân biểu hiện ra sức mạnh, Bạch Trạch Minh càng lo lắng hắn giờ khắc này tình huống. Lãn Sơ bảo cụ là đâm xuyên vậy buồn, cụ có nhân quả lịch chuyển mạnh mẽ đối với người kỹ năng. Đơn giản tới nói, liền đem thương đâm trúng trái tim, vì lẽ đó trái tim sẽ bị xuyên qua quá trình, nghịch chuyển thành trái tim bị xuyên qua, vì lẽ đó súng sẽ đâm trúng trái tim. Loại này dính đến nhân quả bảo cụ hiệu quả cường đại dị thường, đối địch người nếu như không có phương pháp ứng đối, hầu như xem như là vô giải. Đương nhiên, chỉ cần đối địch người may mắn giá trị đủ cao, lại phối hợp trực giác loại hình thuộc tính, cũng là có thể tránh này tất trúng một đòn. Có điều, Triệu Vân may mắn giá trị là ba cái dấu chấm hỏi dựa theo thiết lập, đặc cách thuộc tính hẳn là S mới đúng, Bạch Trạch Minh cũng không xác định này ba cái dấu chấm hỏi đến cùng đại biểu cái gì. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy ra linh thạch, một bên khôi phục pháp lực, một bên nhìn phía sân thượng. Theo trên sân thượng bụi mù từ từ tản đi, một đạo ngân giáp ngân thương bóng người chậm rãi từ bên trong hiện lên. Lạn Sơ như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút dữ tợn mà nhìn bóng người kia. Bị ngươi phát hiện sao? Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy Triệu Vân tay phải nắm dính đỏ lượng ngân thương, duy trì về phía trước đâm đâm tư thế, tay trái chẳng biết lúc nào rút ra bên hông bội yếm, tinh chuẩn chặn ở trái tim trước mặt. Dĩ nhiên là không mất một sợi tóc sao? Bạch Trạch Minh hơi kinh ngạc, chợt đồng tình nhìn phía Lạn Sơ. Rõ ràng nắm giữ nghịch chuyển nhân quả mạnh mẽ bảo cụ, nhưng ở hắn trải qua mấy lần trong luân hồi, một lần đều không thể thành công trúng mục tiêu. Chỉ có thể nói, không hổ là may mắn a. Thật là không bình thường kỹ thuật bắn súng. Triệu Vân buông xuống trong lòng bàn tay thanh công kiếm, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Lạn Sơ nói, lần trước cảm nhận được như vậy chí mạng áp lực, vẫn là ở làm dương dốc trường bản lên. Đúng không? Nói thật, nếu không ngươi sớm nói ra mục tiêu là trái tim, nào đó nhà vẫn đúng là không nhất định có thể đỡ một thương này. Lạn Sơ hơi kinh ngạc, chợt rút ra trường thương, không nhìn trên người vết thương, cười to nói, thì ra là như vậy. Giữa lúc hắn lần nữa khôi phục tự tin, dự định cùng vị này bình sinh ít thấy cường địch tiếp tục mới liều mạng tranh đấu thời gian, đột nhiên bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn phía thân thể. Một giây sau, hắn cái kia che kín vết thương to lớn thân thể vặn vẹo lên, càng là trong nháy mắt biến mất, không có tung tích gì nữa. Thấy cảnh này, Triệu Vân không khỏi sững sờ, nghi hoặc mà nhìn phía giữa bầu trời Bạch Trạch Minh. Hẳn là bị lệnh chú Triệu hoán đi. Bạch Trạch Minh tay cầm linh thạch, rơi xuống, đem mẹ mị dạ sĩ dự phóng tới trên đất, nhìn Triệu Vân giải thích, cái gọi là lệnh chú, tuyệt đối không phải master điều động sẽ bản tuyệt đối mệnh lệnh quyền đơn giản như vậy. Nó là siêu việt cực hạn đại ma thuật kết tinh, nắm giữ bắt nguồn từ chén thánh sức mạnh to lớn. Mượn lệnh chú, Master có thể mệnh lệnh anh linh làm ra rất nhiều bọn họ không cách nào hoàn thành hành động, tỉ như nhường anh linh từ chỗ xa vô cùng trong nháy mắt truyền tống đến Master bên người. Chuyện như vậy, chỉ dựa vào anh linh tự thân là không làm được, nhưng Master nhưng có thể dùng lệnh chú khiến cho thành công. Triệu Vân mặt lộ vẻ hiểu rõ, gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Làm Lâm Vũ trực tiếp từ anh linh chi tọa triệu hắn mà đến anh linh, hắn tiếp thu quy tắc tin tức cùng hiện đại tri thức, đều là Lâm Vũ thay thế chén thánh truyền cho bọn họ. Trong đó cũng đang tiến hành anh linh có quan hệ tình báo tương đối tỉ mỉ, nhưng cùng chén thánh chiến tranh bản thân có quan hệ quy tắc liền khá là không rõ ràng. Bạch Trạch Minh cười nói, bất kể nói thế nào, lãng phí Lạn Sơ Master hai cái lệnh chú cũng coi như là đằng giá. Nói, hắn xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn Tỏ Xạ Cạ Jin cùng Đỏ A nói, nhà ta tứ gia còn giống như chưa hết hưng, hai vị có thể phải tiếp tục. Tỏ Xạ Cạ Jin khỏe miệng kéo một cái, chợt há mồm ra, dự định đáp lời. Đang lúc này, bên cạnh Emmy Dạ Xi Dịu đội vàng ngăn ở trước mặt của nàng, khuyên, hạ cụ, trắng, đừng đánh. Tuy rằng ta vẫn chưa hoàn toàn lý giải tình huống dưới mắt, nhưng ta tin tưởng, Tỏ Xạ Cạ bạn học khẳng định không muốn cùng ngươi đối địch. Nếu không, mới thời điểm chiến đấu, nàng là có thể ra tay tập kích ngươi, không phải sao? Nghe được Emmy Dạ Xi Dịu vì là Tỏ Xạ Cạ Jin biện giải lời nói, Bạch Trạch Minh không khỏi lườm một cái. Nàng đó là không nghĩ đánh lén mình sao? Nàng là không dám đánh lén. Làm nờ bờ quốc trừ danh nhất tam quốc nhân vật lịch sử một trong, Tỏ Xạ Cạ Jin không thể không biết Triệu Vân đơn kỵ cứu chủ anh dũng sự tích. Mà chuyện như vậy dấu vết, tất nhiên sẽ hóa thành bảo cụ hoặc kỹ năng, nàng nếu như thật sự dám ở Triệu Vân cùng Lạn Sơ lúc đối chiến đánh lén mình, vậy thì đến phát động dốc trường bản cứu chủ hình thái. Đương nhiên, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Đối với trước đây trong luân hồi cứu mình hai lần Tỏ Xạ Cạ Jin, Bạch Trạch Minh vẫn rất có hảo cảm. Thấy tình hình này, Bạch Trạch Minh hơi thêm suy tư, lúc này mượn dốc xuống lửa, gật đầu nói, ta cũng không muốn đối phó trường học bạn học, nếu Sĩ Dịu đều nói như vậy, vậy thì ngồi xuống tán gẫu. Tỏ Xạ Cạ Jin cùng Đỏ A liếc mắt nhìn nhau, chợt gật đầu đồng ý trải qua ngắn gọn thương lượng. Ba người nhất trí quyết định đi Emmy Dạ Sĩ Dịu nhà bên trong tán gẫu. Đang đi tới Emmy Dạ nhà trên đường, Bạch Trạch Minh mở ra gờ giúp chat, hỏi ra chính mình vẫn rất lưu ý cái kia vấn đề. Bạch Trạch Minh, tứ gia may mắn thuộc tính tại sao là ba cái dấu chấm hỏi? Lâm Vũ, nha, đây là hai người chúng ta. Không, phải nói, chủ yếu là ta ảnh hưởng Bạch Trạch Minh, có ý gì? Lâm Vũ, Lạn Sơ may mắn cộng tám đấu, Triệu Tử Long độc chiếm một đá, còn lại Lạn Sơ ngã nợ hai đấu Lâm Vũ. Đây là chỉ có người ta những người xuyên việt này mới biết ngạnh Lâm Vũ. Trên thực tế, anh linh hóa Triệu Vân may mắn chỉ có B, cũng không có cao đến như vậy thái quá Lâm Vũ, nhưng ở ta đi tới cái thế giới này sau, căn cứ vào cá nhân ta nhận thức, Triệu Vân may mắn được bổ trợ, nhưng bởi ta bản thân không ở chén thánh lớn nhận thức phạm vi bên trong, cho nên mới sẽ xuất hiện. Ba cái dấu chấm hỏi tình huống nhìn thấy Lâm Vũ giải thích, Bạch Trạch Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng đối với vị này gờ giúp chat đại lão có cái rõ ràng nhận thức, lại có thể dựa vào cá nhân nhận thức, bao trùm thế gian truyền thuyết ảnh hưởng. Lâm đại ca mạnh như thế nào? Bạch Trạch Minh hoảng sợ sau khi, lại ở trong đám hỏi, cái kia Triệu Vân may mắn đến tột cùng là bao nhiêu? Lâm Vũ nói cứng, đại khái là A đi. A sao? Cũng rất khủng bố. Nguyên bản may mắn B cũng đã xem như là hảo vận, phù hợp Triệu Vân một đời thường thắng tướng quân trải qua. Mà A cấp may mắn, liên thuộc về từ nhỏ đến lớn đều bị nữ thần may mắn quan tâm cấp bậc. Bất luận làm chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, có thể nói là chân chính thời điểm tới thiên địa đều đồng lực. Lâm Vũ, nha đúng rồi, còn có chuyện ta quên nói cho ngươi. Bạch Trạch Minh, chuyện gì? Lâm Vũ, liên quan với ngươi trên mu bàn tay lệnh chú, ta làm một ít nhỏ sửa chữa. Theo Lâm Vũ đang tán gẫu nhóm bên trong giải thích, Bạch Trạch Minh con mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ nhìn thấy gì thứ không tầm thường. Lâu không gặp đi tới Emmy giả nhà, Bạch Trạch Minh trong lòng cực kỳ cảm khái. Lần trước giống như vậy ba người ngồi chung, vẫn là một năm trước. Nhìn bưng tới nước trà cùng cà phê Emmy giả xì dịu, Bạch Trạch Minh cười nói tạ. Tỏ xạ cả Jin cũng cúp điện thoại, ngồi ở bàn vuông nhỏ mặt bên, nhẹ giọng nói, ta đã cùng giáo hội thông báo qua, bọn họ sẽ cùng quan phương truyền thông hợp tác, thay chúng ta che lớp anh linh chiến đấu dấu vết. Emmy giả xì dịu nghi ngờ nói, làm sao che lớp? Bạch Trạch Minh không chút do dự nói, vậy còn dùng hỏi, khẳng định là gas nổ tung. Mọi người đều biết, chén thanh chiến tranh là bí mật tiến hành, vì lẽ đó đây là gas nổ tung. Tỏ xạ cả Jin gật gù, biểu thị xác thực như vậy. Sau đó nhìn Emmy giả xì dịu nói, liên quan với chén thanh chiến tranh sự tình, Bạch đồng học mới đã nói tới rất rõ ràng. Có điều, ta rất hoài nghi, ở hắn đã trở thành người thứ bảy Master tình huống, ngươi có hay không còn có thể cho gọi ra Saber? Bạch Trạch Minh liếc nàng nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Emmy giả xì dịu vội vàng nói, các loại, ta còn không đáp ứng muốn tham dự cái này cái gì chén thanh chiến tranh đây. Ngươi xác định sao? Bạch Trạch Minh thuần thục khuyên, lại như ta mới vừa nói như vậy, giáng lâm đến thành phố Phước Kỳ Trần Thánh, nắm giữ sát thực hiện Master cũng sẽ vạn nguyện vọng sức mạnh to lớn. Mà sức mạnh là không phân thiện ác, ta ác người được nó, tự nhiên cũng có thể thực hiện tà ác nguyện vọng. Liên giống với mới bị kia lạn sờ Master, hắn sẽ không chút do dự mà mệnh lệnh từ người giết chết vô tội người qua đường, nếu để cho như vậy người được Trần Thánh, ngươi sẽ cam tâm sao? Emmy giả xì dịu mặt lộ vẻ do dự, ta. Bạch Trạch Minh tận dụng mọi thời cơ nói, đừng do dự nữa, gia nhập ta đi, người ta liên thủ, định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, tránh khỏi chén thánh rơi vào kẻ ác tay kết cục. Hắn sở dĩ như thế muốn cùng Emmy giả xì dịu kết minh, trừ mấy lần trong luân hồi tích lũy xuống hảo cảm cùng tín nhiệm ở ngoài, cũng là muốn mượn Emmy giả xì dịu sức mạnh đối phó một vị cuối cùng bốt. Căn cứ nội dung vở kịch, ở lần thứ 5 chén thánh chiến tranh bên trong, trừ 7 vị tham chiến Master cùng anh linh, còn có cái từ lần trước chén thánh chiến tranh bên trong lưu lại đến nhiệt tình thị dân Kim Tiên Sinh. Bạch Trạch Minh không xác định chính mình thuộc Hán Thiên Đoàn đúng hay không vàng lấp lánh đối thủ. Nhưng Emmy giả xì dịu Unlimited Blackers nhất định có thể khắc chế vị này đại danh đỉnh đỉnh anh hùng vương. Đương nhiên, hắn cũng có thể thỉnh cầu Lâm Vũ hỗ trợ đối phó vàng lấp lánh. Nhưng hắn hiện tại chỉ còn dư lại 100 tích phân, nhiều nhất chỉ có thể vì là Lâm Vũ kéo dài một ngày dừng lại thời gian. Hắn thật không tiện nhường Lâm Vũ tiêu pha, mua phá giới phù kéo dài dừng lại thời gian, càng thật không tiện biểu hiện quá chỉ vì cái trước mắt, nhường Lâm Vũ hiện tại liền giúp hắn đối phó vàng lấp lánh. Vì lẽ đó, hắn mới dự định chính mình ứng đối sau đó chén thánh chiến tranh. Huống chi, Lâm Vũ đã giúp hắn rất nhiều, nếu hắn ở mở hặc tình huống, đều ứng phó không được chén thánh chiến tranh, cái kia còn mặt mũi nào thỉnh Lâm Vũ ra tay giúp đỡ. Nghe được Bạch Trạch Minh lời nói, Emmy Dạ Xi có chút dao động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, xin lỗi, hạ cụ, trắng, ta vẫn là không muốn gia nhập trận này bảy người chém giết hoang đường trò chơi. Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm giúp đỡ, Tỏ Xạ cả bạn học cũng. Bạch Trạch Minh không chút do dự nói, ta không tin được nàng. Tỏ Xạ cả Jin. Bạch Trạch Minh nói thẳng, xem ra ngươi vẫn không có lý giải chén thánh chiến tranh ý nghĩa. Nói như thế, nếu như không có ngươi, ta cùng Tỏ Xạ cả bạn học nhất định sẽ có một trận chiến. Không tin ngươi hỏi một chút nàng, nàng khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Đúng không? Emmy Dạ Xi có chút nghi ngờ nhìn phía Tỏ Xạ cả Jin. Tỏ Xạ cả Jin gật gật đầu, sau đó thần sắc bình tĩnh nói, ngươi lý giải quá nông cạn. Chén thánh chiến tranh không phải trò chơi. Hết thảy tất cả đều là vì thẩm định ra có thể xứng với chén thánh người, cái gọi là bảy. Tám người tư không giết nổi là vì hoàn thành này một mực nghi thức thôi. Nói xong, nàng đứng dậy, liếc Bạch Trạch Minh nói, tuy rằng ta không hiểu ngươi tại sao phải hắn tham dự chén thánh chiến tranh, nhưng ta cũng không có hứng thú cùng không hề giác ngộ người hợp tác. Cho tới ngươi, Bạch đồng học, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi ta tốt xấu cũng là người quen biết. Ở chính thức quyết ra thắng bại trước, hợp tác kết minh, giải quyết cái khác Master, đối với ngươi ta tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Rất rõ ràng, Emmy giả xì dịu đem chén thánh chiến tranh miệt xưng là hoang đường trò chơi thái độ, khiến vị này đương nhiệm Tỏ Xạ cả gia chủ có chút nổi nóng, cho nên nàng mới lại đột nhiên trở mặt, nói ra mấy câu nói như vậy. Đối với này, đã sớm trải qua tình cảnh này, Bạch Trạch Minh không ngạc nhiên chút nào. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng có gấp, ta còn có đại chiêu. Nói, hắn quay đầu nhìn về Emmy giả xì dịu, ngữ khí trầm trầm nói, xì dịu, ngươi lẽ nào liền không muốn biết, 10 năm trước Tân Đô cái kia chàng lửa lớn chân tướng sao? Chương 185, sai kỳ cỡ sổ chương 185. Sai kỳ cờ sổ 10 năm trước lửa lớn. Nghe được câu này, Emmy Dạ Xi Dịu vẻ mặt mẩn ra. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ trở lại 10 năm trước, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn đường phố phế tích, cháy hừng hực đỏ đậm tường lửa, cùng với phế tích bên trong cái kia ôm hắn gào khóc nam tử. Ý của ngươi là? Emmy Dạ Xi Dịu phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc mà lại phức tạp chậm rãi nói, 10 năm trước Tân Đô cái kia chàng lửa lớn, cùng này cái gọi là chén thánh chiến tranh có quan hệ. Không sai. Bạch Trạch Minh nhẹ giọng nói, sớm ở trong trường học thời điểm ta liền nhắc qua, lần trước chén thánh chiến tranh chính là 10 năm trước. Xác nhận trong lòng suy đoán, Emmy Dạ Xi Dịu cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Trạch Minh nói, nếu như lần này chén thánh chiến tranh tiếp tục tiến hành, còn sẽ phát sinh tương tự hai nạn sao? Anh linh sẽ vạn sức mạnh, ngươi đã từng gặp qua. Bạch Trạch Minh nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đây? Emmy Dạ Xi Dịu trầm mặc rất lâu, rốt cục vẻ mặt một yên, như là làm ra quyết định gì đó. Ta nên làm như thế nào? Bạch Trạch Minh trên mặt tươi cười, lúc này đứng lên nói, đi theo ta. Cùng lúc đó, ở ẻ mị dạ nhà trên không khoảng 3000 mét địa phương, một tên hồng nhạt tóc thiếu niên đứng lơ lửng, sâu trong mắt màu tím xuyên thấu qua màu xanh lục kính mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn kỹ phía dưới. Không nghi ngờ chút nào, vị này không giống bình thường tóc hồng thiếu niên, chính là vô địch siêu năng lực giả Saki Kaso. Sớm lúc trước mấy lần trong luân hồi, hắn cũng đã lưu ý đến Bạch Trạch Minh cái này không bị thời gian đảo ngược ảnh hưởng tồn tại. Hắn lúc đó cũng từng giống như bây giờ trong bóng tối dò xét Bạch Trạch Minh một quãng thời gian. Nhưng đáng tiếc là, trừ có thể ở thời gian hồi tưởng bên trong bảo lưu hoàn hảo ký ức, đối phương tựa hồ cũng không có cái khác năng lực. Mãi đến tận lần trước luân hồi cuối cùng, Bạch Trạch Minh đột nhiên hiện thân nhận Vũ huyện, thái độ khác thường dự định cùng hắn gặp mặt một lần. Mà lần này, Bạch Trạch Minh không chỉ nắm giữ che đậy hắn tâm linh cảm ứng năng lực, còn mang đến vượt xa thời đại mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Loại này khác thường hiện tượng, lúc trước mấy lần trong luân hồi đều chưa từng xuất hiện, tự nhiên gây nên sự kỳ cờ sổ hiếu kỳ. Bởi vậy, ở hồi tưởng thời gian sau, hắn lại lần nữa vận dụng thiên lý nhãn năng lực, bí mật quan sát Bạch Trạch Minh nhất cử nhất động. Mãi đến tận trước đây không lâu, Bạch Trạch Minh đang cùng Lạn Sở chiến đấu bên trong, cho gọi ra một vị thần bí mà lại nhân vật mạnh mẽ. Hắn vừa mới giáng thế, toàn bộ thành phố Phi Kỳ liền bị kỳ dị nào đó năng lực bao phủ, dù cho mạnh như Sải Kỳ Cờ Sổ, cũng không cách nào thông qua thiên lý nhãn dò xét đến thành phố Phi Kỳ cảnh tượng. Phát hiện điểm này, Sải Kỳ Cờ Sổ vừa sợ vừa nghi. Hắn do dự rất lâu, rốt cục quyết định tự mình xuất phát, đuổi qua đến xem thử. Có điều, bởi hắn cái kia đối với phiền phức cha mẹ chính đang cãi nhau, Sải Kỳ Cờ Sổ không thể không trước tiên giải quyết gia đình tranh chấp, chỉ hoãn một lát sau, mới rốt cục đi tới thành phố Phi Kỳ. Mà lúc này, vị kia che đậy thành phố Phi Kỳ thần bí tồn tại đã biến mất. Hồ Mũ Dạ Bạ Dạ học viện bên trong chỉ còn giữ lại Bạch Trạch Minh cùng Tỏ Xạ Cạ Jin đám người. Tuân theo đến đều đến rồi ý nghĩ, Sải Kỳ Cờ Sổ lặng lặng đứng ngoài quan sát hắn đã nhìn rất nhiều lần chén thánh chiến tranh, cũng ở Lạn Sở sau khi biến mất theo bọn họ đi tới ẻ mỹ ra nhà. Nhìn phía dưới Bạch Trạch Minh ba người, cùng với đi theo ba người bên người hai vị anh linh, Sải Kỳ Cờ Sổ rơi vào trầm âm. Lần này, Bạch Trạch Minh lại trở thành master. Như vậy chén thánh chiến tranh kết quả, nên cũng sẽ cùng lần trước hoàn toàn khác nhau đi. Chỉ là không biết, lần này kết quả, đến tuột cùng là càng tốt hơn, vẫn là càng tệ hơn. Sải Kỳ Cờ Sổ một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên xoay đầu lại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Đột nhiên, Sải Kỳ Cờ Sổ sắc mặt đen, cũng không biết nhìn thấy gì, càng là thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ở quen thuộc trong phòng, mặt tối sầm lại đẩy cửa phòng ra, đi tới phòng khách. Nha gào gào Lâm bạn học, ngươi có thể thật biết nói chuyện, a di nào có ngươi nói tới trẻ tuổi như thế đây chính là ngài không đúng, a di cái từ này, làm sao có thể dùng ở ngài trên người đây, xem ngài dáng dấp kia và khí chất. Dù là ai đều sẽ cho rằng ngài là sẽ kỵ bạn học tỷ tỷ đi. Là. Đúng không? Theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy một thân màu tím áo lông sẽ kỵ cụ dù mì ngồi ở trên sofa, hơi có chút thẹn thùng bộ mặt trứng, tựa hồ đối với vị này họ Lâm bạn học tán thưởng tương đương được lợi. Thấy cảnh này, Sải Kỳ Cờ Sổ sạm mặt lại, không nhịn được nhìn phía sofa đối diện. Ở nơi đó, ngồi một vị tóc đen mắt đen thanh niên tuấn mỹ, trên người hắn mặc không biết từ nơi nào làm đến tờ cờ học viện đồng phục, gương mặt đẹp trai lên treo khiến người như gió xuân ấm áp đủ cười. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi, người này nên ở 24-25 tả hữu. Làm sao xem cũng không giống như là cái học sinh cấp 3. Nhưng một mực hắn cái kia đối với thô thần kinh cha mẹ chính là phát hiện không được, trái lại sành ăn chiêu đãi, tựa hồ thật đem cái này mặc đồng phục khách không mời mà đến xem là hắn bạn học. Các loại, hắn bạn học. Sải Kỳ Cờ Sổ hồi tưởng lại cháy đường lực tấm kia thô lô đại thúc mặt, trong lòng sâu kín thở dài. Được rồi, xác thực không trách cha mẹ hắn, thực sự là hắn bạn học quá mức kỳ hoa, không một người bình thường. Ngay ở Sải Kỳ Cờ Sổ trong lòng nổ nước bọt thời điểm, trên sofa thanh niên tuấn mỹ tựa hồ cũng phát hiện hắn, lúc này xoay đầu lại, cười mỉm hướng về hắn hỏi thăm một chút. Nha Cơ Sổ. Đột nhiên xuất hiện bắt chuyện âm thanh đem tề phụ tề mẫu sức chú ý chuyển tiến đến gần. Mẫu thân Sải Kỳ Cụ Dụ Mị một mặt mừng rỡ nhìn hắn, liên tục phất tay, ra hiệu hắn lại đây chiêu đái bạn học. Phụ thân Sải Kỳ Cụ Ní Hạt thì lại từ sofa mặt sau đứng lên, một mặt oán giận nói, Cơ Sổ nột, ngươi có bạn học tới nhà làm khách, làm sao cũng không sớm nói một chút. Có khả năng hay không, hắn cũng không phải bạn học của ta. Sải Kỳ Cơ Sổ mặt không hề cảm xúc liếc phụ thân một chút, sau đó trong nháy mắt hiểu được. Phụ thân vì sao lại ngồi xổm ở sofa mặt sau? Bởi vì ở sofa phía sau chân tường nơi, chồng chất đông đảo đóng gói đẹp đẽ lễ vật, trong đó không chỉ có hoa tươi hoa quả, còn có thật nhiều nhằm vào cha mẹ hắn yêu thích đặc thù lễ vật. Sải Kỳ Cú Nhi Hạt cầm lấy một cái tinh xảo mô hình gần đảm, một bên yêu thích không buông tay mà thưởng thức, một bên cảm khái nói, tới thì tới đi, còn mang nhiều như vậy lễ vật, thật không tiện. Không, trong lòng ngươi rõ ràng không phải như thế nghĩ tới. Sải Kỳ Cờ Sổ trong lòng nổ nước bọt, vô tình bạch trần phụ thân tiếng lòng. Tề phụ ôm mô hình xoay người lại, một mặt khát vọng hỏi, cái kia, Lâm bạn học, mạ muội hỏi một chút. Cái này mô hình gần đậm là từ nơi nào mua, chế tác thật giống so với ta thu gom đều còn tinh xảo hơn a. Hả, đây là ta tìm chuyên gia đặt làm, mua khẳng định không mua được. Thanh niên tuấn mỹ hoặc là nói Lâm Vũ khẽ mỉm cười nói, có điều, bá phụ nếu là thích, lần sau đến nhà bãi phòng thời điểm, ta lại mang một cái làm sao. Tốt tốt. Phụ thân nhảy nhót tiếng lòng ở Sải Kỳ Cờ Sổ bên tai vang vọng. Nhưng ở bên ngoài, hắn vẫn là gãi đầu nói, cái kia nhiều thật không tiện a. Thực sự là dối trá đại nhân a. Rõ ràng cũng đã gần muốn nhịn không được cười, nhưng còn muốn ở trước mặt người khác khách sáo. Sải Kỳ Cờ Sổ trong lòng thở dài, nghĩ hôm nay qua đi, liền căn dặn một hồi hắn này rất đúng phẩm cha mẹ. Hy vọng bọn họ tương lai có thể có thay đổi, không muốn cái gì người cũng dám thỉnh, lễ vật gì cũng dám thu. Nha, nhìn đây là cái gì? Sai Kỳ Cú Nhĩ Hà từ lễ vật chồng bên trong lấy ra một cái đẹp đẽ đóng gói hộp, một mặt vui mừng nói, 20 điểm tâm nhà đồ ngọt, còn có kiểu mới nhất thêm bột ca cao cà phê thạch. Thu cũng không phải không được. Sai Kỳ Cờ Sổ trong nháy mắt thay đổi chủ ý, ánh mắt lấp lánh mà nhìn phụ thân cà phê trong tay thạch. Hết cách rồi, kẻ địch viên đạn bọc đường quá mãnh liệt, mạnh như tể thần cũng có chút khó có thể chống đỡ. Nhìn tóc hồng thiếu niên trên mặt biểu hiện, Lâm Vũ hơi cười. Như thế nào, kinh hỉ sao? Còn rất kinh hỉ. Sai Kỳ Cờ Sổ theo bản năng để tâm linh cảm ứng trả lời. Nhưng một giây sau, hắn liền phản ứng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn trong tay phụ thân đóng gói hộp. Các loại, kinh hỉ. Hắn siêu năng lực lại nhìn không thấu tầng này đóng gói hộp. Còn có, mới vừa Lâm Vũ rõ ràng không có mở miệng, lại làm cho hắn rõ ràng nghe được âm thanh. Chẳng lẽ, cái tên này cũng có tâm linh cảm ứng siêu năng lực? Sai Kỳ Cờ Sổ có chút kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, trong lòng trong nháy mắt chớp qua vạn ngàn tâm tư. Lâm Vũ mỉm cười nói, thật vất vả qua tới một lần, không mời ta đi ngươi gian phòng tham quan sao? Đúng đấy đúng đấy. Tề phụ tề mẫu dồn dập tán thành. Sai Kỳ Cờ Sổ phục hồi tinh thần lại, thật sâu nhìn Lâm Vũ một chút, chợt xoay người, hướng về chính mình gian phòng đi đến. Lâm Vũ cũng từ trên ghế salon đứng lên, cười xếp hợp lý cha tề mẫu phất tay nói, như vậy ta liền không quấy rầy tề mẫu nhiệt tình nói, ta đi cắt chút hoa quả, cho các ngươi đưa tới. Lâm Vũ cười nói tạ, chợt bước chân, theo Sai Kỳ Cờ Sổ đi vào gian phòng. Mới vừa vào cửa phòng liền tự mình đóng. Sai Kỳ Cờ Sổ xoay người lại, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Lâm Vũ. Ngươi là ai? Lâm Vũ không có ngay lập tức trả lời, trái lại trước tiên đánh giá một hồi xung quanh gian phòng, thuận miệng đáp, ngươi cố ý chạy đi thành phố Phiêu Kỳ, không phải là muốn gặp gỡ ta sao? Hiện tại ta đến, ngươi làm sao còn hỏi lên ta là ai? Sai Kỳ Cờ Sổ nhíu mày, để tâm linh cảm ứng trả lời, ta biết ngươi chính là xuất hiện ở thành phố Phiêu Kỳ người kia, ta muốn hỏi là ngươi thân phận thật sự, siêu năng lực giả, vẫn là ma pháp sư? Nha. Lâm Vũ nhíu mày, rốt cục xoay đầu lại, nhìn thẳng Sai Kỳ Cờ Sổ nói, vì lẽ đó, ngươi đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ. Sai Kỳ Cờ Sổ bình tĩnh nói, đương nhiên. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ nói, là bởi vì chén thánh chiến tranh. Nói xong, không đợi Sai Kỳ Cờ Sổ trả lời, hắn liền tiếp tục suy đoán nói, dứt bỏ trên người ngươi siêu năng lực không nói chuyện, trên bản chất, ngươi là cái lương thiện hảo hải tử, lấy tính cách của ngươi, nên không đến nỗi đối với chén thánh chiến tranh ngồi xem mặc kệ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi sợ là sớm đã can thiệp qua chén thánh chiến tranh rồi đi. Sai Kỳ Cờ Sổ hơi run run, chợt trầm mặc không nói. Xem ra can thiệp kết quả không tốt như thế nào a? Lâm Vũ cười nói, chẳng trách sau khi mấy lần luân hồi, ngươi đều không có nhúng tay chén thánh chiến tranh. Cũng là, ngươi siêu năng lực cùng ma thuật sư là hoàn toàn khác nhau hai cái hệ thống, cho dù ngươi có nghiền ép anh linh sức mạnh, đối mặt cái kia bị nguyền rủa ô nhiễm chén thánh, e sợ cũng không thể ra sức đi. Chương 186, hai đại nén xuống lực chương 186, hai đại nén xuống lực sẽ kỳ cỡ sổ trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, nên biết, cơ bản đều biết, nguyên bản có chút không xác định, mới cũng từ ngươi về mặt thái độ được nghiệm chứng. Sai Kỳ Cờ Sổ thật sâu nhìn hắn một chút. Bạch Trạch Minh biến hóa trên người, là ngươi làm. Không sai. Ngươi cũng nghĩ nhúng tay chèn thánh chiến tranh. Không, là hắn nghĩ nhúng tay chèn thánh chiến tranh. Lâm Vũ lắc lắc đầu, cười nói, cho tới ta, kỳ thực hứng thú không lớn, nhiều lắm cũng là ở thời khắc sống còn ra trận một hồi, giúp bọn họ giải quyết chén thánh nguyền rủa vấn đề. Sai Kỳ Cờ Sổ nghe vậy mà ra, ngươi có thể giải quyết cái kia nguyền rủa. Đương nhiên. Lâm Vũ cười giơ tay lên, ở Sai Kỳ Cờ Sổ có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong xoa xoa đầu của hắn, vì lẽ đó lần này, ngươi có thể toàn lực giải quyết cái kia ngọn núi lửa, không cần lại nhường thế giới tiếp tục tuần hoàn xuống. Sai Kỳ Cờ Sổ phục hồi tinh thần lại, nhíu nhíu mày, chợt lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói, chạy ngược thời gian, là bởi vì ta sức mạnh còn chưa đủ mạnh, cùng chén thánh chiến tranh không quan hệ. Đúng không? Lâm Vũ cười, nói sang chuyện khác, vậy thì không nói cái này, nói một chút ngươi đi. Làm trời sinh siêu năng lực giả, ngươi liền không tò mò, chính mình sức mạnh đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào sao? Sai Kỳ Cờ Sổ lại là sững sờ, chợt nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói, ngươi biết? Vốn là không biết. Lâm Vũ đánh ra hắn nói, nhưng ở tận mắt đến ngươi sau, ta thật giống có chút manh mối. Sai Kỳ Cờ Sổ liền vội truy hỏi nói, đầu mối gì? Lâm Vũ ngồi ở Sai Kỳ Cờ Sổ trên mép giường, ngẩng đầu lên, cười khẽ hỏi, liên quan với ma lực cùng ma thuật sư, ngươi biết bao nhiêu? Không phải rất nhiều. Sai Kỳ Cờ Sổ lắc đầu nói, ta cùng những kia ma thuật sư tuy rằng ở ngoài mặt duy trì hòa bình, nhưng lén lút, bọn họ tổ chức cùng cơ cấu đều đối với ta cực kỳ căm thù. Lâm Vũ cười nói, cái kia ngươi biết, loại này địch ý là từ đâu mà đến sao? Sai Kỳ Cờ Sổ lại lắc đầu. Lâm Vũ trầm trầm nói, vậy thì muốn nói đến trên địa cầu tồn tại hai đại nén số lực. Cái gọi là nén số lực là lấy kéo dài thế giới vì là mục đích sức mạnh vô hình, trong đó bắt nguồn từ linh trưởng quần sát thể, muốn kéo dài nhân loại vô ý thức tập hợp thể, tên là ạ lệ ạ thức, mà bắt nguồn từ thế giới bản năng, muốn tránh khỏi thế giới hủy diệt, tên là gai ạ nén xuống lực phụ trách bảo vệ địa cầu, ạ lệ ạ nén xuống lực phụ trách bảo vệ nhân loại. Có điều so với địa cầu, nhân loại càng thêm yếu đuối, cho nên ạ lệ ạ nén xuống lực cũng so với gai ạ càng dễ dàng xuất hiện. Cái gọi là siêu năng lực giả chính là nhân loại ở vô ý thức dưới sinh ra nén xuống lực, cho tới nén xuống đối tượng, ngươi nên có thể đoán được đi. Nghe đến đó, Sai Kỳ Cờ Sổ như có điều suy nghĩ nói, ma thuật sư. Bingo. Lâm Vũ vỗ tay cái đột, cười nói, nhưng còn có thể càng chuẩn xác một điểm, mà ở ma thuật sư thế giới, không cách nào dùng ma thuật xuất hiện lại năng lực, mới sẽ bị định nghĩa thành siêu năng lực. Từ trình độ nào đó tới nói, bọn họ cũng không phải là đơn thuần căm thù ngươi, mà là sợ hãi ngươi. Sai Kỳ Cờ Sổ trở nên trầm mặc. Một lát sau, hắn hỏi lần nữa, vì lẽ đó, ta siêu năng lực bắt nguồn từ ạ lã nén xuống lực. Lâm Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu, mỉm cười nói, phải, cũng không phải. Sai kỵ cờ sổ sắc mặt đen. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy hoài niệm tâm linh cảm ứng. Dít lở cho ta cút ra gõ thảm a. Lâm Vũ nhìn hắn hơi có chút khó chịu sắc mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vậy thì cũng lên sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất thích loại này bình thường trải nghiệm không tới cảm thụ đây. Nói xong, không chờ Sạ Kỳ Cỡ Sô đáp lại, hắn liền tiếp tục nói, trong tình huống bình thường, gài ạ cùng ạ lệ ạ này hai đại nén xuống lực là sẽ không sản sinh mâu thuẫn, nhưng ở trên mặt chất, chúng nó có hoàn toàn khác nhau mục tiêu. Gài ạ chỉ là muốn cho địa cầu tồn tục xuống, ở trên cơ sở này, nhân loại thế nào cũng không đáng kể. Ạ lệ ạ cũng là như thế, chỉ cần nhân loại có thể tiếp tục tồn tại, dù cho địa cầu bị diệt cũng không có quan hệ. Bởi vậy, ở một số cực đoan tình huống, hai đại nén xuống lực sẽ không thể tránh khỏi mà sản sinh va chạm. Nhưng thần kỳ là, cái thế giới này vẫn chưa xuất hiện tình huống tương tự. Hai đại nén xuống lực càng nhân một vị siêu vượt thường thức cứu cực tồn tại, như kỳ tích lẫn nhau thỏa hiệp. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, nhìn Sải Kỳ Cờ Sổ chậm rãi nói, người này chính là ngươi, Sải Kỳ Cờ Sổ. Một cái nắm giữ thần linh giống như sức mạnh, có thể ngăn cản thế giới hủy diệt, thậm chí ở thế giới hủy diệt sau khi, vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả lịch chuyển siêu năng lực giả. Quả thật, Sải Kỳ Cờ Sổ sinh ra có hai đại nén xuống lực can thiệp, nhưng cũng xa không chỉ dừng lại tại đây. Phải nói, hai đại nén xuống lực chỉ là đang lợi dụng hắn đạt thành mục đích của chính mình, cũng trong quá trình này giao cho Sải Kỵ Cỡ Sổ rất nhiều có thể ảnh hưởng thế giới siêu năng lực. Nhưng ở trên bản chất, Sải Kỵ Cỡ Sổ vẫn là trời sinh siêu năng lực giả. Trên người hắn những kia sức mạnh căn bản khởi nguồn, liền giờ khắc này Lâm Vũ đều nhìn không thấu. Nghe được Lâm Vũ giải thích, Sải Kỵ Cỡ Sổ vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ qua lại thế giới quan đều chịu đến xung kích. Chỉ chốc lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, lần thứ nhất chân chính mở miệng, dùng khá là phức tạp giọng nói, vì lẽ đó ta muốn ngăn cản núi lửa bạo phát ý nghĩ, cũng là chịu đến ạ lạ cùng gạ ảnh hưởng. Nguyên lai hắn đang suy tư vấn đề này. Lâm Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, chợt cười khẽ hỏi: tại sao muốn như thế nghĩ? Gai ạ tạm thời không đề cập tới, ạ lạ nhưng là nhân loại vô ý thức tập hợp thể. Ngươi, lẽ nào không phải nhân loại sao? Sải Kỵ Cỡ Sổ hơi run run, chợt tâm thần kịch chấn. Đúng đấy, hắn cũng là nhân loại bên trong một thành viên. Trên lý thuyết, tạo thành ạ lạ tập thể ý thức, cũng có hắn một phần. Đã như vậy, tại sao muốn xoắn suýt ở cứu vớt thế giới có hay không là chính mình ý nghĩ đây? Lâm Vũ cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chính là ngươi, coi như lùi một bước rằng, ngươi thật chịu đến nén xuống lực ảnh hưởng, lẽ nào liền không dự định ngăn cản thế giới hủy diệt sao? Sải Kỵ Cỡ Sổ trầm tư một, hai, lắc đầu nói, không, ta vẫn là sẽ đi làm. Cái kia không phải. Lâm Vũ hai tay chống đỡ đầu gối, đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói rằng, tốt, quấy rối ngươi thời gian dài như vậy, ta cũng nên đi. Sải Kỵ Cỡ Sổ ngơ ngác nói, hiện tại liền đi sao? Làm sao, không nỡ ta. Lâm Vũ trêu chọc một câu, cười nói, ta lần này lại đây, chủ yếu là muốn gặp gỡ ngươi, thuận tiện xác minh một hồi chính mình suy đoán, bây giờ hai cái mục tiêu đều đã đạt thành, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Nói, hắn lại lần nữa giơ tay lên đến, xoa xoa Sải Kỵ Cỡ Sổ tóc. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lời còn chưa dứt, ánh bạc tự hắn lòng bàn tay bắn hiện, tràn vào Sải Kỵ Cỡ Sổ trên đỉnh đầu hai cái phố máy trò chơi gậy giống như tua vòi vật trang sức bên trong. Căn cứ nội dung vở kịch, này hai cái vật trang sức là Sải Kỵ Cỡ Sổ Kaka Sải Kỵ không trợ chế tạo siêu năng lực ức chế dụng cụ, dùng để ức chế Sải Kỵ Cỡ Sổ từ từ tăng trưởng siêu năng lực. Có điều, đồ chơi này ở trong nguyên tắc không phải rất vững chắc, rất dễ dàng liền sẽ bị ngoại lực hủy diệt. Lâm Vũ lợi dụng chính mình thủ đoạn, bày xuống nhiều lớp cấm chế, trợ giúp Sải Kỵ Cỡ Sổ ra cố ức chế dụng cụ. Sải Kỵ Cỡ Sổ cũng nhận ra được điểm này, bởi vậy mới không có ngăn cản Lâm Vũ hành vi. Một giây, hai giây, ba giây. Rất nhanh, 30 giây qua đi. Lâm Vũ còn ở xoa tóc của hắn, hơi có chút yêu thích không buông tay dáng vẻ. Sải Kỵ Cỡ Sổ sạm mặt lại, rốt cuộc không nhịn được nói, gần như đi. Nghe được câu này, Lâm Vũ này mới thu tay lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ bình luận, cũng không biết tại sao, tóc của ngươi mỏ lên rất là thông thuận, thật giống như ở tuốt một con mèo như thế, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đã từng biến thành qua mèo. Sải Kỵ Cỡ Sổ sạm mặt lại, từ chối trả lời cái này tệ nhạt vấn đề. Lâm Vũ hơi cười, tay phải tự không trung tóm lấy, đông dưng lấy ra một tờ giấy. Đây là Bạch Trạch Minh phương thức liên lạc, ngày sau ngươi nếu là còn có nghi vấn gì, có thể bất cứ lúc nào thông qua hắn liên hệ ta, ta khẳng định đóng vai tốt chi tâm đại ca ca nhân vật. Liên ngươi cũng tính chi tâm đại ca ca sao? Sải Kỵ Cỡ Sổ trong lòng nổ nước bọn, nhưng thân thể vẫn là thành thật nhận lấy. Dứt bỏ Lâm Vũ thần bí thân phận không nói chuyện, đối phương đúng là hắn gặp nhân vật mạnh nhất, thậm chí nhường hắn có một chủng loại như học đồ nhìn thấy đại sư ảo giác. Như vậy cảm thụ, ở hắn qua lại siêu năng lực giả cuộc đời bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như có thể, hắn cũng muốn cùng Lâm Vũ giữ liên lạc, tìm kiếm một ít từ bình thường thân thể lên không chiếm được chỉ đạo. Nhìn thấy Sải Kỵ Cỡ Sổ tiếp nhận tờ giấy cử động, Lâm Vũ hơi cười, lúc này thân hình lóe lên, biến mất ở trong phòng. Một giây sau, phòng cửa bị đẩy ra, Sải Kỵ Cụ Rủ Mị bưng mâm đựng trái cây đi vào. Nhìn thấy trong phòng Sải Kỵ Cỡ Sổ, nàng hơi run run. Lâm bạn học đây, đã đi. Sải Kỵ Cỡ Sổ liếc nàng nói, "Hả, vậy thì thật là đáng tiếc." Tề Mẫu mặt lộ vẻ tiếc hận, chợt giơ lên trong tay mâm đựng trái cây, nụ cười vui tươi hỏi, "An dưa hấu sao?" Sải Kỵ Cỡ Sổ, thực sự là thô thần kinh cha mẹ a. Cùng lúc đó, một bên khác Bạch Trạch Minh mấy người cũng không nhàn rỗi. Ở thành công khuyên bảo Emmy Dạ Sĩ tham dự chén thánh chiến tranh sau, hắn liền kéo Emmy Dạ Sĩ dịu đi tới nhà kho, như trong nguyên tắc như vậy cho gọi ra vị cuối cùng anh linh, Saber. Đó là một cái tóc vàng mắt xanh, thân hình nhìn qua có chút nhỏ yếu thiếu nữ. Nàng mặc một thân màu xanh lam kỵ sĩ trường váy, trùm vào tràn đầy ma lực cấu trang áo giáp màu bạc, ánh mắt như một vùng xanh thẳm hải dương, trong suốt nhưng lại tràn ngập không thể giải thích khí thế mạnh mẽ. Ở hiện thân sau khi, nàng ngay lập tức bảo hộ ở Emmy Dạ Sĩ Dịu trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Triệu Vân cùng Đỏ A còn tốt Emmy Dạ Sĩ Dịu phản ứng đúng lúc, vội vã kéo lại Sạ Bở cổ tay, thủ đoạn giải thích với nàng tình huống trước mắt. Vì lẽ đó, Sạ Bở cau mày nói, ở giải quyết cái khác mà sở trước, ngươi dự định cùng người hai vị bạn học kết minh. Emmy Dạ Sĩ Dịu gật đầu nói, không sai. Sạ Bở xoay chuyển ánh mắt, nhìn Triệu Vân cùng Đỏ A trầm giọng nói, đã như vậy, ta có thể tiếp thu tạm thời đình chiến cùng kết minh. Vậy thì không thể tốt hơn. Bạch Trạch Minh cười nói, liên minh thành lập, sau đó chính là lần thứ nhất hành động, ta có một cái rất tốt hành động mục tiêu, chắc hẳn hai người các ngươi cũng sẽ tán thành. Emmy Dạ Sĩ Dịu cùng Tỏ Sạ Cạ Jin liếc mắt nhìn nhau. Cái gì mục tiêu? Bạch Trạch Minh gần từng chữ, gì đỡ cùng Mạ Tổ. Chương 187, Tạp Ngư Vương xỉn gì chương 187, Tạp Ngư Vương xỉn gì cái gì? Tỏ Sạ Cạ Jin cùng Emmy Dạ Sĩ Dịu đều là một mặt kinh ngạc. Người trước đội vàng hỏi, cái nào Mạ Tổ? Bạch Trạch Minh liếc nàng nói, ngươi đang hỏi gì đỡ Master? Vẫn là kẻ địch của chúng ta. Tỏ Sạ Cạ Jin hơi run run, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Bạch Trạch Minh chậm rãi nói, bởi vì cho gọi ra dị đờ Master là Mạ Tổ Sạ Cụ Dạ, mà ở trường học bày xuống vệ hồn kết giới, điều động dị đờ tham dự chén thánh chiến tranh, nhưng là Mạ Tổ xỉn gì. Vì lẽ đó, Sạ Cụ Dạ vẫn là tham dự chén thánh chiến tranh. Tại sao lại như vậy? Tỏ Sạ Cả Jin kinh ngạc mà nhìn Bạch Trạch Minh, vẻ mặt có chút thất vọng cùng thất thần. Emmy Dạ Sĩ Dịu cũng là một mặt khó có thể tin, không nhịn được nói, ngươi nói cái gì? Xỉn gì dĩ nhiên là trường học kết giới hậu trường hát thủ. Còn có Sạ Cụ Dạ, nàng dĩ nhiên cũng. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng sáng sớm hôm nay, nàng còn. Hai người một cái ngơ ngác thất thần, một cái nói năng lộn xộn. Có thể thấy được lần này sớm tiết lộ nội dung hành vi cho bọn họ mang đến bao lớn xung kích. Nhưng dù vậy, Bạch Trạch Minh như cũng không có ý muốn dừng lại, tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh nói, Mạ Tổ Sạ Cụ Dạ mặc dù là dĩ đờ chân chính Master, nhưng nàng cũng không muốn tham dự chén thánh chiến tranh. Liên nàng lấy lệnh chú chế tác ngụy thần chi thư đem Master quyền hạn rời đi cho Xin Di. Tỏ Sạ Cạ Jin phục hồi tinh thần lại, Lam Bảo Thạch giống như mắt to lại lần nữa phóng ra hào quang, vì lẽ đó, ngươi dự định đối phó mục tiêu, kỳ thực là Mạ Tổ Xin Di. Bạch Trạch Minh liếc nàng nói, xem ra ngươi là thật không muốn cùng muội muội là đi a. Muội muội? Emmy Dạ Sĩ Dịu lại là sức sở, không nhịn được quay đầu nhìn về Tỏ Sạ Cạ Jin. Sạ Cụ Dạ làm sao sẽ là Tỏ Sạ Cạ bạn học muội muội? Tỏ Sạ Cạ Jin trầm mặc không nói. Bạch Trạch Minh bình tĩnh nói, vẫn là ta tới nói đi. Như Tỏ Sạ Cạ Gia như vậy ma thuật danh môn, thông thường chỉ có thể do một người chuyển thừa gia tộc ma thuật mạch kín, nhưng cũng may, Tỏ Sạ Cạ bạn học phụ thân Tỏ Sạ Cạ Tổ Kỳ Ốm Mì, nắm giữ hai cái có chắc việt tài năng con gái. Với bạn, đều là danh môn mạ tổ gia thế hệ này người mới héo tàn, vì không lãng phí khác một đứa con gái thiên phú, Tỏ Sạ Cạ Tổ Kỳ Ốm Mì đem Sạ Cụ Gia nhận làm con thừa tự đến mạ tổ gia, muốn cho nàng kế thừa mạ tổ gia ma thuật. Nhìn từ góc độ này, Tỏ Sạ Cạ Tổ Kỳ Ốm Mì lựa chọn tương đương lý trí. Có điều, hắn hiển nhiên không hiểu mạ tổ gia ma thuật ý vị như thế nào, càng đánh giá thấp cái kia lão côn trùng buồn nôn trình độ. Các loại. Nghe đến đó, Tỏ Sạ Cạ Jin cũng không nhịn được nữa, rốt cục hỏi ra trong lòng mình vẫn không dám hỏi vấn đề, ý của ngươi là, Sạ Cụ Dạ ở Mạ Tổ Gia trải qua không tốt? Đâu chỉ là không được. Bạch Trạch Minh không chút khách khí trả lời, chợt đem Sạ Cụ Dạ ở Mạ Tổ Gia bộ phận tao ngộ nói ra. Cân nhắc đến Mạ Tổ Sạ Cụ Dạ yếu đuối lòng tự ái, hắn sửa chưa không ít nội dung vở kịch, tình lược bộ phận chi tiết nhỏ, chỉ đem kế thừa Mạ Tổ Gia ma thuật thống khổ nói cho hai người, cũng đem Sạ Cụ Dạ miêu tả thành một cái chịu đủ kế minh căm ghét, mà trưởng bối đối với này làm như không thấy nhận làm con thừa tự con. Cho tới càng thêm hắc ám buồn nôn hiện thực, hiện tại còn không phải lúc. Đối với bây giờ Mạ Tổ Sạ Cụ Dạ tới nói, tỷ tỷ Tỏ Sạ Cạ Jin tình thân, cùng với Emmy Dạ Sĩ Dịu bên kia mông lung ái tình, là nàng sâu trong nội tâm thuần khiết nhất mỹ hảo thánh địa. Bạch Trạch Minh không thể ngốc đến chủ động xâm phạm vùng tịnh thổ này. Chí ít ở Mạ Tổ Sạ Cụ Dạ nội tâm kiên cường tới trình độ nhất định trước, hắn cũng không thể đem chân tướng nói ra. Nếu không thì, vốn là tự ti mà lại mẫn cảm Mạ Tổ Sạ Cụ Dạ, khi biết chính mình không vẻ vàng qua đi bại lộ sau, nhất định sẽ đi tới tan vỡ hắc hóa con đường. Dĩ nhiên là như vậy. Nghe xong Bạch Trạch Minh mang tính lựa chọn tiết lộ nội dung, Tỏ Sạ Cạ Jin không khỏi nắm chặt lên nắm đấm. Cái kia song lam bảo thạch giống như mắt to bên trong, đã có cháy hừng hực lửa giận, cũng có đối với muội muội sâu sắc hổ thẹn. Bạch Trạch Minh liếc nàng một chút, ngữ khí hơi hoan nói rằng, qua đi không cách nào cứu vãn, nhưng tương lai có thể thay đổi. Như thế nào, muốn theo ta đồng thời bái phỏng một hồi đại danh đỉnh đỉnh ma thuật danh môn sao? Emmy Dạ Sĩ tức giận cắn răng, không chút do dự mà nói, ta đi. Tỏ Sạ Cạ Jin ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi chút lạnh lẽo nói rằng, ta cũng đi. Nàng muốn tận mắt nhìn Sạ Cụ Dạ tao ngộ. Nếu như Sạ Cụ Dạ thật giống Hạ Cụ Trắng nói như vậy, gặp đến Mạ Tổ Gia không công chính đãi ngộ, nàng liền sẽ đích thân đem em gái của chính mình đoạt lại, bất luận trả giá ra sao. Ngày mai buổi sáng, tư nhân hổ mù dạ ba dạ học viện dạy sẽ an bài khắc phục hậu quả nhân viên đã đi tới trường học, ở phía ngoài cửa trường kéo vòng bảo hộ. Vài chiếc rầm rầm vang vọng máy đào lái vào trường học, đang dạy học lầu phế tích trước không ngừng đào móc. Vòng bảo hộ ở ngoài, mặc đồng phục học sinh lít nha lít nhít chen ở nơi đó, tranh nhìn nhau học trước cửa trường dán ô báo cáo. Cùng toàn thế giới học sinh như thế, đang nhìn đến chính mình trường học sụp xuống sau khi, tuyệt đại đa số học sinh đều có vẻ hơi cười trên sự đau khổ của người khác, mặt ngoài vẻ mặt ngưng trọng dưới ẩn giấu đi hóa không mở mừng rỡ. chỉ có một phần nhỏ ở trường học thả có món đồ quý trọng học sinh mặt lộ vẻ hào não, câu khẩn đồ vật của chính mình tuyệt đối không nên bị đập đến. Hết thảy học sinh đều ở nhiệt liệt thảo luận lớp học đông nhiên sụp đổ sự tình. Mặc dù là trong ngày thường nhàn nói thiếu ngữ ra hỏa, lúc này cũng đều sẽ dính líu hai câu. Ở tình huống như vậy, một vị lạ kỳ phẫn nộ tạp ngư vương liền có vẻ hơi quá mức bắt mắt. Phía ngoài cửa trường cách đó không xa đường phố chỗ ngặt, đã kết làm đồng minh Bạch Trạch Minh ba người đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn kia phía ngoài đoàn người một đầu màu xanh lam tóc quan mạ tổ xì gì. Giờ khắc này, hắn chính nghiến răng nghiến lợi đứng ở phía ngoài đoàn người, một đôi mắt hiện ra hừng hực lửa giận. Lớp học ở hai vị anh linh chiến đấu bên trong sụp xuống, hắn thật vất vả bày xuống kết giới cũng vì vậy mà bị phá hủy. Không có phệ hồn kết giới, vốn là thiên phú hạ thấp hắn nên làm gì vì là gì đỡ bổ sung ma lực. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Là ai, đến tột cùng là ai? Là ai phá hủy ta kết giới? Nhìn hầu như muốn đem phẫn nộ hai chữ viết lên mặt mạ tổ xì gì, Bạch Trạch Minh không ngạc nhiên chút nào. Quả nhiên, Tạp Ngư Vương chính là Tạp Ngư Vương. Phản ứng như thế này cũng rõ ràng đi. Diễn đều không diễn một hồi sao? Cũng thật là hắn. Emmy Dạ Xi Dịu nắm chặt lên nắm đấm, ánh mắt có chút tức giận nhìn cách đó không xa mạ tổ xì gì. Cũng may hắn còn bảo lưu lý trí, không có ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới xuống lên, trực tiếp cho xỉn gì một quyền. Đang lúc này, ạ chờ âm thanh từ phía trên truyền đến, bay vào ba người trong lỗ tai. Đã dò xét qua, chu vi 100 mét bên trong cũng không có gì đỡ tung tích. Nói tới chỗ này, ạ chờ dừng một chút, chợt có chút khó mà tin nổi nói rằng, cái tên này là chính mình đến. Bạch Trạch Minh khỏe miệng co giật, hắn thừa nhận chính mình vẫn là đánh giá thấp mạ tổ xỉn gì tạp ngư trình độ. Thân là master, hắn dám không hề phòng bị trở lại gây án hiện trường. Đây là đã chán sống sao? Không nghi ngờ chút nào, nếu như ba người lúc này ra tay, nhất định có thể ở không kinh động bất luận người nào tình huống ung dung đem ám sát. Có điều, xỉn gì trung quy chỉ là tiện giới chi tật, bọn họ đã định ra kế hoạch, muốn theo dõi xỉn gì đi tới mạ tổ gia, đem mạ tổ gia lão côn trùng dẫn ra hắn ma thuật công xưởng. Mạ tổ gia dinh tự tọa lạc ở cổ bệ kỳ tàn đồ, từ cổ bệ ba cùng đứng đi bộ 15 phút đồng hồ liền có thể đến. Nơi này dinh tự trang hoàng thập phần hoa lệ, phong cách là kiểu Tây phương bên trong mang theo một tia kiểu Nhật dấu vết, nhìn từ ngoài, mạ tổ gia dinh tự là so với tọa xạ cả gia còn muốn chói mắt tồn tại. Nhưng chẳng biết vì sao, nơi này bao phủ một cô âm lãnh, ở bức, hắc ám khí tức, đến nỗi ở người thường căn bản không muốn tới gần. Trên đường về nhà, nhìn phía trước dấu ở giữa núi rừng xa hoa dinh tự, mạ tổ xỉn gì càng nghĩ càng giận. Nguyên tưởng rằng thông qua ngụy thần chi thư từ mạ tổ xạ cụ dạ cướp đoạt master quyền hạn sau khi, cuộc đời của hắn liền có thể nên đón đi chuyện. Nhưng ai từng nghĩ, ngăn ngắn thời gian một ngày, hắn hết thể kế hoạch, bất kể là thiết lập bổ sung ma lực vệ hồn kết giới, hay là tìm được trong trường học cận dấu master, dĩ nhiên cuối cùng đều là thất bại. Đáng hận nhất là, liền luôn luôn nhu nhược mạ tổ xạ cụ dạ, dĩ nhiên đều dám phản kháng hắn hung ác. Hồi tưởng lại mạ tổ xạ cụ dạ trên người tầm kia phảng phất ngàn vạn dễ ngân châm tạo thành ma lực màng mỏng, mạ tổ xỉn gì liền căm ghét đến nghiến răng. Rõ ràng là nghĩ khoe khoang chính mình ma thuật tiên phú, không phải nói cái gì mình không thể khống chế, ta hử. Chờ xem, các loại ta chiếm được chiến thánh, ta nhất định phải, xỉn gì. Lời còn chưa dứt, âm u mà lại thanh âm giàn mua liền từ phía trước chuyển đến. Mạ tổ xỉn gì một cái giật mình, đội vã ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái chống gậy lao đầu tử đi ra mạ tổ ra phủ đệ, đứng ở trước cửa bóng mờ bên trong, ánh mắt trừng trừng mà nhìn hắn. Lão giả trên người mặc gùn sắc sắc cùng màu xám đậm phối hợp kỳ mô hê nổ, cầm trong tay đầu gỗ gậy, tóc từ lâu nhân giàn mua mà rơi sạch, thấp thân thể nhỏ hơi lưng còng, tứ chi như xác ướp giống như gầy gò, xung quanh cơ thể còn nương theo khó nghe hủ bại mùi, bất luận bên ngoài vẫn là hành vi, đều có một loại không nói ra được cái gì. Nhưng dù vậy, mạ tổ xin gì như cũng không dám có chút vô lễ. Tổ phụ, ngài làm sao hiện tại liền đi ra? Làm sao, ta liền không thể xuất hiện ở dưới Thái Dương sao? Tiêu Tụy lão giả, hoặc là nói đương đại gia chủ mạ tổ rồ kẹn liếc hắn lạnh nhạt nói. A không, không phải. Mạ tổ xin gì mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng muốn giải thích. Nhưng mạ tổ rồ kẹn cũng không có muốn nghe hắn ý giải thích, trái lại đưa mắt tìm đến phía xin gì phía sau, lạnh nhạt nói, xin gì nột, nếu ngươi nhất định phải tham gia chén thánh chiến tranh, vậy thì tốt nhất có người vì là master giác ngộ. Luôn như vậy không hề tiến bộ, nhưng là sẽ chết. Các ngươi nói có đúng không, bên kia hai đứa nhóc. Nghe được mạ tổ rồ kẹn ngữ điệu quái dị âm thanh, xin gì nhất thời cả kinh, vội vàng trốn đến tổ phụ phía sau. Cái gì? Có người theo dõi ta? Xin gì vừa kinh vừa sợ âm thanh khuyết tán ra đến. Mạ tổ dinh thự ở ngoài rừng cây trầm mặc chốc lát, từ bên trong đi ra hai đạo bóng người quen thuộc. Tỏ xạ cả Jin, còn có Emi ra xì dịu. Xin gì kinh nộ mà nhìn bọn họ nói, tại sao là các ngươi? Mạ tổ rổ ken cười quái dị nói, nguyên lai là tỏ xạ cả ra tiểu cô nương cùng Emi ra nhà con nuôi, xem ra khóa này chén thánh chiến tranh, vẫn là những kia quen thuộc dòng họ a. Ít nói nhảm. Tỏ xạ cả Jin nhanh chân tiến lên, ngựa khí tức giận nói, lão côn trùng, đem xạ cụ dạ giao ra đây. Xạ cụ dạ. Mạ tổ rổ ken hơi run run, chợt như có điều suy nghĩ nói, chiếu nói như vậy, xạ cụ dạ cấm chế trên người là tác phẩm của ngươi. Mới vừa nói xong, mạ tổ rổ ken liền lắc lắc đầu, chính mình phủ định cái này suy đoán. Không, không thể, tỏ xạ cả ra không thể nắm giữ loại cấp bậc này ma thuật. Tỏ xạ cả Jin cau mày nói, cái gì ma thuật, ngươi đang nói cái gì? Chương 188, đội quan vũ hình thái chương 188, đội quan vũ hình thái quả nhiên không phải nàng. Mạ tổ rổ ken mặt lộ vẻ hiểu rõ, chợt nhàn nhạt nhìn nàng nói, tiểu nha đầu, lão hủ không biết ngươi nghe nói cái gì, nhưng đem xạ cụ dạ nhận làm con thừa tự đến mạ tổ gia, là phụ thân ngươi tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỹ quyết định. Ngươi muốn làm trái với phụ thân ngươi quyết định sao? Nói xong, không chờ tỏ xạ cả Jin làm ra phản ứng, Mạ Tổ Dồ Kèn liền tiếp tục nói, còn có, xạ cụ già đã kế thừa Mạ Tổ ra ma thuật, nếu là muốn cho nàng trở về tỏ xạ cả ra, ngươi biết muốn trả giá ra sao sao? Tỏ xạ cả Jin sắc mặt biến đổi, như là có chút giấy rủa. Thấy cảnh này, Mạ Tổ Dồ Kèn trên mặt tươi cười. Này là được rồi. Cho tới lần này chén thánh chiến tranh, Mạ Tổ ra vốn là không ôm cái gì hy vọng, lão hủ cũng vô ý đối địch với các ngươi, như là các ngươi không dự định cùng Mạ Tổ ra khai chiến, vậy thì tự động rời đi đi. Lời này đúng là xuất phát từ nội tâm. Anh linh sức mạnh tuyệt đối không phải ma thuật sư có thể so sánh với, dù cho có xạ cụ dạ triệu hoán dĩ đờ ẩn dấu ở phụ cận, Mạ Tổ Dồ Kèn cũng không nắm đồng thời đối phó hai vị anh linh. Nếu như có thể, đem hai đứa nhóc này quên lủi không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu như ta nói không đây, Tỏ xạ cả Jin gắt gao nhìn chằm chằm Mạ Tổ Dồ Kèn nói. Mạ Tổ Dồ Kèn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại lạnh nhạt nói, nơi này là Mạ Tổ gia, lão hủ ma thuật công xưởng, ngươi nên biết điều này có ý vị gì đi. Xin lỗi, không biết. Tỏ xạ cả Jin không chút khách khí phản kích nói. Mạ Tổ Dồ Kèn hừ lạnh một tiếng, trong tay vặn bẹo gậy hướng về mặt đất một trận. Trong phút chốc, to lớn Mạ Tổ gia dinh tự hiện ra một tầng màu xanh lam kết giới. Nồng nặc mà lại đen kịt bóng mờ bám vào ở kết giới lên, phản phất vô số côn trùng tập hợp thể, hình thành vặn bẹo biến hóa ám mạ đa dạ. Thấy cảnh này, Tỏ xạ cả Jin đột nhiên nhếch lên khóe miệng, tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mạ Tổ Dồ Kèn hơi run run. Một giây sau, thu to màu xanh lam cổ sáng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm va chạm ở kết giới lên. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, ma thuật kết giới bị màu xanh lam cổ sáng dễ dàng xuyên qua, đổ nát thành vô số ma lực mảnh vỡ. Mạ Tổ Dồ Kèn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Liền ngay cả sớm đã có dự liệu Tỏ xạ cả Jin, giờ khắc này cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới, Bạch Trạch Minh ẩn giấu đại chiêu dĩ nhiên thật có thể dễ dàng xuyên thủng một vị lâu năm ma thuật sư công xưởng. Giữa bầu trời, trên người mặc màu đỏ bạc chiến giáp Bạch Trạch Minh bỗng dưng trôi nổi, một mặt vui mừng nhìn trước ngực dần dần thu lại ánh sáng lò phản ứng. Trước dùng trường tâm pháo thương tổn đến lạn sở thời điểm, hắn liền đoán được chính mình chiến giáp ở cái thế giới này có nhất định thần bí bổ trợ. Bây giờ vừa nhìn, quả thế, cho tới bổ trợ nguyên nhân, khẳng định là trước ngực hắn cái này Tony nghiên cứu phát minh tiểu mới lò phản ứng. Vật này dùng đến tiểu mới nguyên tố là mạ bẹo vũ trụ đặc sản, thế giới khác căn bản không tồn tại, phóng tới cái thế giới này, chính là so với ngoại tinh còn muốn ngoại tinh đồ chơi. Như vật như vậy, ma thuật không thể nào hiểu được. Tự nhiên không cách nào phòng ngự. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch Minh tự tin tăng nhiều, lúc này cao giọng nói, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Này con lão côn trùng, liền giao cho ta. Dứt tiếng, Tỏ xạ cả Jin không do dự nữa, lúc này thả người nhảy một cái, nhằm phía Mạ Tổ ra dinh cự. Mạ Tổ Dồ Kèn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm u mà nhìn Tỏ xạ cả Jin nói, nằm mơ. Xèo, trong phút chốc, vô hình binh khí phá không mà đến, bắn về phía Tỏ xạ cả Jin thân thể. Một bộ hồng ý ạ trở tự Tỏ xạ cả Jin không khí bên người bên trong hiện lên, tiện tay ngưng tụ ra một thanh màu đen đoàn đao. Tinh chuẩn chém về phía tiếng rít truyền đến phương hướng. Chen, kim thiết giao kích âm thanh trong nháy mắt vang lên, phản phất có món đồ gì bị trôi này màu đen đoạn đao bắn bay. Một giây sau, hai vị khác anh linh cũng thuận theo nhiệt thần. Triệu Vân thả người nhảy một cái, rơi vào Tỏ xạ cả Jin cùng Đỏ A phía sau, trong tay ngân thương xoay ngang, tựa như muốn vì là hai người đoàn hậu. Sạ Bợ thì lại xuất hiện ở rừng cây bên cạnh, trong tay nắm vô hình binh khí, hướng về phía trước trên chết một chém. Bèn, nương theo đinh thai nhức góc nổ vang, có tới chậu rửa mặt độ lớn cây cối trong nháy mắt bị Sạ Bợ chém thành hai đoạn. Ẩn dấu ở tán cây trong lúc đó bóng người như là ma mềm mại nhảy lên, xét qua một đạo phiêu giật đường vòng cung, rơi vào cách đó không xa một mặt sợ hãi Mạ Tổ Xỉn Dị trước mặt. Đó là một đạo phi thường cao gầy bóng dáng xinh đẹp, huyện chuyển đầy đặn thân thể bị màu đen quần áo bó quần chăm chú bọc, màu tím chùm mắt che chắn hơn nửa ngũ quan, chỉ lộ ra một tấm hồng hào môi anh đào cùng xinh xắn em dịu cảm. Lên trên nữa xem, qua đầu gối mái tóc dài màu tím dường như nắm giữ sinh mệnh như thế không gió mà bay. Trắng non nhắn nhủi trên trán, thình lình ấn một cái màu đỏ tươi hình rắn ký hiệu. Không nghi ngờ chút nào, này đạo xinh đẹp đến không giống nhân loại bóng người, chính là này giới chén thánh chiến tranh gì đờ mở đờ xạ. Không có chút gì do dự, xạ bỡ lập tức ngăn ở mở đờ xạ trước mặt. E mỹ giả si dịu ngắm nhìn Tỏ xạ cả Jin bóng lưng, lại ngắm nhìn ngăn lại mở đờ xạ xạ bỡ, chợt cắn răng một cái, quyết định theo Tỏ xạ cả Jin đi Mạ Tổ ra bên trong nhìn một chút. Đang lúc này, trên người mặc màu đỏ bạc chiến giáp Bạch Trạch Minh từ trên trời giáng xuống, đem hắn lôi trở về. Ngươi làm gì đi? Bạch Trạch Minh tức giận hỏi. E mỹ giả si dịu không chút do dự nói, đi cứu xạ cụ già. Bạch Trạch Minh lắc đầu nói, không được. Chuyện này chỉ có thể nhường Tỏ xạ cả chính bạn học đến. E mỹ giả si dịu cao mày không hiểu nói, tại sao? Bởi vì nàng thích ngươi a, ngu xuẩn. Bạch Trạch Minh không nhịn được chừng E mỹ giả si dịu một chút. Bởi vì bọn họ cũng không có cách ma thuật công xưởng nhận biết tình huống nội bộ năng lực, Bạch Trạch Minh không xác định trước mắt Mạ Tổ xạ cụ dạ có hay không đang tiến hành mỗi ngày ma thuật tu hành. Nếu thật sự có như thế xảo, cái kia nàng giờ khắc này chính là toàn thân trần trụi, bị vô số buồn nôn côn trùng vây quanh. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên không thể bị E mỹ giả si dịu nhìn thấy, nếu không thì Mạ Tổ xạ cụ dạ nhất định sẽ trong nháy mắt hắc hóa. Hoặc là nhân xấu hổ tự ti tuyệt vọng các loại tâm tình lựa chọn tự sát. Trừ phi E mỹ giả si dịu lập tức bày tỏ yêu, nói không chắc còn có thể cứu vãn Mạ Tổ xạ cụ dạ. Nhưng đáng tiếc, Bạch Trạch Minh đã sớm xác nhận qua, cái thế giới này là Uber Venom Day. E mỹ giả si dịu thiếu hụt cùng nàng rất nhiều chuyển động cùng nhau, cũng không có trở thành xạ cụ dạ một người chính nghĩa đồng bọn giác ngộ như vậy, bởi vậy không cách nào phát động sát vách hờ ép dây nội dung vở kịch. Bạch Trạch Minh trải qua đầy đủ 3 lần luân hồi. Mỗi một lần, E mỹ giả si dịu đều lựa chọn tỏ xạ cả Jin. Ở tình huống như vậy, hắn khẳng định không thể để cho Emi Dạ Sĩ Dịu vọt vào dinh thự. Đương nhiên, Tọ Xạ Cạ Jin kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, nhưng nên so với Emi Dạ Sĩ Dịu muốn nhẹ hơn một chút. Mà so với Emi Dạ Sĩ Dịu càng nghiêm trọng, là hắn cùng Tọ Xạ Cạ Jin cùng nhau xuất hiện. Đối với hai người kia, mà Tổ Xạ Cụ Dạ cảm tình vốn là cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là Tọ Xạ Cạ Jin cái này huyết chị gái, trừ ước mơ ở ngoài, còn chen lẫn chút nhiều ghen tị. Nếu như ở nàng chật vật nhất thời điểm, ước mơ đấu kỵ hoàn mỹ tỷ tỷ cùng thầm mến lòng ái mộ thượng nhân kết bạn như thần, Bạch Trạch Minh cũng không dám nghĩ này sẽ đối với nàng yếu đuối mẫn cảm nội tâm tạo thành bao lớn xung kích. Nói chung, Tọ Xạ Cạ Jin cùng Emi Dạ Sĩ Dịu khẳng định là không thể đồng thời xuất hiện. Nhìn Bạch Trạch Minh trên mặt kiên định biểu hiện, Emi Dạ Sĩ Dịu mặc dù có chút không rõ, nhưng đang do dự qua đi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng người bạn thân này phán đoán. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đó còn cần phải nói. Bạch Trạch Minh giơ lên tay phải, cánh tay thiết giáp biến ảo dốc lên, lộ ra một viên có khắc sở tạc công nghiệp đạn đạo, nhắm ngay phía trước sắc mặt âm u mạ tổ dầu kẹn, nên miệng cười nói, đương nhiên là nghiền nát này con láo côn trùng. Một bên khác, nhìn thấy gì đờ hiện ra hình dáng, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Triệu Vân nhất thời sương sở, chợt có chút do dự lên. Hơi thêm suy tư, hắn ở trong lòng thấp giọng nói, nhị ca tam ca. Hả? Lần này đối đầu là gì đờ, hai vị huynh trưởng. Có thể muốn hoạt động một hồi gân cốt. Ồ! Trương Phi tràn đầy phấn khởi nói, hiếm thấy Tử Long như vậy khiêm lượng, nhị ca, ngươi tới vẫn là ta đến. Tam đệ lời ấy sai rồi, Tử Long luôn luôn khiêm lượng. Quan Vũ đầu tiên là cười trả lời một câu, sau đó trầm ngâm nói, đã là gì đờ, không bằng nhường ở vi huynh. Trương Phi suy nghĩ một chút, hớn hở nói, cũng được, vừa vặn nhường nhị ca cùng bạn cũ nói chuyện cũ. Quan Vũ ngạo nghễ nói, Tử Long mà lùi, xem nào đó làm sao ứng địch. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, lúc này từ bỏ thân thể quyền khống chế, giao cho Quan Vũ. Trong phút chốc, ngân giáp ngân thương bóng người biến ảo lên. Vốn là thân hình cao lớn lại lần nữa bành trướng, hóa thành một đạo chiều cao chí thước, râu dài đẹp râu xích mặt tướng quân. Cùng với trước linh thể hư ảnh không giống là, lúc này Quan Vũ võ trang đầy đủ, người mặc vải rồng nửa người áo giáp, áo khoác xanh sẫm gấm chiến bào, trái vai có đầu rồng nuốt vai, tay phải nắm thanh long hiển nguyệt. Như vậy uy vũ dáng dấp, chính là kinh điển nhất Quan Vũ hình tượng. Hiện thân sau khi, Quan Vũ đứng thẳng người lên, tay trái phủ râu, tay phải cầm đao, ngã giữ mình nghiêng về, một đôi mắt phượng hơi nheo lại, lãnh đạm mà lại ngạo nghễ nhìn hướng về phía trước đối thủ. Hả? Làm sao là hai người phụ nữ? Nhìn phía trước chính đang kịch liệt chiến đấu xã bờ cùng Dĩ Đờ, Quan Vũ đầu tiên là sửng sở, chợt xích mặt tối sầm. Tốt người vóc dáng long, chẳng trách đột nhiên muốn đổi người, nguyên lai là không muốn đánh nữ nhân a. Hết cách rồi, hắn đã khoe khoang khoác lác, cũng không thể hiện tại liền đổi ý đi. Quan Vũ suy nghĩ một chút, cảm giác mình kéo không dưới khuôn mặt này, chỉ có thể nhắm mắt lên. Vâng. Trong phút chốc, muôn bản thử thách sát ý lan tràn ra, khóa chặt phía trước chính đang chiến đấu xạ bờ cùng Dĩ Đờ. Cảm nhận được cái kia cố gần như ngưng là thật chất thuần túy sát ý, xạ bờ trong lòng cả kinh, đội vàng đẩy ra trước người xiềng xích cùng đoạn kiếm, cảnh giác nhìn phía sát ý khởi nguồn. Triệu. Hả? Người là Quan Vũ? Triệu Vân đây. Xạ bờ trận to hai mắt, một mặt ngượng bức mà nhìn Quan Vũ. Thời gian đội vàng, Emi Dạ Sĩ còn chưa kịp đem tam hồn một thể tình báo nói cho nàng. Quan Vũ liếc nàng một chút, trong tay thanh long hiển nguyệt đao nhất chuyển, lưới đao nhắm ngay phía trước, lạnh nhạt nói, tự lư bố chết rồi, quan mộ chưa bao giờ cùng người liên thủ đối địch. Sạ bờ, đi hiệp trợ ngươi Master đi. Đối diện gì đỡ thủ cấp, liền do quan mộ tự mình đến lấy. Chương 189, quan thánh đế quân. Chương 189, quan thánh đế quân. Nghe được Quan Vũ hở hững bên trong ẩn hàm một tia lời cảnh cáo, Sạ bờ không khỏi nhíu mày. Làm chính quy triệu hoán anh linh, nàng ở hiện thế thời gian liền tiếp thu các loại thưởng thức cùng ký ức, trong đó cũng bao quát các loại anh linh truyền thuyết cùng qua lại sự tích. Quan Vũ trung nghĩa vô song, uy trấn hoa hạ. Hắn sự tích, Sạ bờ không thể không biết. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết Quan Vũ tính tình, Sạ bờ liền cảm thấy có chút đau đầu. So với Triệu Vân không tranh, cái tên này là xương tên nào, nếu là mình thật lựa chọn đúng tay, vậy thì không chỉ là như mới như vậy bị giết ý khóa chặt đơn giản như vậy. Suy thân là mạ sở tài năng không đủ, ở lâm thời kết minh tình huống, không thích hợp cùng Minh Hữu trở mặt. Sạ bờ một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên nghiêm mặt nói, cái kia liền giao cho các hạ rồi. Quan Vũ sắc mặt hơi hoãn, khẽ bước cảm nói, thiện. Sạ bờ thật sâu nhìn hắn một chút, chợt xoay người nhảy một cái, đi một bên khác chiến trường. Quan Vũ cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, tay trái khẽ bước râu dài, một đôi mắt phượng liếc đối diện như gặp đại địch gì đã nói, quan mộ dưới đao không chém vô danh chí quỷ. Ngươi là phương nào nhân sĩ, mà hãy xưng tên ra. Dị Đờ nghe vậy mẩn ra, chợt môi anh đào một câu, khẽ cười nói, anh linh tên cùng năng lực liên quan, tướng quân uy trấn thiên hạ, tự nhiên không cần giấu đầu lòi đuôi, nhưng tại hạ một giới cô gái yếu đuối, sao có thể không duyên cớ đem tên gọi nói ra, tiết lộ tình báo của chính mình. Nhắc gan bọn chuột nhắt. Quan Vũ lắc lắc đầu, chợt tay phải cầm đao, bước chân. Ở hắn bước ra bước thứ nhất một khắc đó, một cỗ cực kỳ khí thế bàng bạc liền từ trên người hắn hiện lên, không kiêng kỵ mà uy hiếp phía trước cầm trong tay xiềng xích cùng đoạn kiếm Dị Đờ. Bước thứ hai, khí thế bàng bạc hơi có thu lại, nhưng cũng càng thêm ngưng tụ. Bước thứ ba, ngưng tụ khí thế đột nhiên dâng lên mà ra, xa xa khóa chặt phía trước Dị Đờ. Quan Vũ trong tay thanh long hiển nguyệt đao cũng bao trùm lên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra ánh xanh, tựa hồ có lực lượng nào đó ngưng tụ bên trên, giữ mà không phát, lấy chờ lúc đó. Nhận ra được điểm này, Dị Đờ trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được đây là một loại giữ thế biện pháp. Nếu là thật nhường hắn đi xong quãng đường còn lại, một đao chém ra, định có thể kinh thiên động địa, chém đem các địch. Không thể lại nhường hắn tiếp tục giữ thế. Dị Đờ trong lòng cảnh tiếng nổ lớn, lúc này không chút do dự ném trong tay xiềng xích, cuốn quanh đỉnh đầu ngọn cây, sau đó dùng sức một bước, dựa vào sông lên lực lượng nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, vòng qua ngọn cây xiềng xích ở tinh diệu kinh lực khống chế dưới đột nhiên giảm 90 cuối cùng đoạn kiếm bắn nhanh ra, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đánh út về phía Quan Vũ. Xèo, sắc bén đoạn kiếm cắt ra không khí, mang nhọn tiếng khóc sông tới mặt. Quan Vũ khẽ nhíu mày, mắt vượng hướng lên trên thoáng nhìn, tay phải trong nháy mắt vận đao nhất chuyển. Vụ. Thanh long cuốn quanh chuôi đao phát sinh rung động ngọng ngọng, càng là tinh chuẩn đỡ phá không kéo tới đoạn kiếm. Vốn là không đủ ổn định đoạn kiếm trong nháy mắt bị chuôi đao gõ bay, hóa thành một vệt sáng, đóng ở cách đó không xa trên cây khô. Sức mạnh không tệ. Quan Vũ chậm rãi mở miệng, lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Di Đở trầm mặc không nói, tiếp tục vung động trong tay xiềng xích, ở trạch ở ngoài rừng rậm qua lại nhảy bọn. Đồng thời, ở nhảy lên trên đường, nàng không ngừng nhìn lại, ném xiềng xích đoạn kiếm, lấy các loại xảo quyệt góc độ khởi xướng tập kích. Trong lúc nhất thời, xung quanh trên tán cây đâu đâu cũng có màu tím tàn ảnh. Xiềng xích đoạn kiếm cũng giống như thân hóa bằng ngàn, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Quan Vũ cát, mỗi cái chỗ yếu hại. Leng keng leng keng. Kim thiết giao kích âm thanh dày đặc vang lên. Quan Vũ không ngừng mà vung vẩy thanh long đao, chống đỡ như mưa rông gió bao thế tiến công. Vẫn bị cắt đứt giữ thế quá trình, Quan Vũ mắt phượng nén giận, trong lòng khá không lanh lẹ. Rõ ràng là lấy gì đỡ trước giai dáng lâm hậu thế, làm sao này phương thức chiến đấu cũng như là cái ạ xà xìn. Rốt cục, nhị gia không thể tả quá nhiễu, đột nhiên dưới chân giẫm một cái, đạp nát mặt đất, cả người giống như dao long bay lên trời, hướng về phía trước chợt lóe lên thân ảnh màu tím chém ra một đao. Bèn, trong phút chốc, rực rỡ ánh đao bỗng dưng tỏa ra, dường như giải lụa giống như thoát ly lưỡi đao, xẹt qua phía trước rừng cây. Chỉ trong nháy mắt, phía trước hơn 100 mét bên trong rậm rạp tán cây liền bị cái kia ánh đao màu xanh chặt đứt, dồn dập nghiêng rơi xuống mặt đất, gây nên đầy trời bụi mù. Lá cây cùng thân cây cũng bị ánh đao màu xanh nghiền nát, hóa thành đầy trời vụn gỗ rỉ rào mà xuống. Cho tới đối diện Dĩ Đở, từ lúc nhị gia nhảy lên một khắc đó, liền sử dụng sức lực toàn thân ném xiềng xích, đem xiềng xích cuối cùng đoạn kiếm đinh tiến vào cách đó không xa khác trên một cái cây, dựa vào lực phản hồi bay lên trời, vô cùng hiểm tránh này một đao. Vành, một tiếng vang trầm thấp, bắn nhanh mà đến Dĩ Đở đạp nát thân cây, lại lần nữa nhảy lên một cái. Trệ không thời gian, nàng xoay người nhìn tới, chỉ thấy phía sau tảng lớn rừng cây đều đã bị ánh đao phá hủy, trên mặt đất còn sót lại một đạo dài đến hơn 100 mét to lớn với đao. Thấy cảnh này, Dĩ Đở trắng non cái trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Rất rõ ràng, cứng đôi cứng nàng không phải là đối thủ của Quan Vũ, nhất định phải mượn chính mình cao tính cơ động đọ sức. Ngay ở nàng như thế nghĩ thời điểm, đạo kia uy vũ bóng người đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của nàng, trong tay thanh long đao giơ lên thật cao, một đôi mắt vượng phẫn nộ chứa sát nhìn thẳng nàng. Bọn chuột nhắt, trốn chỗ nào? Nhị gia hét lớn một tiếng, trong tay thanh long hiển nguyệt đao lại lần nữa chém nghiêng mà ra. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, ánh đao màu xanh chém phá bụi mù, đem phía trước cây cối cùng tán cây gột rửa hết sạch. Chỉ tiếc, Dĩ Đở bản thân liền nắm giữ cực cao tính cơ động, mà tổ gia phụ cận lại vừa vặn tối tăm khu rừng rậm rạp, cho dù là ban ngày tia sáng cũng tương đương tối tăm. Dựa vào tối tăm tia sáng cùng rừng cây rậm rạp, nàng phát huy đầy đủ ưu thế, như là sở hãi đờ man giống như ở rừng rậm đung đưa, không ngừng tránh né phía sau kéo tới ánh đao. Bèn, bèn, bèn. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm truyền đến liên miên tiếng nổ vang. Mãi đến tận mỗi một khắc, chật vật chạy trốn Dĩ Đở đột nhiên lăng không xoay người, càng là kéo xuống trên mặt màu tím trúng mắt, lộ ra cái kia song dường như bảo thạch tím giống như mộng ảo rực rỡ con người. Nhìn mở đờ xạ cái kia song bình tĩnh ánh trong mắt màu tím, bay lên Quan Vũ nhất thời ngẩn ra. Cái kế tiếp trước mắt, khủng bố áp lực nặng nề đông dưng sinh ra, giống như một tòa vô hình núi cao ép ở trên lưng, khiến Quan Vũ toàn thân ngưng trệ, một mặt kinh ngạc rơi xuống mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, này chính là mở đờ xạ nắm giữ hóa đá ma nhãn xỉ bở lệ. Chính như trong truyền thuyết như vậy, bị nàng dùng ma nhãn bắt lấy tồn tại, chỉ cần đối ma lực thuộc tính ở cấp C trở xuống, liền sẽ bị vô điều kiện hóa đá. Đối ma lực cấp B tồn tại thì lại dâu chịu đến được miễn kiểm định, đến phán định có hay không bị hóa đá. Cho tới đối ma lực cấp A anh linh sẽ bạn, mặc dù không cách nào bị hóa đá, nhưng cũng sẽ phải chịu một chủng loại như áp lực nặng nề hiệu quả. Biểu hiện ở trên thuộc tính chính là toàn năng lực hạ xuống một đẳng cấp. Từ đẳng cấp nhìn lên, hóa đá ma nhãn cao đến gần đẳng A thuộc về là ma thuật không cách nào tái hiện mạnh mẽ năng lực. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là địch ta không phân, không cách nào đóng. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ dùng chùm mắt bảo cụ tự mình phong ấn hắc ám thần điện phong ấn ma nhãn. Mãi đến hiện tại, nàng đem Quan Vũ dẫn đến chỗ này, xác định sẽ không nộ thương Master, này mới dám giải trừ phong ấn. Chỉ tiếc, Quan Vũ đối ma lực thuộc tính tựa hồ cực cao, dĩ nhiên không có bị nàng ma nhãn hóa đá. Có điều, có thể ức chế đối phương hành động áp lực nặng nề hiệu quả, cũng đã đủ. Nhìn phía dưới rơi dụng Quan Vũ, mở đờ xạ trong mắt hàn mang lóe lên, không chút do dự mà ném xiềng xích cùng đoạn kiếm. Lần này, nàng xác nhận Quan Vũ khó có thể hành động, liền bỏ qua biến hóa, đem xiềng xích đoạn kiếm tốc độ rút lên đến cực hạn. Đang lúc này, Quan Vũ trên mặt kinh ngạc vẻ đột nhiên biến mất. Tấm kia đỏ đậm khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, một đôi mắt phượng hơi nửa đóng, phản phất đổi một người khác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một cỗ uy nghiêm mà lại khiến người kính nể khí tức. Một giây sau, lẽ ra chịu đến áp lực nặng nề, Quan Vũ lấy vượt xa trước đây tốc độ chuyển động. Thanh long hiển nguyệt đao lăng không chém hướng lên phía trên, tinh chuẩn bổ vào xiềng xích bên trên. Mà lần này, xiềng xích đoạn kiếm tốc độ quá nhanh, mất đi trước đây thần cấp độ lệnh phương hướng năng lực. Liền, Quan Vũ tay phải một vặn, thân đao nhất chuyển, liền đem cái kia xiềng xích cuốn chặt lại ở trên thân đao. Bắt được ngươi. Bèn, Quan Vũ thân hình ầm ầm rơi xuống đất, trong tay thanh long đao hãm sâu mặt đất, đem xiềng xích vững vàng cố định ở nơi đó. Cái gì? Mở đờ xạ con ngươi màu tím đột nhiên co, khó có thể tin mà nhìn phía dưới Quan Vũ. rõ ràng trước còn chịu đến hóa đá ma nhãn áp lực nặng nề, vì sao giờ khắc này càng đột nhiên không bị ảnh hưởng. Đang lúc này, Quan Vũ ngẩng đầu lên, mắt phượng nửa đóng, dùng uy nghiêm mà lại hờ hững ánh mắt nhìn nàng. Nhìn đạo kia thần uy, các mục ải, như ngục bóng người, mở đờ xạ trong lòng không nguyên do đến sinh ra một cố kính nghệ, phản phất gặp phải khắc tinh như thế, lại có một loại trốn bán sống bán chết kích động. Các loại, khắc tinh. Trong trước mắt, mở đờ xạ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Cùng với trước Triệu Vân không giống, Quan Vũ có thể không chỉ là tam quốc danh tướng đơn giản như vậy à. Cố hữu kỹ năng quan thánh đế quân tam giới phục ma đại đế, thần uy, các mục ải, sa dung trời tôn, hạ niệm trước uy chấn hoa hạ, chết rồi truy thánh phong thần. Mở ra này một kỹ năng thời điểm, Quan Vũ sẽ tiến vào quan thánh đế quân trạng thái, gia tà bất xâm, yêu ma lui tránh, toàn năng lực nâng cao hơn một cấp, thần tính tăng cao đến A cũng thu được đối với yêu ma quái vật các loại huyễn tưởng chủng miễn dịch cùng sức ép. Này không kéo ạ. Làm trong truyền thuyết chứ danh quái vật, mở đờ xạ là nắm giữ ma vật thuộc tính C bản, vừa lúc bị quan thánh đế quân khắc chế. Quan Vũ buông ra thanh long đao, hai cánh tay nắm tại trên xiềng xích, hét lớn một tiếng, đem giữa bầu trời mở đờ xạ đột nhiên lôi hạ xuống. Kỳ quái là, ở bị xiềng xích vứt hướng về mặt đất trước, nàng rõ ràng có cơ hội buông ra xiềng xích. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng cũng không có làm như thế, trái lại dựa vào trên xiềng xích truyền đến sức mạnh kinh khủng đáp xuống, hóa thành một đạo vệ sáng tím hăng hái rơi xuống mặt đất. Rơi kích trên đường, mở đờ xạ nhìn phía dưới thần uy, các mục ải, như ngục quan thánh đế quân, như là làm ra quyết định gì đó, giữa trời đột nhiên duỗi ra hai cái thon dài cánh tay ngọc. Kỳ anh, chi dây cương. Nương theo một tiếng dễ nghe hét lớn, mở đờ xạ cao giọng hô lên bảo cụ tên. Trong phút chốc, hồng quang tỏa ra, một đạo mỹ lệ màu đỏ tươi ma pháp trận ở trước mặt nàng trong nháy mắt triển khai. Tỏa ra kim quang dây cương từ bên trong bay ra, dường như linh xả giống như tự mình bay vào mở đờ xạ trong tay. Chương 190, ngàn dặm đi đơn kỵ chương 190, ngàn dặm đi đơn kỵ bỡ lở rộ phòn dây thừng, A cấp bảo cụ, mở đờ xạ nắm giữ công kích mạnh nhất. Ở phát hiện Quan Vũ đối với ma vật tuyệt đối khắc chế sau, nàng liền biết mình không thể là Quan Vũ đối thủ. Muốn từ vị này quan thánh đế quân trong tay tiếp tục sống sót, chỉ có thể lựa chọn buông tay một kích. Mở đờ xạ hai tay kéo chặt dây cương, lấy cây lấy tư thế xuyên qua trước mặt màu đỏ tươi ma pháp trận. Rực rỡ bạch quang ở nàng dưới thân tỏa ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thất thần tuấn thiên mã dáng dấp. Hai đạo tỏa ra ánh sáng màu trắng cánh chim tự thiên mã lưng hai bên trong nháy mắt mở rộng ra đến, không khí bốn phía tựa hồ cũng theo này một động tác xuất hiện đầy trời cánh trắng, nhìn qua thần thánh uy nghiêm, tựa như ảo ngộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây bầu trời đều bị cái kia chói mắt bạch quang rọi sáng. Thần uy, các mục ải, quần quần quan thánh đế quân đứng ở mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong lao xuống mà đến hạ quế ạ. Cái kia song uy nghiêm mắt phượng bên trong rốt cục toát ra một tia không nói ra được ý cười. Đúng a, đều là chạy trốn tính là gì chiến đấu? Kỵ binh va chạm nhau, mới là võ tướng cùng chiến trường lãng mạn. Không có chút gì do dự, Quan Vũ một phát bắt được bên cạnh người thanh long hiện một đao, đông dưng làm ra xoay người lên ngựa động tác. Màu đỏ thắm ma pháp trận theo động tác của hắn hiện lên, từ bên trong hiện ra đạo đạo màu đỏ lưu quang, ở hắn dưới thân ngưng tụ thành một thất cực kỳ thần tuấn màu đỏ thắm tuấn mã. Quan Vũ tay phải nắm thanh long đao, tay trái nắm bắt dây cương, màu đỏ thâm trên khuôn mặt toát ra một nụ cười. Lại gặp mặt, bạn cũ. Khí luật luật. Thần tuấn ngựa xích thú phát sinh một tiếng chấn động núi rừng hí dài, chợt bước ra bốn vó, đạp lên hồng quang nhằm phía bầu trời. Cảm thụ dưới thân ngựa xích thú phấn khởi cùng sao động, Quan Vũ đột nhiên hào hùng bạt trượng, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới năm đó, trở lại cái kia đoạn tung hoành bệ nghệ, coi anh hùng thiên hạ ở không có gì thắng ngày. Hán trường đao vung lên, chỉ vào giữa bầu trời cưới lấy thiên mã mở đờ xạ, ngạo nghễ nói, đom đóm ánh sáng, sao dám cùng trăng sáng tranh huy? Nhớ kỹ, lấy ngươi thủ cấp người, chính là năm hổ thượng tướng, Hán Thọ Đình Hầu, Quan Vũ Quan Vân trường vậy. Lời còn chưa dứt, mở đờ xạ bước động dây cương, ở thiên mã tỉ gạ sật kỳ hảo thánh khiết hí dài âm thanh bên trong hăng hái đáp xuống. Quan Vũ cũng điều khiển dưới khố ngựa xích thố, đạp lên hồng quang nhằm phía bầu trời. Ở trong quá trình này, trong tay hắn thanh long hiển nguyệt đao phóng ra rực rỡ ánh sáng màu xanh. Đạo đạo ánh sáng màu xanh bao phủ hắn cùng dưới thân ngựa xích thố, hình thành một viên màu xanh đầu rồng hư ảnh, thanh long hiển nguyệt đao ngàn dặm đi đơn kỵ. Hội tụ hâm rượu chém hoa hùng chém nhan lương chu văn sú quá ngũ quan, chạm lục tướng các loại rất nhiều chém đem truyền thuyết bảo cụ năng lực, nắm giữ ở solo đấu tướng thời điểm lớn nhất lực công kích. Chỉ tiếc, ở dân gian trong truyền thuyết, Quan Vũ có thua với Lữ Bố chiến tích. Này dẫn đến ngàn dặm đi đơn kỵ đẳng cấp không có thể đột phá hạn mức tối đa, chỉ có A cấp. Gào. Nương theo thanh long hư ảnh xuất hiện, cực kỳ chân thực tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Thanh long hư ảnh trên không trung kéo ra một chuỗi tàn ảnh dài, lấy gần như tuấn di tốc độ bay hướng về bầu trời. Vâng. Cái kế tiếp trước mắt, thanh long hư ảnh cùng hóa thành màu trắng lưu quang tiên mã kỵ sĩ ầm ầm đụng vào nhau. Sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát, đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng ở va chạm chỗ tiêu tán sao động, hình thành một xanh một trắng hai đạo lẫn nhau va chạm hình cung lồng năng lượng. Hai người trên không trung lẫn nhau giằng co, không khí tựa hồ vì đó đông lại nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo sóng trùng kích gột rửa ra, như bẻ cánh khô hủy diệt xung quanh rừng cây. Quan Vũ ở thanh long hư ảnh bao phủ xuống ngửa mặt lên trời cười to, càng là lui ra quan thánh đế quân hình thái, trong tay thanh long hiển nguyệt đao phát sinh rồng gầm giống như kịch liệt ong ong, mang khí thế như sấm vang chớp giật chém hướng về phía trước. Vâng. Ánh đao màu xanh quét ngang mà qua, khiến bốn ở rằng có lam năng lượng màu trắng che chở trong nháy mắt phá toái ra. Cưới lấy thiên mã tỉ gạ sật mỡ đỡ xạ tham thẳm thở dài, nhìn phía trước không ngừng chiếm cứ tầm nhìn ánh đao màu xanh, chậm rãi nhắm lại dù cả gì, tím, con mắt như đá quý. Xì xì, rực rỡ ánh đao xẹt qua cổ, chém xuống cái kia viên xinh đẹp thủ cấp. Quan Vũ cùng mỡ đỡ xạ gặp thoáng qua, lơ lửng ở ngàn mét tả hữu trên không, quan sát phía dưới rơi dụng thân thể cùng thủ cấp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, điều động thiên mã không đầu thi thể dư thế không giảm đánh vào trên mặt đất. Tàn dư năng lượng ầm ầm bạo phát, đại địa truyền đến rung động nổ vang, cứng rắn bùn đất tầng tầng nứt toát. Cùng bạo chấn động lực lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, hết thảy bị lan đến gần cây cối dồn dập bị nguồn sức mạnh này nổ tận gốc, ở bùn đất gợn sóng bên trong ầm ầm ngã xuống đất. Đầy trời bụi mù bốc lên bay lượn, dường như trong nháy mắt làm nổ cỡ nhỏ đạn hạt nhân, bay lên quần quần đám mây hình ấm. Mãnh liệt như thế chấn động, liền thành phố Phủ Ký đều có nhẹ nhàng chấn cảm, chớ nói chi là cách đó không xa Mạ Tổ ra. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Mọi người đều biết, anh linh mạnh mẽ là siêu việt nhân loại, dù cho là Mạ Tổ rổ kẹt như vậy lâu năm ma thuật sư, cũng không thể là anh linh, đặc biệt là xạ bờ đối thủ. Ở xạ bờ hiệp trợ dưới, Bạch Trạch Minh cùng Emi Dạ Xi Dịu đương nhiên đánh bại Mạ Tổ rổ kẹt. Sở dĩ nói là đánh bại, là bởi vì sau khi hắn chết thân thể sụp đổ thành vô số vạn mèo nhúc nhích côn trùng. Tâm nhìn rung ngắn, lít nha lít nhít côn trùng điên cuồng nhúc nhích, khiến người tê cả da đầu, lý trí cũng rơi. Bạch Trạch Minh trong lòng cực kỳ phát động, không chút do dự mà thưởng hắn một viên loại nhỏ đạn đạo. Vâng. Đương theo nổ vang, ngọn lửa màu đỏ vàng bốc lên. Hết thể tự bạo nổ bên trong tiếp tục sống sót côn trùng bị liệt hỏa thiêu đốt, cong lên hóa thành thi thể cháy. Liệt hỏa hầm ra trùng dầu ở hỏa diễm bên trong đùng đùng vang vọng, nghe được Emi Dạ Xi Dịu cả người lông tóc dựng đứng, không nhịn được rút lui hai bước, rời đi mảnh này thiêu đốt biển trùng. Đúng rồi, xin gì đây? Emi Dạ Xi Dịu đột nhiên nhớ lại không hề cảm giác tồn tại nào đó tạm ngư vương, không nhịn được mở miệng. Bạch Trạch Minh liếc hắn một cái, hướng về cách đó không xa phế tích chép miệng nói, "Nặng, ở cái kia đây." Emi Dạ Xi Dịu vội vã quay đầu nhìn tới, chợt con ngươi co rụt lại, ở tại chỗ. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy Mạ Tổ Xỉn Dị không hề sinh lợi ngã trên mặt đất, trên người đè lên một khối dính đầy máu tươi đá tảng, tấm kia vặn vẹo tuấn khắc khuôn mặt là khi còn sống vẻ sợ hãi. Xỉn Dị, chết. Emi Dạ Xi Dịu kinh ngạc mà nhìn Xỉn Dị thi thể, như là có chút không dám tin tưởng trước mắt hình ảnh. Hắn cùng Mạ Tổ Xỉn Dị quả thật có qua một đoạn chân chính hữu nghị, khi đó Mạ Tổ Xỉn Dị tuy rằng như cũ tính cách đắc liệt, nhưng còn lâu mới có được vặn vẹo cho tới bây giờ tình trạng này. Nếu như có thể, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Xỉn Dị bỏ mình, huống chi là chết ở trên tay của bọn họ. Bạch Trạch Minh liếc trên mặt của hắn biểu hiện, biết cái tên này đối với Mạ Tổ Xỉn Dị còn ôm có nhất định cảm tình cùng ảo tưởng. Nhưng đáng tiếc, bây giờ Mạ Tổ Xỉn Dị từ lâu không phải quốc trung chính mình, lại không nói hắn thử hấp thu bạn học lực lượng linh hồn hành vi, riêng là hắn đối với xạ cụ dạ gây hung ác, liền dĩ nhiên có thủ tử chi đạo. Đương nhiên, không rõ chân tướng Emi Dạ Xỉ Dị cùng ôn nhu mềm yếu Mạ Tổ xạ cụ dạ có lẽ sẽ lựa chọn tha thứ hắn. Nhưng đã sớm đối với Xỉn Dị cực kỳ bất mãn, lần thứ hai luân hồi thời điểm còn bị hắn cùng Dị Đở giết chết qua Bạch Trạch Minh chắc chắn sẽ không. Không sai, Mạ Tổ Xỉn Dị chính là Bạch Trạch Minh mới thừa dịp hỗn loạn tiện tay bóc chết. Sở dĩ lấy đi Xỉn Dị tính mạng, vừa đến là vì là Mạ Tổ xạ cụ dạ báo thủ, che lấp nàng không vẻ vang qua đi, thứ hai cũng là Bạch Trạch Minh nghĩ thử một chút lệnh chú hoàn toàn mới công hiệu. Trải qua Lâm Vũ cải tạo sau khi, Bạch Trạch Minh lệnh chú có một cái hoàn toàn mới công năng, tức hấp thu những kia bị hắn giết chết người linh hồn, mượn thế giới rìa ngoài anh linh chi tỏa sức mạnh, đem chuyển hóa thành anh linh thân thể, tốt thay thế chân chính anh linh vì là chén thánh cung cấp xung tốc ma lực. Cảm thụ lệnh chú bên trong cái kia viên sợ hãi linh hồn, Bạch Trạch Minh nhếch miệng lên, vô vô Emi Dạ Xi Dịu bả vai nói, không trách người, Mạ Tổ rổ kẹn dù sao cũng là lâu năm ma thuật sư, với hắn chiến đấu thời điểm, người ta đều không dành quan tâm chuyện khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn không biết tự lượng sức mình, nhất định phải tham gia chén thánh chiến tranh. Emi Dạ Xi Dịu phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Bạch Trạch Minh. Các loại giải quyết cái khác Master, chúng ta cũng sẽ như vậy sao? Cái kia cũng không đến nỗi. Bạch Trạch Minh cười, đang chuẩn bị đem lệnh chú tình báo bản giao đi ra. Đang lúc này, rừng rậm bên trong truyền đến một đạo đinh thai nhức góc nổ vang. Bạch Trạch Minh cùng Emi Dạ Xi Dịu đều là sửng sở, đột nhiên quay đầu nhìn tới, chợt trợn to hai mắt, một mặt ngây ngốc nhìn rừng rậm bên trong bay lên đất sóng cùng cỡ nhỏ đám mây hình ấm. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn vô đầu một cái, hỏng. Nhị ra hắn sẽ không đem E giờ tỷ cho giết đi. Là ba vị hoa hạ anh linh bên trong nắm giữ nhiều nhất truyền thuyết, thậm chí ở Phật đạo nho ba nhà cộng đồng phong thần nhân vật mạnh mẽ, Bạch Trạch Minh không chút nào cảm thấy quan vũ thất bại cho mờ đờ xạ. Dù cho hắn đã sớm biết mờ lở rộ phòn dây thường mạnh mẽ, cũng không có một chút nào hoài nghi. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch Minh cắn răng một cái, quay đầu đối với Emi Dạ Xi Dịu nói, nơi này giao cho ngươi cùng Saber, ta đi nhị ra bên kia nhìn một chút. Emi Dạ Xi Dịu hơi run run, chợt gật đầu đáp lại, xoay người nhìn hướng về phía trước phế tích. Đang lúc này, dinh thự trước cửa lửa lớn đột nhiên bị một cơn gió lớn xua tan, lộ ra cửa sau cái kia ba đạo bóng người quen thuộc. Thấy cảnh này, Bạch Trạch Minh giẫm chân xuống, có chút chần chờ cứng ở tại chỗ. Sakuza, Emi Dạ Xi Dịu liền vội vàng tiến lên, có chút lo âu nhìn Mạ Tổ Sakuza nói, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Emi Dạ Xi Dịu khuôn mặt, mặc đồng phục Mạ Tổ Sakuza hơi run run, không nhịn được ngắm nhìn bên người Tỏ Xạ Cả Jin, chợt có chút chán nản nhẹ giọng nói, ta không có chuyện gì, tiền bối. Nghe được hai người không hề dinh dưỡng đối thoại, Tỏ Xạ Cả Jin lườm một cái, đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy bên cạnh Bạch Trạch Minh chính đang không ngừng đối với nàng ngáy mắt, tựa hồ có lời gì muốn cùng với nàng đơn độc tâm sự. Tỏ Xạ Cả Jin nhíu mày, hơi thêm suy tư, vẫn là bước chân đi tới. Chuyện gì? Cũng không có gì. Bạch Trạch Minh liếc cách đó không xa Mạ Tổ Xạ Cú Dạ, thấp giọng hỏi, chính là ngươi đi vào thời điểm, có thấy hay không cái gì? Tỏ Xạ Cả Jin nghi ngờ nói, cái gì? Bạch Trạch Minh có chút do dự nói, phòng dưới đất còn có biển trùng. Hả? Những kia buồn nôn côn trùng a, chúng nó đều bị ạ trợ tiêu diệt. Cái kia Sakuza đây. Sakuza là em gái của ta làm sao có khả năng nhường ạ trợ tiêu diệt nàng? Bạch Trạch Minh sạm mặt lại, lời này chính là nói không rõ đúng không? Ngay ở hắn cân nhắc làm sao mở miệng thời điểm, Tỏ Xạ Cạ Jin đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, nói đến Xạ Cụ Dạ, quả thật có sự kiện làm ta cực kỳ không rõ, trên người nàng tựa hồ bị cái gì người hạ cấm chế, bất luận người nào hoặc vật đều không thể đụng chạm đến thân thể của nàng. Liền ngay cả ạ chờ muốn mang nàng đi ra thời điểm, cũng bị đạo ngân quang kia đâm bị thương tay. Bạch Trạch Minh hơi run run, ngươi nói cái gì ánh sáng? Chỉ. Tỏ Xạ Cạ Jin lặp lại, ánh mắt a. Bạch Trạch Minh sáng mắt lên, chợt lộ ra nụ cười, cười dài mà nói, vậy thì không có vấn đề gì. Chương 191, Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ vẫn là Tỏ Xạ Cạ Xạ Cụ Dạ. Chương 191, Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ vẫn là Tỏ Xạ Cạ Xạ Cụ Dạ. Nhìn Bạch Trạch Minh trên mặt không hiểu ra sao nụ cười, Tỏ Xạ Cạ Jin có chút không rõ. Không chờ nàng chuẩn bị, Bạch Trạch Minh liền thấp giọng nói, chuyện này ta sau khi sẽ giải thích, nhưng hiện tại ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, nhường Xạ Cụ Dạ bạn học đem chính mình Master quyền hạn chuyển giao cho ta. Chuyển giao cho ngươi? Tỏ Xạ Cạ Jin mảnh cau lại nói, ngươi muốn gì đờ? Bạch Trạch Minh lắc đầu nói, không, nếu như ta không đoán sai, Dì Đờ hiện tại đã chết. Tỏ Xạ Cạ Jin cau mày nói, vậy ta thì càng không hiểu. Bạch Trạch Minh thấp giọng nói, Giáng Lâm ở hiện thế sẽ vạn chỉ là anh linh phân thân, bọn họ bản thể còn đang anh linh chi tọa bên trong, mà ta lệnh chú trải qua Lâm Đại Ca cải tạo, có một ít đặc thù công năng. Chỉ cần Xạ Cụ Dạ đem quyền hạn chuyển giao cho ta, ta liền có thể phục sinh Dì Đờ. Cái gì? Tỏ Xạ Cạ Jin chừng một đôi làm con mắt như đá quý, khó có thể tin mà nhìn Bạch Trạch Minh. Bạch Trạch Minh không có để ý phản ứng của nàng, tự nhiên tiếp tục nói, cho tới phục sinh sau khi, ta sẽ đưa nàng trả lại, còn cho Xạ Cụ Dạ, dù sao ta ma lực dự trữ có hạn, rất khó cung cấp hai vị mạnh mẽ anh linh. Tại sao? Tỏ Xạ Cạ Jin gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, ta không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Bạch Trạch Minh liếc nàng nói, trên thực tế, ta chính là như thế lòng tốt. Tỏ Xạ Cạ Jin vẫn là không tin. Bạch Trạch Minh thở dài nói, được rồi, ta quả thật có một ít chính mình tính toán, nhưng cái này cũng là vì Xạ Cụ Dạ, còn có chúng ta trước mắt liên minh suy nghĩ, bất kể là cho bây giờ cửa nát nhà tan Xạ Cụ Dạ một cái dựa vào, vẫn là vì là liên minh tăng thêm một vị anh linh sức chiến đấu, đối với ngươi ta tới nói đều là một chuyện tốt đi. Nghe được Bạch Trạch Minh lời nói, Tỏ Xạ Cạ Jin trở nên trầm mặc. Mặt sau câu kia tạm thời không nói chuyện, phía trước câu kia cho Xạ Cụ Dạ một cái dựa vào sát thực chọc vào nội tâm của nàng. Từ lúc Mạ Tổ ra dinh tự bên trong tìm tới Xạ Cụ Dạ thời điểm, nàng liền phát hiện Xạ Cụ Dạ đối với mình mơ hồ xa lánh cùng sợ hãi. Nay cũng rất bình thường, Mạ Tổ ra dù sao cũng là Xạ Cụ Dạ sinh hoạt mười mấy năm địa phương, dù cho ở đây tháng ngày như thế nào đi nữa như địa ngục, vậy cũng là một cái như địa ngục nhà. Mà bọn họ nhưng diệt Mạ Tổ ra, lấy Xạ Cụ Dạ tính tình, nhất định sẽ cảm giác mình mất đi quý tụ. Ở vào thời điểm này, Dì Đờ cái này sẽ bạn, sắp thực so với nàng cái này biết chị gái càng như là dựa vào. Xoắn suýt chốc lát, Tỏ Xạ Cạ Jin thở dài một tiếng nói, ta sẽ không phối hợp ngươi, nhưng cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Vậy thì đủ. Bạch Trạch Minh trên mặt tươi cười, lúc này xoay người đi tới Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ trước mặt. Xạ Cụ Dạ bạn học, nơi này phát sinh sự tình, Tỏ Xạ Cạ bạn học nên đã nói cho ngươi đi. Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ con ngươi buồn bã, khẽ gật đầu một cái. Bạch Trạch Minh trong lòng thở dài một tiếng, toàn tức nói, ta biết bây giờ nói cái này có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem Master quyền hạn chuyển giao cho ta. Haku, trắng. Ngươi đang nói cái gì? Emi Dạ Sĩ cao mày nói, Dì Đờ không phải đã chết rồi sao? Bạch Trạch Minh liếc hắn nói, vì lẽ đó không thể lãng phí thời gian nữa. Emi Dạ Sĩ cùng Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ nghe vậy đều là ngẩn ra. Người sau tựa hồ minh liếc Bạch Trạch Minh ý tứ, do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, đem quyền hạn rời đi cho Bạch Trạch Minh. Mà ở quyền hạn chuyển giao trong chớp mắt đó, Bạch Trạch Minh trước mắt xuất hiện ảo giác. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nhìn thấy một mảnh đỏ đen giao nhau bờ biển, cùng với bùn đen biên giới đạo kia biển chuyển bóng người. Đó là bị ô nhiễm chiến thánh. Bạch Trạch Minh trong lòng kinh ngạc, chợt phản ứng lại, đội vàng phát động Lâm Vũ lưu lại sức mạnh, đem bóng người kia một lần nữa kêu gọi ra. Trong phút chốc, cao gầy mà lại biển chuyển bóng người lại lần nữa hiện lên, chúng mắt che đậy mặt đẹp lên toát ra một chút mờ mịt, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy tương đương bất ngờ. Bạch Trạch Minh đã không kịp giải thích với nàng, bởi vì mở đỡ xạ hiện thân một khắc đó, hắn ma lực tựa như cùng thoát lũ giống như nhanh chóng trôi qua. Không có chút gì do dự, hắn lúc này mở miệng, ở Emi Dạ Sĩ dù cùng Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại đem gì đỡ quyền hạn trả lại, còn cho nàng chủ nhân chân chính Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ. Haku, trắng, ngươi. Emi Dạ Sĩ dù có chút do dự nhìn Bạch Trạch Minh. Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ cũng hoàn toàn không có dự liệu được tình cảnh này. Cảm thụ thể nội chậm lại ma lực tốc độ chảy, Bạch Trạch Minh thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói, ta biết các ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải giải thích thời điểm. Nói chung, trước tiên chuyển sang nơi khác tán gẫu đi. Emi Dạ Sĩ dù cùng Tỏ Xạ Cạ tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật gật đầu. Sau đó không lâu, mọi người trở lại Emi Dạ nhà. Tỏ Xạ Cạ Jin đột nhiên biểu thị có mấy lời muốn đơn độc cùng Xạ Cụ Dạ tâm sự, sau đó liền đem Bạch Trạch Minh cùng Emi Dạ Sĩ dịu mời ra gian phòng, liền ngay cả bản thân nàng anh linh đỏ a cũng bị đuổi đi ra. Trong đình viện, bao quát ba vị anh linh ở bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Bạch Trạch Minh thuộc Hán Tiên Đoàn dĩ nhiên đổi thành Triệu Vân hình thái, dù sao Triệu Vân có cường đại nhất hộ chủ kỹ năng, so với đóng cửa hai người càng thích hợp làm trạng thái bình thường bảo tiêu. Emi Dạ Sĩ dịu do dự một hai, vẫn là không nhịn được hỏi, "Hạ Cụ, trắng, ngươi biết Tỏ Xạ Cạ bạn học muốn cùng Xạ Cụ Dạ tán gẫu cái gì sao?" Ai biết, có lẽ là nghĩ khuyên nàng trở về Tỏ Xạ Cạ ra đi. Bạch Trạch Minh một bên thuận miệng trả lời, một bên mở ra gờ giúp chat. Tuy rằng hắn biểu hiện không phải rất lưu ý, nhưng trên thực tế, hắn đối với gian phòng bên trong chuyện sắp xảy ra vô cùng háo kỳ, thậm chí dự định vì thế thử một chút cái kia hắn chưa bao giờ sử dụng qua nhóm công năng. Thành viên nhóm Bạch Trạch Minh đã mở ra trực tiếp, nhanh đi quan sát đi. Tô Hạ Minh, nhà Hà Cảnh Phong, có thể coi là có người mới thử nghiệm chức năng này. Chỉ trong nháy mắt, có nhàn hạ thành viên nhóm nhóm dồn dập tràn vào phòng trực tiếp. Tô Hạ Minh, đây là đâu? Ệ Mị Dạ nhà sao? Lâm Liệt, hô hô hô, rốt cục nhìn thấy Ngốc Ma Vương bản thân. Hà Cảnh Phong, so với Ngốc Ma Vương, bên cạnh Triệu Vân mới là trọng điểm đi. Lý Thế Dân, không sai, rất có Vân Thúc khi còn trẻ phong thái. Tới các thành viên nhóm màn đạn không ngừng quét màn hình, Bạch Trạch Minh đều thật không tiện điều chỉnh máy thu hình. Trầm ngâm chốc lát, hắn ở phòng trực tiếp chụp chữ giải thích, đem nơi này chuyện xảy ra lấy nhất ngắn gọn phương thức tất cả báo cho. Tô Hạ Minh, thì ra là như vậy. Tô Hạ Minh, vậy còn chờ gì, mau mau điều qua xem một chút đi. Theo màn ảnh rút ngắn, hình ảnh xuyên qua dinh thự bức tường, đến đi đến trong phòng. Chỉ thấy một thân váy đỏ tỏ xạ cả Jin ngồi xổm ở thấp bên cạnh bàn, biểu hiện chân thành mà lại thấp phẩm mà nhìn đối diện Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ. Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ cắn méo mập môi dưới, con ngươi lập lòe óng ánh gợn sóng, hình như có chút mở mịt nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn cho ta trở lại, nếu như ngươi đồng ý." Xạ Cụ Dạ buông xuống mi mắt, nắm cái ly tay khẽ run. Tỏ Xạ cả Jin trong lòng thở dài, chợt vẻ mặt một tiên, thoáng thăm dò qua thân thể, bàn tay ấm áp đặt lên Xạ Cụ Dạ có chút tay run rẩy vác, học dùng nghiêm túc ngữ khí thuật lại một lần. "Ngươi đồng ý trở về sao, Xạ Cụ Dạ?" "Đã quá trễ." Xạ Cụ Dạ lắc lắc đầu, ngữ khí có chút buồn bã nói, "Vẫn không tính là chậm." Tỏ Xạ cả Jin tiến đến muội muội trước mặt, giảm thấp thanh âm nói, "Mạ Tổ gia đã không còn tồn tại nữa, hết thảy tất cả, bao quát những kia ngươi không muốn nhớ lại qua lại, đều bị mai táng ở phế tích bên trong." Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ thân thể mềm mại run lên, hình như có chút khó mà tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Tỏ Xạ cả Jin, ngữ khí run rẩy nói, "Ngươi đều biết, chỉ biết một cái đại khái." Tỏ Xạ cả Jin một lần nữa ngồi xuống, đầy mặt đầy này nói, "Bạch Đồng học nói cho ta, ngươi ở Mạ Tổ gia trải qua rất không tốt. Xin dị tên khốn kia đấu kỵ ngươi ma thuật thiên phú, thường thường bắt nạt ngươi. Mạ Tổ gia trưởng bối cũng đều đối với này làm như không thấy." Tỏ Xạ cả Jin còn ở tự trách mà vừa mắc cỡ cứu nói, vẫn chưa phát hiện đối diện Xạ Cụ Dạ đã thả lỏng thân thể, tựa hồ từ trong giọng nói của nàng xác nhận cái gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Sớm biết ngươi ở Mạ Tổ gia trải qua không tốt, ta làm sao có khả năng đưa ngươi ở lại nơi đó." Tỏ Xạ cả Jin càng nói càng kích động, 11 năm trước, phụ thân vì không lãng phí ngươi ma thuật thiên phú loại này buồn cười lý do, liền tự chủ trương đưa ngươi nhận làm con thừa tự đến Mạ Tổ gia. Loại này tự ý vì người khác suy nghĩ hành vi, năm đó ta còn không thể nào hiểu được, tự nhiên cũng không cách nào phán xét. Nhưng hiện tại, ta đã rõ ràng, phụ thân cách làm là sai. Sakuza, ta đã không nghĩ lại sai xuống, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không dẫm vào phụ thân vết xe đổ. Nói tới chỗ này, Tỏ Xạ cả Jin hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói ra khiến phòng trực tiếp thành viên nhóm đều cảm thấy tương đương bất ngờ lời nói, ta muốn cho chính ngươi lựa chọn, là lưu ở Mạ Tổ gia, trở thành Mạ Tổ gia người thừa kế duy nhất, vẫn là trở lại Tỏ Xạ cả gia, một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Bất luận ngươi lựa chọn cái nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, làm đến năm đó phụ thân không có làm đến sự tình. Vì lẽ đó, tuyển ra ngươi trong lòng khát vọng nhất đáp án kia đi, dù cho đúng là người trước cũng không có quan hệ. Tràn ngập chân thành lời nói vang vọng ở trong phòng. Các thành viên nhóm dồn dập ở phòng trực tiếp hăng hái đánh giá. Tô Hạ Minh, hoắc, là bất ngờ trả lời đây. Lâm Liệt, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cứng rắn yêu cầu Xạ Cụ Dạ trở về Tỏ Xạ cả gia. Hà Cảnh Phong, ta cũng là nghĩ như vậy. Bạch Trạch Minh, thật muốn là như vậy, cái kia cùng năm đó tổ kỳ ổ mị khác nhau ở chỗ nào? Lâm Vũ Bạch Trạch Minh, vì lẽ đó, đây là ngươi nhắc nhở nàng. Bạch Trạch Minh trên mặt tươi cười, trả lời, còn phải là Lâm đại ca a. Nhìn thấy câu nói này, đã đi tới thế giới rìa ngoài Lâm Vũ lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Bạch Trạch Minh cách làm cũng không coi trọng. Rất rõ ràng, Bạch Trạch Minh kiến nghị lấy làm gương sắt vách Trần Đoá trải qua, nhưng đáng tiếc, Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ cũng không phải Trần Đoá. Trần Đoá là cái tiên phú cực cao hài tử, nội tính cực cao, học cái gì đều nhanh, cho dù tam quan có chút không bình thường, cũng vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng chính mình nội tâm muốn nhất là cái gì. Nhưng Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ không giống, nàng chỉ là cái phổ thông nữ hài, ôn nhu, lương thiện, tự ti, nhát gan. Cùng Trần Đoá so với, nàng cũng không có mình chủ trương, rất dễ dàng nước chảy bèo trôi, dù cho Tỏ Xạ cả Jin cho nàng lựa chọn, nàng cũng rất khó nhìn rõ nội tâm của chính mình, nô lên giúp khí lựa chọn. Vì lẽ đó, vẫn để cho ta đến giúp ngươi đi. Lâm Vũ hơi cười, cách thế giới phát động chính mình lưu tại trên người Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ sức mạnh. Trở lại phòng trực tiếp hình ảnh, Mạ Tổ cắn chặt môi dưới, ánh mắt nổi lên một vệt nhẹ nhàng gợn sóng. Thật có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Đó là đương nhiên. Tỏ Xạ cả Jin vẻ mặt kiên định mà lại nghiêm túc, bàn tay ấm áp dùng sức mà nắm Xạ Cụ Dạ bàn tay, lan truyền chính mình chân thành cùng nhiệt độ. Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ nhìn ly trà ở ngoài con kia che chính mình ấm áp bàn tay, hơi buông xuống trên khuôn mặt tràn đầy dễ dụa cùng do dự. Đang lúc này, trên bả vai của nàng chớp qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh bạc. Nội tâm dễ dụa Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ đông nhiên mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ dũng khí từ sâu trong nội tâm dâng lên trên. Khiếp sợ, tự ti, do dự các loại tâm tình tiêu cực trong khoảnh khắc bị quét đi sạch sành sanh, linh trên đài một mảnh thanh minh. Chương 192, chén thánh chân tướng của chiến tranh. Chương 192, chén thánh chân tướng của chiến tranh. Nhìn Tỏ Xạ cả Jin trên mặt thấp thỏm mà lại kiên định vẻ mặt, một cô khôn kể rung động xúc động trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương. Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ rốt cục không nhịn được để chén trà xuống, nô lên chưa bao giờ có dũng khí, trở tay nắm chặt Tỏ Xạ cả Jin bàn tay. Tiền bối. Không, Jin. ngươi tại sao không tới sớm một chút? Lời còn chưa dứt, đậu lớn giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng lướt xuống gò má. Nhìn bắt đầu nước nở lau nước mắt Sakura, Tỏ Xạ Cả Jin vui mừng trong lòng còn chưa phóng thích, liền lập tức hoảng hồn, liền luống cuống tay chân vòng qua trước người thấp bản, đưa tay đem nghẹn ngào Sakura ôm vào trong ngực. Đã đến, đã đến. Tỏ Xạ Cả Jin ngồi xổm ở Sakura bên người, đưa tay ôm lấy nàng vai đẹp cùng phía sau lưng, bàn tay ôn nhu xoa xoa mái tóc dài màu tím kia, đồng dạng viền mắt hồng hào nghẹn ngào lên. Thấy cảnh này, duy nhất lưu ở gian phòng mở đờ xạ biểu hiện xúc động. Do dự một, hai, nàng rốt cục tiến lên, vì một gối xuống sau lưng Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ, nhẹ nhàng đem này đôi tỷ bội ôm vào trong ngực. Rất tốt, lớn bít đã định. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Phòng trực tiếp thành viên nhóm nhóm dồn dập soạt lên màn đạn, hiển nhiên cũng rất tình nguyện nhìn thấy này ấm áp một màn. Chỉ có Bạch Trạch Minh lưu ý đến cái kia nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt, lúc này trong lòng bừng tỉnh, ở phòng trực tiếp chụp lên màn đạn. Bạch Trạch Minh, Lâm đại ca, Xạ Cụ Dạ cấm chế trên người là tác phẩm của ngươi. Lâm Vũ, không sai. Lâm Vũ, ở đi Saki nhà trước, ta nhất thời nổi hứng, thấy nha đầu này một mặt. Quả nhiên là như vậy. Bạch Trạch Minh mặt lộ vẻ hiểu rõ, rốt cục chứng thực chính mình suy đoán. Chẳng trách Tỏ Xạ Cả Jin nhìn thấy Xạ Cụ Dạ vô cùng bình thường, có Lâm Vũ thủ đoạn bảo vệ, Mạ Tổ Xỉn Dị không cách nào đối với nàng thi bạo, Mạ Tổ Dỗ Kèn chạm chỗ trùng tự nhiên cũng không cách nào chạm đến thân thể của nàng. Sau 10 phút, Bạch Trạch Minh cùng Emi Dạ Xi Dịu cũng đi vào gián phòng. Bốn người ngồi đối diện nhau, phía sau đứng từng người anh linh. Emi Dạ Xi Dịu nghi hoặc mà ngắm nhìn Tỏ Xạ Cả Jin cùng Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ ửng đỏ biến mắt, chợt quay đầu nhìn về Bạch Trạch Minh, trầm giọng nói, hiện tại có thể giải thích đi. Đương nhiên. Bạch Trạch Minh gật gù, nhìn Mạ Tổ Xạ Cụ Dạ nói, đầu tiên là Mạ Tổ bạn học cấm chế trên người. Tỏ Xạ Cả Jin ngắt lời nói, là Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ. Emi Dạ Xi Dịu hơi run run, kinh ngạc nhìn Xạ Cụ Dạ nói, ngươi trở về Tỏ Xạ Cả Dạ. Ừm. Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ hơi đỏ mặt, hơi ngượng ngùng mà gật gật đầu. Emi Dạ Xi Dịu mặt lộ vẻ mừng rỡ, đây là chuyện tốt, ta. Bạch Trạch Minh lườm một cái nói, các ngươi đến cùng có còn muốn hay không nghe? Ba người này mới phản ứng được, đội vã ngậm miệng, chờ đợi Bạch Trạch Minh giải thích. Bạch Trạch Minh nói, đầu tiên là Xạ Cụ Dạ bạn học cấm chế trên người, nếu như ta không đoán sai, đây là đại ca ta thủ đoạn. Tỏ Xạ Cả Jin kinh ngạc nói, đại ca ngươi. Bạch Trạch Minh không hề trả lời, quay đầu nhìn Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ nói, ngày hôm qua tan học thời điểm, ngươi có hay không gặp phải một vị dung mạo tuấn tú, anh minh thần võ, phong thái hiểu điệu, khí chất như tiên thần bí nam tử. Lâm Vũ, dùng từ không sai, cùng hiện thực rất là chuẩn xác. Chúng thành viên nhóm. Lâm Vũ, chụp cái gì dấu chấm hỏi, hắn lẽ nào nói không đúng sao? Chúng thành viên nhóm. Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ hơi run run, chần chờ nói, thật giống có một người như thế. Bạch Trạch Minh lại hỏi, hắn có phải hay không còn bố vô bờ vai của ngươi? Tỏ Xạ Cả Jin gật gật đầu, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Vậy thì không thành vấn đề. Bạch Trạch Minh cười gật đầu nói chung, có đại ca ta che chở, Mạ Tổ Dỗ Kèn linh hồn nên cũng chạy không thoát. Cái gì? Mạ Tổ Dỗ Kèn còn sống sót? Emi Dạ Xi Dịu mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nhịn được nói, trước lúc ly khai, chúng ta không phải đã thanh lý phế tích, đem dinh thự trong ngoài hết thảy côn trùng một lưới bắt hết sao? Xác thực, nhưng còn kém một con. Nói, hắn quay đầu nhìn về Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ. Thấy cảnh này, ba người đều là ngẩn ra. Tỏ Xạ Cả Jin bỗng nhiên đứng dậy, cau mày, khó có thể tin nói rằng, ngươi là nói, Xạ Cụ Dạ thể nội cũng có một con côn trùng. Bạch Trạch Minh than nhẹ một tiếng, chậm rãi gật gật đầu. Tỏ Xạ Cả Jin rút lui hai bước, thất thần nói, tại sao lại như vậy? Bạch Trạch Minh thần sắc phức tạp, do dự có muốn hay không đem chân tướng nói ra. Vẫn là ta đến giải thích đi. Đang lúc này, một đạo than nhẹ âm thanh từ trong không khí truyền ra. Một giây sau, ánh bạc bắn hiện, một bộ bạch y tuấn mỹ nam tử bỗng dưng đi ra, bước vào phòng trực tiếp trong hình. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Vũ, chưa từng gặp hắn xã bở cùng dĩ đở hơi run run, chợt nhíu mày, như gặp đại địch bảo hộ ở chính mình master bên người. Là ngươi? Tỏ Xạ Cả Xạ Cụ Dạ kinh ngạc mà nhìn hắn nói. Lâm Vũ nhìn nàng một chút, hơi cười, không sai, là ta. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn gian phòng bên trong mọi người, ngựa khí trầm trầm nói, Mạ Tổ Dỗ Kèn bí thuật tên là Trạm Chỗ Trùng, đó là một loại tương tự nhân tạo tam thi trùng sử ma. Nó có thể ký sinh trên cơ thể người bên trong, dựa vào thôn phệ ký chủ ma lực đến duy trì năng lực hoạt động, liền như là dùng ma thuật làm được sinh vật giám thị trang bị. Trải qua đào tạo cũng trồng vào thân thể Trạm Chỗ Trùng, sẽ trở thành tương tự ma thuật mạch kín thần kinh, cùng vốn là thần kinh lẫn nhau kết hợp lại. Ở bình thường, những này Trạm Chỗ Trùng tạo thành ma thuật mạch kín là bất động, mà một khi vận chuyển, chúng nó liền sẽ xâm lấn ký chủ, không ngừng lấy ký chủ ma lực làm thức ăn lương thực phát động. Đây chính là Mạ Tổ ra ma thuật chân tướng. Tỏ Xạ Cả Jin vẻ mặt ngơ ngác, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng không nhịn được nhìn phía âm u túi đầu Xạ Cụ Dạ, trong lòng hiện ra một cỗ chen lẫn phẫn nộ, tự trách cùng hổ thẹn tâm tình rất phức tạp. Bên cạnh Emi Dạ Xi Dịu cùng các vị anh linh cũng là như thế. Chỉ có Bạch Trạch Minh trong lòng thở dài, biết Lâm Vũ còn ẩn giấu không ít chân tướng. Tỷ như Trạm Chỗ Trùng trừ ma lực ở ngoài, đối với nhân loại huyết dịch, tinh dịch cùng cốt tủy yêu thích. Lâm Vũ tiếp tục nói, mà ở nha đầu này trái tim bên trong, có một cái đặc thù Trạm Chỗ Trùng, đó là Mạ Tổ Dỗ Kèn lấy chén thánh mảnh vỡ làm chất xúc tác bồi dưỡng được đến, có đem nha đầu này chuyển hóa thành tiểu chén thánh năng lực. Cái gì? Tỏ Xạ Cả Jin vừa kinh vừa sợ, không nhịn được bật thốt lên. Lâm Vũ liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, đừng kích động, thông qua phương thức này chuyển hóa tiểu chén thánh cũng không trọn vẹn. Có điều, làm Mạ Tổ Dỗ Kèn linh hồn ký thác vật đã thừa sức. Lời còn chưa dứt, rực rỡ ánh bạc tự xạ cụ dạ trên bả vai tỏa ra. Mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh bạc ở trên bả vai của nàng xẹt qua một đường vòng cung, dường như một cái màu bạc mũi tên nhọn, đột nhiên xuyên thủng trái tim của nàng. Xì xì, nương theo huyết nhục bị đâm xuyên tiếng vang, màu bạc lưu quang từ phía sau lưng nàng lên chui ra, trở lại Lâm Vũ trong tay. Mọi người đều là cả kinh, Mở Đở Xạ càng là trong nháy mắt xuất hiện ở xạ cụ dạ bên người, một bên đem bị trọng thương Master ôm vào lòng, một bên lấy ra xiềng xích cùng đoạn kiếm, cảnh giác mà lại tức giận nhìn phía Lâm Vũ. "Ngươi?" "Hả?" Mở Đở Xạ hơi run run, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ giữa ngón tay con kia nhúc nhích côn trùng. Đây chính là xạ cụ dạ trong trái tim chạm chỗ trùng. "Không sai." Lâm Vũ liếc con kia sợ hãi nhúc nhích côn trùng một chút, cũng không gặp hắn có động tác gì, tinh ngọn lửa màu đỏ liền bỗng dưng giấy lên, điên cuồng thiêu đốt chạm chỗ trùng thân thể. "Địa ngục nghiệp hỏa." Một loại chỉ nhằm vào linh hồn hỏa diễm ma pháp. Không có sát thương thuộc tính, nhưng lại có thể cho kẻ địch mang đến bắt nguồn từ linh hồn cực hạn thống khổ. Lâm Vũ đã sớm xem này lão côn trùng khó chịu, bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải cố gắng giàn bật một hồi. Hắn đem này con trạm trổ trùng khống chế làm việc hỏa bên trong, chợt đi tới che ngực tỏ xạ cả xạ cụ dạ trước mặt, đem không một cái tay khác nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của nàng. Nương theo hồng quang tỏa ra, xạ cụ dạ bên ngoài thân máu tươi bắt đầu chạy trở về, bị hao tổn trái tim cùng huyết nhục cũng bắt đầu khép lại. Dần dần, tỏ xạ cả xạ cụ dạ nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai, một khuôn mặt tươi cười từ từ thả lỏng, rất nhanh liền rơi vào trong giấc ngủ say. Lâm Vũ buông tay ra, ở ánh mắt của mọi người bên trong nhẹ giọng nói, chuyện đã xảy ra hôm nay đã vượt qua nàng chịu đựng hạn mức tối đa, ta tự chủ trương động viên nàng tinh thần, làm cho nàng cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến câu nói sau cùng, Lâm Vũ quay đầu nhìn về Mở Đở Xạ. Mở Đở Xạ hơi run run, chậm chậm mặc gật đầu, ôm ngủ say Master đứng dậy rời đi. Lâm Vũ xoay đầu lại, liếc mắt nghiệp hỏa bên trong thống khổ vặn bẹo chạm chỗ trùng, lạnh nhạt nói, mà kỳ dị sổ dù kèn, ở ngươi bỏ qua nhân loại thân phận, lấy người khác huyết nhục kéo dài sinh mệnh thời gian, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Nghe được câu này, vạn mèo chạm chỗ trùng dĩ nhiên đỉnh trệ nháy mắt, tựa hồ đối với Lâm Vũ nói ra hắn tên thật cử động tương đương khiếp sợ. Lâm Vũ lắc đầu nói, tính, giàn mặt ngươi cũng không có ý gì, đàng hoàng cho ta đi làm chén thánh nội dung mà đi. Nói xong, hắn năm ngón tay nắm chặt, nghiệp hỏa bên trong côn trùng trong nháy mắt nổ tung, một đạo nửa trong suốt linh hồn từ bên trong chui ra, ở Lâm Vũ điều khiển dưới hóa thành một đạo hắc khí, tràn vào bạch trạch mình trên mu bàn tay lệnh chú bên trong. Mà lần này, hắc khí trên có mơ hồ ngũ quan, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy một tấm gương mặt hoảng sợ. Tỏ xạ cả Jin cùng Emmy dạ sĩ dịu đều là sửng sợ, không nhịn được nói, đó là mạ tổ rổ kèn linh hồn. Bạch Trạch Minh gật đầu nói, không sai. Tỏ xạ cả Jin cau mày nói, ngươi tại sao muốn thu tập linh hồn? Bạch Trạch Minh nhẹ giọng nói, này liền là ta muốn nói một chuyện khác. Nói, hắn quay đầu nhìn về Lâm Vũ, đại ca, ngươi tới nói, vẫn là ta tới nói. Lâm Vũ cười nói, ngươi tới đi, ta liền không giọng khách át giọng chủ. Bạch Trạch Minh gật gù, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tỏ xạ cả Jin trên mặt. Tỏ xạ cả bạn học, trước ngươi nói qua, bảy vị Master cùng anh linh chém giết là chén thánh giáng lâm cần thiết nghi thức, đúng không? Tỏ xạ cả Jin gật đầu nói, không sai, đây là thưởng thức. Bạch Trạch Minh lắc đầu nói, không, đây là bọn hắn chuyển vào cho các ngươi thưởng thức. Trên thực tế, chén thánh căn bản không cần triệu hoán, càng không cần cái gì chén thánh chiến tranh nghi thức, bởi vì nó từ lúc chiến tranh bắt đầu trước cũng đã giáng lâm. Sao có thể có chuyện đó? Bao quát Tỏ xạ cả Jin ở bên trong mọi người đầy mặt kinh hãi, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh xạ bờ cũng là đầy mặt không thể tin tưởng. Nếu như chén thánh cũng sớm đã giáng lâm, cái kia cần gì phải cử hành chén thánh chiến tranh, này không phải làm điều thừa sao? Ai nói? Bạch Trạch Minh liếc nàng một chút, chậm rãi nói, triệu hoán chén thánh đúng là lời nói dối, nhưng nghi thức không phải là làm điều thừa, bởi vì mục đích của nó cũng không phải là chén thánh bản thân, mà là trong đó nội dung vật. Nội dung vật? Mọi người kinh ngạc mà nhìn hắn. Bạch Trạch Minh tiếp tục giải thích, các ma thuật sư tuy rằng làm ra chén thánh, nhưng không có chuẩn bị trong đó nội dung vật, muốn chân chính phát huy ra chén thánh sức mạnh, đầu tiên muốn triệu hoán trong đó nội dung vật. Như vậy hiện tại vấn đề đến, cái gì tồn tại mới có tư cách trở thành chén thánh nội dung vật đây? Tỏ xạ cả Jin con ngươi đột nhiên co, bật thốt lên, anh linh. Không sai. Bạch Trạch Minh ngữ khí sâu kín nói, dùng cho lớp kín chén thánh nhất độ tinh khiết cao ma lực, chính là vị ở thế giới chi nghiêm vệ, anh linh chi tọa lên những người bảo vệ. Những kia được gọi là mạnh nhất linh hồn, mới là khởi xướng chén thánh chiến tranh các ma thuật sư nhất khát cầu nội dung vật. Ở bọn họ tính toán bên trong, chỉ cần có 6 vị anh linh linh hồn làm đồ bổ sung, chén thánh sức mạnh có lẽ liền có thể chân chính đạt đến bản năng máy ước nguyện hiệu quả. Chương 193, Lâm Thời trở về chương 193, Lâm Thời trở về tại sao lại như vậy? Tỏ xạ cả Jin về phía sau rút lui vài bước, khó có thể tin mà nhìn Bạch Trạch Minh. Nếu như đúng là như vậy nàng tự cho là thưởng thức, chẳng phải là đều là lời nói dối. Lâm Vũ nhìn vẻ mặt khác nhau mọi người, khẽ cười nói, đối với các ma thuật sư nhổ anh linh tòa lông cựu cử động, ta xác thực không có gì hay chỉ trích, dù sao ta bản thân cũng ở làm như thế. Nhưng bất luận thành bại hay không, trở thành chén thánh nội dung vật đều chỉ có anh linh. Làm như thế, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút quá không công bằng sao? Ế Mỹ giả si tức giận nói, đâu chỉ là không công bằng, quả thực có thể được xưng là đê hèn. Anh linh tốt xấu cũng là đã từng nhân loại anh hùng, sao có thể bị người của đời sau loại như vậy đối xử? Đỏ A liếc hắn một cái, hai tay ôm ngực, tựa ở trên tường, không nói gì. Lâm Vũ vỗ tay cái đụng, cười nói, ta cũng là như thế nghĩ tới, vì lẽ đó ta đối với lệnh chú làm một ít nhỏ sửa chữa, nhường Master cùng tham dự chén thánh chiến tranh các ma thuật sư cũng thu được trở thành chén thánh nội dung vật vinh dự. Nghe đến đó, gian phòng bên trong mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Vũ đến cùng làm cái gì. Tỏ xạ cả Jin thần sắc hơi động, nhìn Bạch Trạch Minh trầm giọng nói, đây chính là trước ngươi nói tới không cần chiến đấu nguyên nhân sao?
Không sai.
Bạch Trạch Minh gật đầu, ánh mắt lấp lánh nói, tính cả Master, tham dự này giới chén thánh chiến tranh tổng cộng có 17 người, mà chén thánh nội dung vật chỉ cần 6 viên linh hồn. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta liên minh ở 11 người trong vòng, hoàn toàn có thể kết minh đến thời khắc cuối cùng.
Các loại, làm sao là 17 người?
Tỏ xạ cả Jin cao mày nói, không phải 16 người sao?
Bởi vì còn có một cái lần trước chén thánh chiến tranh để lại làm trái quy tắc anh linh.
Lâm Vũ cười giải thích một câu, chợt đối với Bạch Trạch Minh truyền âm nói, có điều, ngươi vẫn là tính sai rồi, khóa này ạ xạ xỉn là do cả Sở làm trái quy tắc cho gọi ra đến, cũng không tồn tại nhân loại Master, vì lẽ đó nên vẫn là 16 người.
Nha đúng, kém chút quên chuyện này.
Bạch Trạch Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch, lần thứ 5 chén thánh chiến tranh cả Sở là trong Hy Lạp thần thoại Mễ Ỷ. Cái tên này nắm giữ phản bội ma nữ tên gọi, là cá tính cách và mèo, tương đương phiền phức xẻ bạn. Nhưng dứt bỏ tính cách không nói chuyện, Mễ Ỷ nắm giữ thần đại ma thuật, là ma thuật sư mà nói, là đạt đến ma pháp sư đẳng cấp, ngự trị ở hết thể hiện đại ma thuật sư tồn tại.
Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể lấy sẽ vạn cùng ma thuật sư song trọng thân phận, làm trái quy tắc cho gọi ra một vị khác anh linh.
Chiếu như thế tính, xóa một vị ạ xạ xin Master, lại thêm vào nào đó nhiệt tình thị dân Kim Tiên Sinh, xác thực vẫn là 16 người.
Đương nhiên, chuyện như vậy liền không có nói ra.
Ngược lại thiếu một cái, đối với bọn họ liên minh tới nói cũng không hề khác gì nhau.
Cùng lúc đó, nghe được Bạch Trạch Minh cùng Lâm Vũ lời nói, hai vị Master cùng các vị anh linh dồn dập rơi vào trầm mặc, tiêu hóa này giống như bom giống như tin tức nặng ký.
Một lát sau, Tỏ Xạ Cạ Jin ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp mà nhìn Lâm Vũ nói, nếu ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn có thể sửa chữa lệnh chú hệ thống sức mạnh, tại sao không bỏ dở trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh?
Bỏ dở cuộc chiến tranh này sao?
Lâm Vũ lắc đầu, nói thẳng, vậy còn có ý gì?
Tỏ Xạ Cạ Jin cùng mọi người, trực tiếp như vậy, diễn đều không diễn một hồi sao?
Lâm Vũ cười nói, đương nhiên, nếu như các ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta cũng không phải là không thể làm như thế, nhưng ta dù sao cũng là đến từ bên ngoài thế giới tồn tại, không thể vẫn chờ ở cái thế giới này. Cho dù ta ngăn cản lần này chén thánh chiến tranh, lẽ nào liền không có lần sau sao?
Đến từ bên ngoài thế giới tồn tại.
Tỏ Xạ Cạ Jin con ngươi thu nhỏ lại, không nhịn được trừng Bạch Trạch Minh một chút, tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi đều làm cái gì?
Bạch Trạch Minh khỏe miệng kéo một cái, giả vờ không nhìn thấy Tỏ Xạ Cạ Jin ánh mắt.
Bên cạnh Ngụy Dạ Sĩ Dịu cũng không rõ ràng câu nói này hàm kim lượng, không nhịn được hỏi, lẽ nào liền không có nhất lao vĩnh giật phương pháp giải quyết sao?
Có là có, nhưng cần ta càng thâm nhập can thiệp chiến thánh.
Lâm Vũ liếc bọn họ nói, chỉ là ta vô cùng hoài nghi, các ngươi có thể không tiếp thu ta nhúng tay chén thánh hậu quả.
Tỏ Xạ Cạ Jin hơi run run, có ý gì?
Lâm Vũ suy nghĩ một chút, huyền chuyển nói, cái gọi là chén thánh, kỳ thực là vì mở ra đi về căn nguyên chi qua lỗ, trùng hợp là ta cùng căn nguyên chi qua có chút nhỏ mâu thuẫn. Nếu là do ta tự mình mở ra cái này lỗ, e sợ sẽ khiến cho hắn quá mức kịch liệt phản ứng.
Lời vừa nói ra, không chỉ là Tỏ Xạ Cạ Jin, liền ngay cả Bạch Trạch Minh đều trợn to hai mắt, một mặt mộng bức mà nhìn Lâm Vũ.
Những câu nói này nếu là tách ra đến xem, đều rất dễ hiểu, nhưng tổ hợp đến đồng thời, làm sao liền nghe không hiểu đây?
Cái gì gọi là cùng căn nguyên chi qua có chút nhỏ mâu thuẫn?
Cái gì gọi là sẽ khiến cho căn nguyên chi qua kịch liệt phản ứng?
Đại ca, ngươi đến cùng đều làm cái gì?
Bạch Trạch Minh không nhịn được ở trong lòng nổ nước bọn, nhưng chung quy vẫn là không dám nói ra.
Lâm Vũ ho khan hai tiếng, làm ra vẻ ngắm nhìn không tồn tại đồng hồ đeo tay, chợt đối với Bạch Trạch Minh nghiêm mặt nói, trên lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên về rồi.
Bạch Trạch Minh hơi run run, vội vàng nói, gấp gáp như vậy, nếu không ta lại kéo dài một ngày.
Lâm Vũ lắc đầu nói, không cần, ta lần này trở lại cũng có chút chính mình việc cần hoàn thành, ngươi nếu là trong lòng không chắc chắn, liền chờ đến quyết chiến ngày ấy, lại đem ta mời đi theo đi.
Bạch Trạch Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, ta nghe đại ca.
Lâm Vũ cười gật gù, chợt mở ra gờ giúp chắc, cờ lật trở về.
Trong phút chốc, ánh mạc bắn hiện, Lâm Vũ trở về thể nội vũ trụ, lúc này thân hình lóe lên, đi tới dị bảo các, từ tay áo bên trong không gian lấy ra một đài ước chừng có dài 3 mét kim loại trang bị. Nhìn trước mắt giống như có thể chứa được một người màu bạc kim loại quang, Lâm Vũ không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Lần này đi tới Bạch Trạch Minh thế giới, hắn có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Trừ lượng lớn ma thuật tri thức cùng thế giới trên quy tắc cảm ngộ ở ngoài, còn có một chút vật chất lên thu hoạch, tỉ như trước mắt hắn này đài do Sở Kỳ không trợ chế tạo khoang trò chơi.
Không sai, đang đi tới thế giới diện ngoài trước, Lâm Vũ còn tranh thủ đi gặp thấy Sở Kỳ cờ sổ Kaka.
Cái tên này cũng là cái thần nhân, tuy rằng cũng không có đệ đệ siêu năng lực, nhưng chỉ số thông minh nhưng cao đến gần đẳng 218, là cái ở vài phương diện khác thậm chí có thể nghiền ép dị rồng man siêu cấp thiên tài. Trong nguyên tắc, hắn có rất nhiều thái quá phát minh, tỉ như Sở Kỳ cờ sổ siêu năng lực ức chế dụng cụ, tâm linh cảm ứng che đậy trang bị, cùng với siêu việt thời đại xương vỏ ngoài thiết giáp cùng người máy các loại.
Ở nào đó điều trên tuyến thời gian, hắn thậm chí vì phục sinh Sở Kỳ cờ sổ, phát minh máy thời gian, cũng bởi vậy gợi ra chiến tranh thế giới, khiến cái kia tuyến thời gian biến thành xỉ bờ đất hoang thế giới.
Bởi vậy có thể thấy được, Sở Kỳ không trợ ở làm nhân loại phương diện có cỡ nào thái quá.
Chỉ tiếc, đối mặt thần linh như thế đệ đệ, mạnh như Sở Kỳ không trợ cũng chỉ có bại trận phần.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thắng qua đệ đệ, bởi vậy dù cho sâu trong nội tâm là cái đệ khống, ở bề ngoài nhưng vẫn là đệ đệ đối thủ, vẫn luôn nghĩ doanh đệ đệ một lần.
Đương nhiên, hắn cũng đã nếm thử lợi dụng ma thuật đánh bại đệ đệ.
Nhưng đáng tiếc, hắn liền như là bị một vị vĩ đại tồn tại định nghĩa vì là tuyệt đối nhân loại như thế, bất kể như thế nào thử nghiệm, cũng không cách nào trở thành một tên chân chính ma thuật sư. mãi đến tận Lâm Vũ xuất hiện, mang đến không tồn tại ở cái thế giới này linh chủng. Sài Kỳ không trợ vui mừng phát hiện, linh chủng quả thật có thể vì hắn mang đến siêu phàm sức mạnh. Liền hắn không chút do dự mà cùng Lâm Vũ đạt thành giao dịch, dùng chính mình phát minh sáng tạo trao đổi linh chủng. Nhưng bởi thời gian cấp bách, Lâm Vũ lần này mang đi chỉ có này đại khoang trò chơi, còn lại đều còn chỉ tồn tại ở đơn đặt hàng bên trên, cần lần sau xuyên qua mới có thể lấy hàng. Cho tới Lâm Vũ đặt trước khoang trò chơi nguyên nhân, nhưng là cùng hắn mới vừa phát hiện thế giới tọa độ có quan hệ. Không sai, khoảng cách lần trước liên thông thành viên nhóm thế giới vẹn vẹn 10 ngày thời gian, hắn liền lại lần nữa phát hiện mặt khác hai cái thế giới tọa độ, dưới một người cùng mạ bẹo đa nguyên vũ trụ. Đến đây, 9 vị thành viên nhóm thế giới đã bị hắn liên thông 7 cái. Chỉ còn giữ lại mới vừa tiến vào nhóm Enz cùng Bạch Trạch Minh vẫn còn ở vào mất liên lạc bên trong. Lâm Vũ đem này đài khoang trò chơi lưu ở trong người vũ trụ, cung linh hoa cùng ý nghĩ của bản thể nghiên cứu. Mà hắn phân thân thì lại rời đi thể nội vũ trụ dựa theo thông lệ đi tới Lâm Liệt cùng Hà Cảnh Phong thế giới. Lóe lên ánh bạc, quen thuộc mà lại xa lạ hình ảnh đập vào mi mắt, đó là một gian trang hoàng xa hoa mà lại biết điều phòng khách, xuyên thấu qua phía trước to lớn cửa sổ sắt đất, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ tràn ngập hoa hạ cổ đại lâm viên phong cách đình viện, cùng với trong đình viện cầu đá, giả sơn, thanh trúc cùng cây xanh. Không chỉ như vậy, bên dưới cầu đá thậm chí còn có một phương ao sen, trong ao du đãng rất nhiều màu vàng cá chép. Nhìn rơi ngoài cửa sổ dáng dấp đại biến đình viện, Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, có chút không nói gì hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là số 3 ở bệ vợ Lý Sơn trang bất động sản đi. Không sai. Hà Cảnh Phong mặc tiếp thân đặt làm âu phục, trong tay bưng hai ly không biết nhãn hiệu gì rượu, cười nói, từ khi chúng ta hợp nhất thượng đế chi mâu sau, chỗ này cũng đã bại lộ. Bao quát bệ hệ một ở bên trong rất nhiều thế lực, đều biết chỗ này trang viên vị trí chính xác. Hành ba dù sao cũng là U Minh các sát thủ nghiệp vụ một đường người phụ trách, nơi ở cùng hành tung đều cần nghiêm ngặt bảo mật, tự nhiên không thể lại vào ở một nơi như vậy. Lâm Vũ liếc hắn nói, vì lẽ đó ngươi liền muốn đi qua. Hà Cảnh Phong nghiêm mặt nói, không, phải nói, là hắn đưa cho ta. Khác nhau ở chỗ nào? Lâm Vũ lườm một cái, đưa tay tiếp nhận Hà Cảnh Phong truyền đạt ly rượu, nhấp một ngụm sau, lắc đầu nói, uống không ngon, còn không bằng cự long dạ dày miễn phí cung cấp ma lực nước trái cây. Hà Cảnh Phong bất đắc dĩ nói, đại ca, đây chính là phổ thông kẻ quý lạ, làm sao có thể cùng ma lực đồ uống so với? Lâm Vũ cười, để ly rượu xuống nói, ảnh ba không dám ở nơi này, ngươi liền dám. Tại sao không dám? Hà Cảnh Phong nhún nhún vai, cười nói đến còn nhờ vào đại ca, cũng là bởi vì ngươi ở phương Đông cùng Thái Bình Dương mấy lần hiện thánh trước mặt người khác, nhờ ngoại giới cho rằng ta chỉ là cái phát ngôn viên, coi như tiêu diệt ta, cũng không có bất kỳ có ích, ngược lại sẽ dẫn ra sau lưng càng thần bí Bạch Ngọc Kinh. Chương 194, bờ Tây Hải căn cứ chương 194, bờ Tây Hải căn cứ thì ra là như vậy. Chẳng trách Hà Cảnh Phong dám quang minh chính đại ở tại nơi này, còn giống chống khua chiêng trang trí một lần, đem nguyên bản bể bơi trang viên cải tạo thành hóa hạ phong cách lâm viên đình viện. Lâm Vũ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, chợt cười hỏi, không nói cái này, truyền tống môn vị trí, ngươi nghĩ được chưa? Đương nhiên. Hà Cảnh Phong nghiêm mặt, lúc này để chén rượu xuống, móc ra trong lồng ngực di động, gọi một cú điện thoại. Một lát sau, hắn cúp điện thoại, bị cười giơ tay lên nói, xe đã chuẩn bị đầy đủ, đại ca, xin mời. Đây là diễn đến cái nào ra? Lâm Vũ rất hứng thú mà nhìn hắn nói. Hà Cảnh Phong thở dài nói, đại ca, ngươi có phải hay không quên, ta chỉ là các minh đệ đề cử đi ra quản sự người, ngài mới là có nắm nhiều nhất cổ phần cổ đông lớn nhất ta. Hậu trường ông chủ lớn thật vất vả hiện một lần thần, làm sao cũng đến ở trước mặt thủ hạ lũ lù mặt, nhường bọn họ biết công ty sau lưng xác thực còn có cái càng thêm thần bí thế lực lớn đi. Công ty sao? Xem ra U Minh các lên mở lữ trình tương đương thuận lợi a. Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn Hà Cảnh Phong, chợt cười nói, được thôi, vậy thì phía trước dẫn đường. Được rồi. Hà Cảnh Phong mặt lộ vẻ ý cười, lúc này ân cần mang theo Lâm Vũ đi ra biệt thự. Rất nhanh, hai người liền tới đến đã sớm bị tốt đoàn xe trước mặt, trung ương nhất là một chiếc màu đen quần, trước sau còn vây quanh tổng cộng 8 chiếc chống đạn màu đen xe con. Ước chừng hơn 20 người Âu phục dày da nam nữ đứng ở đoàn xe bên cạnh, cung kính mà chờ đợi Lâm Vũ hai người. Lớn như vậy phô trương. Lâm Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn Hà Cảnh Phong nói. Hà Cảnh Phong cười hì hì, không sánh được đại ca đạo trường. Lâm Vũ không nói gì nhìn hắn một chút, chợt rời đi ánh mắt, nhìn phía xung quanh Âu phục bảo tiêu. Rất nhanh, hắn liền ở đám này dị nhân bảo tiêu bên trong, nhìn thấy 3, 4 tấm tương đối khuôn mặt quen thuộc, chính là lúc trước bị trưởng bối phái đến U Minh các bên trong rèn luyện đường môn đệ tử. Mà ở những này đường môn đệ tử bên trong, nhất khiến Lâm Vũ cảm thấy hứng thú, không thể nghi ngờ là cái kia khí chất đạm bạc tóc văn thiếu nữ. Đó là Đào Đào. Lâm Vũ rất hứng thú hỏi. Hà Cảnh Phong nhìn lướt qua, gật đầu nói, ừm, chính là nàng. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, đường môn dĩ nhiên cam lòng đem nàng cho thả ra. Hà Cảnh Phong thấp giọng cười nói, nguyên bản là không nỡ, nhưng ai kêu công ty chúng ta có thiên hạ phần độc nhất phúc lợi đây. Phàm là ngoại phái đến U Minh các đường môn đệ tử, chỉ cần lập công, đều sẽ bị trao tặng linh chủng, sau khi trở về mỗi cái thực lực tăng mạnh, đánh bại dễ dàng đường môn không nỡ thả ra hạt giống tốt. Lần này, đường môn cao tầng các trưởng bối dồn dập vỡ tổ rồi. Vì không lãng phí những kia hạt giống tốt thiên phú, bọn họ chỉ có thể bóp mũi lại nuốt vào viên đạn ngọc đường, đem những kia dấu ở nội ngoại môn tiên tài cũng đều đưa tới. Lâm Vũ cười nói, xem ra đường môn cũng chạy không thoát thật là thơm định luật a. Đó là đương nhiên. Hà Cảnh Phong một bên cười trả lời, một bên phất phất tay, đánh đuổi trước cửa xe chờ đợi Âu phục tiểu đệ, sau đó tự mình làm Lâm Vũ lôi kéo lên quần cửa xe. Đại ca, thỉnh. Lâm Vũ hơi gật đầu, ngồi vào rộng rãi xe bên trong. Hà Cảnh Phong theo sát phía sau, thiện tay đóng cửa xe lại. Theo cửa xe đóng, đông đảo Âu phục thuộc hạ dồn dập chuyển động, 22, 33 ngồi vào chống đạn xe con, hộ vệ này chiếc quân chạy khỏi bệ vợ lì sơn trang. Dọc đường, Lâm Vũ thuận miệng hỏi U Minh các hiện trạng. Hà Cảnh Phong nghiêm mặt, bắt đầu hướng về Lâm Vũ báo cáo bây giờ tình huống phát triển. Từ khi thu được vượt xa thời đại khoa học kỹ thuật, U Minh các liền bắt đầu từng bước chuyển hình. Cho đến ngày nay, U Minh các nghiệp vụ trọng tâm đã triệt để chuyển đến khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Nguyên bản thuộc về thượng đế chi mâu cao tầng bên ngoài sản nghiệp đều bị Hà Cảnh Phong chỉnh hợp đến cùng một chỗ, sáng lập tên là Bạch Ngọc tập đoàn loại cỡ lớn vượt quốc khoa học kỹ thuật công ty. Cho tới U Minh các sát thủ nghiệp vụ cũng bị Hà Cảnh Phong bảo lưu lại. Chỉ là cùng với trước so với, ám sát phương diện nhiệm vụ giảm mạnh, càng nhiều là làm cùng bên trong thế giới tiếp xúc dị nhân thế lực, cùng với Bạch Ngọc tập đoàn cơ cấu tình báo cùng bảo an sức mạnh mà tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là tổng thể mà nói, bộ phận tương đối đặc thù khu vực ngoại trừ. Tỷ như giả cụ giả hợp pháp nào đó đảo quốc, chiến loạn nhiều lần phát châu Phi đại lục, cùng với quân phiệt san sát Đông Nam Á khu vực, đều có thể nhìn thấy U Minh các sát thủ bóng người. Ở những chỗ này, U Minh các ám sát nghiệp vụ như cũ như thường ngày nhiều lần. Nói như vậy, đường môn phái tới đệ tử vì mài giũa tài nghệ, đều thích hướng về đảo quốc chạy. Chỉ có như đào đào như vậy không thích sát sinh hải tử, mới sẽ chọn bảo vệ loại nhiệm vụ. Cho tới ám sát nhiệm vụ giảm thiểu, có thể hay không dẫn đến nhân thủ quá thừa? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Hơn nữa sự thực vừa vặn ngược lại, Bạch Ngọc tập đoàn mới xây 3 cái căn cứ nghiên cứu, đều cần đại lượng bảo an sức mạnh. Những kia từ ám sát nghiệp vụ bên trong giải thoát đi ra sát thủ, thậm chí đều thỏa mãn không được lớn nhất cái kia căn cứ nghiên cứu nhu cầu. Vì càng tốt mà bảo vệ công ty khoa học kỹ thuật cùng tài sản, Hà Cảnh Phong không thể không mở rộng nhân thủ, dựa vào số 2 giao thiệp cùng con đường hợp nhất 5 chi đỉnh tiêm đoàn lính đánh thuê, cùng bọn họ ký kết chung thân thuê khế ước. Từ đó sau khi, những người này liền giống như là bán mình cho Bạch Ngọc tập đoàn. Nói một câu sinh là công ty người, chết là công ty quỷ cũng không chút nào khuyết đại. Như vậy giá cả to lớn, đổi lấy là có thể nói thái quá siêu cao đãi ngộ. Tiền lương cùng phúc lợi phương diện liền không cần nhiều lời, tất nhiên vượt sang nghiệp nội đứng đầu nhất đãi ngộ, ăn, mặc, ở, đi lại, chữa bệnh bảo hiểm, cũng đều có công ty vì bọn họ tính hóa đơn. Nhưng dù vậy, nhưng không đến nỗi nhường những này lính đánh thuê dâng ra chính mình tất cả. Chân chính đánh động bọn họ, kỳ thực là điều khoản ở ngoài ẩn giấu phúc lợi, tỉ như nhận trước sau tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh thấp bảo mật cấp thí nghiệm hạng mục sau khi thành công ưu tiên dùng từ quyền, cùng với mỗi 3 năm liền có thể thu được một lần tiền thưởng cuối năm kháng lao hóa huyết thanh các loại. Không sai, những này dị bảo các xuất phẩm khoa học kỹ thuật, Bạch Ngọc tập đoàn cũng ở đồng bộ nghiên cứu. Linh Hoa tuy rằng đã thức tỉnh cao cấp ý thức, nhưng nàng tư duy tạo thành cùng nhân loại không giống, càng am hiểu tin tức chỉnh hợp cùng sao chép, sức sáng tạo thì lại muốn so với nhân loại hơi yếu một bậc. Nàng có thể ở đã biết khoa học kỹ thuật tiến tới hành phạm vi nhỏ đổi mới, nhưng đám nhân loại kia thiên tài đột nhiên thông suốt, nhưng có thể trực tiếp thúc đẩy toàn bộ văn minh phát triển tiến trình, thực hiện chất khoa học kỹ thuật đột phá. Căn cứ vào nguyên nhân này, Lâm Vũ đối thoại Ngọc tập đoàn phát triển vẫn là tương đối coi trọng. Hà Cảnh Phong cũng bởi vậy mời chào rất nhiều đỉnh tiêm người mới, đãi ngộ phương diện thậm chí vượt xa những kia làm bảo an sức mạnh lính đánh thuê, có thể nói là Bạch Ngọc tập đoàn quý giá nhất tài sản. Chúng ta chuyến này đi tới địa phương, chính là Bạch Ngọc tập đoàn bờ Tây Hải căn cứ. Nơi đó là chúng ta hiện nay lớn nhất căn cứ nghiên cứu, nắm giữ cao nhất bảo mật đẳng cấp cùng bảo an sức mạnh, phụ trách nghiên cứu đến từ mỗi cái thế giới huyết thanh cùng cơ giới khoa học kỹ thuật. Theo Hà Cảnh Phong sự tình không lớn nhỏ báo cáo, đoàn xe mênh mông quần quận chạy khỏi Los Angeles. Không lâu lắm, đoàn xe liền lái vào Los Angeles vùng ngoại ô một chỗ chiếm diện tích cực lớn quần thể kiến trúc. Theo Hà Cảnh Phong nói tới, nơi này nguyên bản là một chỗ cũ kỹ công nghiệp viên, sau nhân công thành phẩm tăng vọt, các đại tư bản dồn dập đem nhà xưởng rời đi đến nắm giữ giá rẻ sức lao động quốc gia, dẫn đến nơi đây bị bỏ hoang nhiều năm. Hà Cảnh Phong đem mua lại sau, đánh nhường lao mỹ công nghiệp lại lần nữa vĩ đại cờ hiệu, đem giới cờ chế tạo xí nghiệp chuyển tiến đến gần. Ở bề ngoài sinh sản máy gieo hạt, thu hoạch máy đồng giá cách đắt giá nông dùng cơ giới, lén lút thì lại đào rông dưới nền đất, dựa vào hệ pháp thuật cùng nắm giữ liên quan năng lực dị nhân, kiến tạo một cái cực kỳ khổng lồ trụ sở dưới mặt đất. Đi tới trang hoàng xa hoa văn phòng, Hà Cảnh Phong chuyển động trên tường trang sức dùng sừng hiệu, lộ ra tường sau hợp kim chế tạo cửa thang máy. Lúc này, bao quát đào đào ở bên trong đông đảo Âu phục bảo tiêu lưu ở ngoài cửa, chỉ có một nhánh tiêm vào huyết thanh, ký kết bán mình khế ước 3 người bảo an tiểu đội theo bọn họ đi vào văn phòng. Lâm Vũ liếc mắt bên người mắt nhìn thẳng chuyên nghiệp bảo tiêu, chợt rất hứng thú nhìn phía Hà Cảnh Phong. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bộ không có nệ và công năng di động, mở ra một cái nào đó phần mềm, căn cứ mặt trên biểu hiện con số, ở cửa thang máy lên đưa vào dài đến 10 chữ số động thái mật mã, này mới thành công đem mở ra. Xì, đương theo một tiếng băng nhỏ, hợp kim cửa từ từ mở ra. Hà Cảnh Phong nghiêng người sang đến, mỉm cười nói, đại ca, người chưa hết mời. Lâm Vũ cười gật đầu, trước tiên bước vào trong thang máy. Hà Cảnh Phong cùng cái kia 3 vị nhân viên bảo an theo sát phía sau. Theo thang máy chậm rãi hạ xuống, Lâm Vũ lan ra tinh thần lực của mình, tràn đầy phấn khởi đánh giá phía dưới bờ Tây Hải căn cứ. Ở cảm nhận của hắn bên trong, toàn bộ bờ Tây Hải căn cứ kết cấu tương tự với rẻ xì đèn đèn biểu, bên trong tổ ong căn cứ, chỉ là quy mô lên muốn hơi nhỏ hơn một chút, tổng cộng cũng chỉ có 5 tầng mà thôi. Từ lực lượng tinh thần phản hồi hình ảnh đến xem, căn cứ mỗi một tầng đều hiện ra ngũ biên hình hình dạng. Tầng trung ương nhất là một cái càng nhỏ hơn ngũ biên hình, bên trong thiết lập liên tiếp các tầng thang máy cùng đường an toàn. Lấy cái này tiểu ngũ biên hình 5 điều một bên hướng ra phía ngoài phóng xạ, phân ra 5 cái hình thang khu vực. Trong đó, mỗi một cái khu vực đều nắm giữ an toàn đẳng cấp cực cao phòng thí nghiệm, cùng với khu nghỉ ngơi, khu giải trí các loại công năng khu vực, cung cấp khu vực này nghiên cứu đoàn đội sử dụng. Cho đến nay, chỉ có 3 tầng đầu phòng thí nghiệm đối với nhân viên nghiên cứu mở ra. Dưới thấp nhất 2 tầng chưa chính thức đưa vào sử dụng, thang máy cùng cầu thang nhưng ở vào đóng kín trạng thái. Dựa theo một tầng 5 cái nghiên cứu đoàn đội tính toán, ba tầng chính là dòng dã 15 cái nghiên cứu đoàn đội. Con số này liền Lâm Vũ đều hơi kinh ngạc, rất khó tưởng tượng Hà Cảnh Phong đến cùng là từ nơi nào đào đến nhiều người như vậy mới. Không lâu lắm, thang máy đến trụ sở dưới mặt đất thua một tầng. Theo cửa lớn chậm rãi mở ra, một vị hói đầu trung niên người da trắng nam tử ánh vào Lâm Vũ mi mắt. Cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia tự tin tinh anh không giống, vị này thân mặc áo bờ lật nhân viên nghiên cứu tựa hồ rất không am hiểu xã giao, nhìn thấy Hà Cảnh Phong cùng Lâm Vũ cũng có vẻ khá là câu nệ. Cũng may Hà Cảnh Phong đã sớm biết tính cách của hắn, lúc này cười giới thiệu, "Lại ca, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là bờ Tây Hải căn cứ thủ tịch nghiên cứu viên, khai tuột nở tiến sĩ. Hắn là ngang qua hóa học, vật lý, máy tính các loại nhiều lĩnh vực siêu cấp thiên tài, nắm giữ học viện công nghệ mà sở cỡ sệt vật lý học, công trình học cùng máy tính khoa học các loại nhiều tiến sĩ học vị. Chẳng trách có thể nắm giữ cường giả kiểu tóc." Lâm Vũ nổi lòng tôn kính, đưa tay ra nói, "Thật hân hạnh gặp ngươi, tuột nở tiến sĩ." Chương 195, động lực thiết giáp chương 195, động lực thiết giáp ta cũng thật hân hạnh gặp ngài. Tốt nở tiến sĩ thụ sủng nhược kinh, vội ba năm chặt Lâm Vũ tay. Hà Cảnh Phong cười nói, tốt nở tiến sĩ, giới thiệu một chút căn cứ tình huống trước mắt đi, cũng làm cho chúng ta ông chủ lớn biết, đưa vào căn cứ lượng lớn tài chính cũng không có bổ phí. Là, Hà tiên sinh. Tốt nở tiến sĩ nghiêm mặt, chợt nghiêng người sang đến, biểu thị muốn vì là hai người dẫn đường. Lâm Vũ gật gù, bước chân, chính thức bước vào này tòa khổng lồ trụ sở dưới mặt đất. Cất bước ở thua một tầng kim loại trên hành lang, tốt nở tiến sĩ thay đổi trước đây câu nệ dáng dấp, lưu loát giới thiệu căn cứ tình huống. Cho đến nay, bờ Tây Hải căn cứ tổng cộng kiến tạo 15 tòa loại cỡ lớn phòng thí nghiệm. Dựa theo chỉ tiêu gì khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, có 5 tòa phòng thí nghiệm đã đạt đến B cấp, có chỉ tiêu gì cấp bậc cao nhất an toàn phòng hộ đẳng cấp cùng quân dụng mũi nhọn thiết bị, còn lại 10 tòa hơi lần một bậc, vẹn vẹn đạt đến 6 cấp, nhưng cùng ngoài công ty phòng thí nghiệm so với, như cũng vượt xa quốc tế nhất lưu trình độ. 10 tòa 6 cấp phòng thí nghiệm phân cho 10 cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, trong đó chỉ có xếp hạng thứ 5 nghiên cứu khoa học đoàn đội mới có thể nắm giữ sử dụng B cấp phòng thí nghiệm quyền hạn. Nói tới chỗ này, Tốt nở tiến sĩ đột nhiên ý thức được chính mình có chút không thích hợp, liền lại vội vã bù nói, "Nhưng ta hướng về ngài bảo đảm, mặc dù là xếp hạng cuối cùng đoàn đội, cũng đều là có quốc tế đỉnh tiêm trình độ nhân viên nghiên cứu khoa học." Lâm Vũ cười nói, "Này ta đương nhiên tin tưởng." Nghe được câu này, Tốt nở tiến sĩ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Căn cứ nghiên cứu đầu đề cùng phương hướng, chủ yếu liên quan đến cơ giới cùng sinh vật này hai đại lĩnh vực, bao quát nhưng không giới hạn ở xương vỏ ngoài, phản sinh nghĩa thể, gen cải tạo, gen cấy ghép các loại. Hết hạn đến hôm nay, bờ Tây Hải căn cứ nghiên cứu đoàn đội đã ở nhiều đầu đề trên có đột phá. Trong đó tiến độ nhanh nhất, nhưng là đối với chỉ thua gì khoa học kỹ thuật cùng Maxiaji chiến giáp kỹ thuật hóa giải. Đặc biệt là Maxiaji chiến giáp, loại trừ kiểu mới lò phản ứng thiếu hụt cần thiết nguyên tố ở ngoài, còn lại kỹ thuật đều đã thành công nắm giữ. Lại thêm vào công ty vốn là nắm giữ năng lượng hạt nhân tin kỹ thuật, chúng ta đã thiết kế ra nhiều đến 5 loại không giống sản phẩm, hơn nữa bảo đảm mỗi một loại cũng có thể thực hiện lượng sản. Nói, hắn đem một đài máy tính bảng đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đưa tay tiếp nhận, phát hiện trên màn ảnh tình hình biểu hiện 5 loại sản phẩm sơ lược có ảnh. Mở ra sau khi, còn có thể nhìn thấy cực kỳ tinh tế xây dựng mô hình cùng với mỗi một phần kỹ thuật miêu tả. Hai loại cơ giới xương vỏ ngoài, một loại phản sinh tay chân giả, còn có hai loại động lực thiết giáp. Lâm Vũ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn phía Tốt nở tiến sĩ, là ta ấn tượng bên trong loại kia động lực thiết giáp sao? Tốt nở tiến sĩ trên mặt tươi cười, nếu như ngài chỉ là khoa huyễn tác phẩm bên trong động lực thiết giáp, như vậy không sai, chúng ta hai khoản động lực thiết giáp đều có không kém khoa huyễn điện ảnh sức chiến đấu. Nếu là do tiêm vào huyết thanh siêu cấp binh sĩ mặc thiết giáp, đủ để làm đến tay không lật tung xe tạ, mạnh mẽ chống đỡ pháo máy đánh kích, từ chính diện đánh tan cả nhánh hiện đại bộ đội thiết giáp. Ở chúng ta thiết kế bên trong, loại nhẹ du chim cắt động lực thiết giáp chủ yếu ứng dụng ở mặt đất hình phức tạp chiến trường, có rất mạnh tính cơ động cùng trong thời gian ngắn năng lực phi hành. Hạng nặng tiên phong động lực thiết giáp thì lại thích hợp với chính diện chiến trường, có vượt xa du chim cắt trọng tải cùng phòng hộ năng lực. Lâm Vũ hiểu do nói, đơn giản tới nói, chính là báo săn cùng hộ khác nhau. Tốt nở tiến sĩ khen tặng nói, không hổ là bốt, quả nhiên một lời bên trong. Lâm Vũ cười, không có đáp lại hắn khen tặng, chỉ là nhìn máy tính bảng lên 5 loại sản phẩm nói, làm rất tốt, không có phụ lòng Hà tổng đối với các ngươi kỳ vọng. Nghe được Hà tổng cái từ này, Hà Cảnh Phong mí mắt giật lên, không tên cảm thấy có chút xấu hổ. Giữa lúc hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, dự định mở miệng thời điểm, Lâm Vũ đem trong tay máy tính bảng kín đáo đưa cho hắn. Này 5 loại sản phẩm đều cũng không tệ lắm, dân dụng xương vỏ ngoài cùng phản sinh nghĩa thể, có thể trước tiên thử sinh sản một nhóm, làm Bạch Ngọc khoa học kỹ thuật số 1 sản phẩm đưa vào thị trường, nhìn tiếng vọng làm sao? Cho tới còn lại quân dụng xương vỏ ngoài cùng hai loại động lực thiết giáp, hỏi trước một chút trong đám đi. Các loại lúc nào sản lượng có thể thỏa mãn các thành viên nhóm nhu cầu, suy nghĩ thêm cái khác thị trường. Hà Cảnh Phong khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, ta cũng là như thế nghĩ tới. Bán cho ai mà không bán, không bằng bán cho Vân Diệp, Phạm Nhàn, Lý Thế Dân bọn họ. Ngược lại những này thành viên nhóm đều nắm giữ một thế giới tài nguyên, kim ngân loại hình tài vật khẳng định không thiếu, bán cho bọn họ, nói không chắc so với bán cho các quốc gia còn muốn càng kiếm lợi một ít đây. Sau khi Lâm Vũ cùng Hà Cảnh Phong theo Tốt nở tiến sĩ đi khắp bờ Tây Hải căn cứ mỗi một cái phòng thí nghiệm, ở mỗi cái đoàn đội nhân viên nghiên cứu trước mặt lộ một mặt. Trong quá trình này, Tốt nở tiến sĩ vẫn từ bên tùy tùng, vì là Lâm Vũ giới thiệu mỗi một đoàn đội đầu đề cùng sản phẩm. Đặc biệt là hắn mang theo linh ạn phạ đoàn đội, càng là sớm sinh sản hai loại động lực thiết giáp, làm cho Lâm Vũ vị này hậu trường ông chủ lớn có thể tự mình mặc thử nghiệm. Không thể không nói, loại này rất có khoa huyễn phong cách động lực thiết giáp, xác thực rất được Lâm Vũ chi tâm. Hắn trước khi đi còn không nhịn được mang đi hai khoản hàng mẫu, chuẩn bị lấy về nhường Linh Hoa tham khảo một hồi. Gặp căn cứ nghiên cứu đoàn đội, sau đó chính là quan trọng nhất cố định truyền tống môn phân đoạn. Hà Cảnh Phong mang theo Lâm Vũ đi tới thua một tầng ngu nhạc hưu hơi thở khu, ở khu vực này ở trung tâm nhất trên vách tường, thình lình treo một bức dài đến 3 mét to lớn tranh sơn thủy. Lâm Vũ từ lúc bước vào căn cứ trước liền lưu ý đến bức họa này, chính là hắn lấy chiều không gian bí pháp cùng bản thể quyền hành chế tạo bên người động phủ. Từ trình độ nào đó tới nói, trong tranh động phủ chính là một cái tiểu thế giới, hoặc là dùng mạ béo bên trong thần bí học tri thức định nghĩa, một cái phụ thuộc vào chủ vũ trụ túi láo vũ trụ. Vì lẽ đó, ngươi dự định đem truyền tống môn cố định ở trong tranh thế giới. Không sai. Hà Cảnh Phong một bên cười gật đầu, một bên bước vào tranh sơn thủy bên trong. Lâm Vũ theo sát phía sau, trong phút chốc, một tòa non xanh nước biếc hòn đảo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trên đảo có xây rất nhiều lầu cao cùng biệt thự, các loại hiện đại phương tiện cũng là đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là giải trí phương tiện, loại trừ sân đá banh cùng sân bóng rổ các loại thông thường vận động hạng mục ở ngoài, thậm chí còn có xe đua, trượt tuyết, rực trang phi hành các loại cực hạn vận động nơi. Nhìn hòn đảo trên bờ cát tùy ý bày ra bãi cát ghế tựa cùng cần câu, Lâm Vũ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng trách căn cứ bên trong chỉ có lâm thời khu nghỉ ngơi, không có đàng hoàng nhà ở nơi, nguyên lai Hà Cảnh Phong từ lâu đem cái này trong tranh thế giới cải tạo thành công nhân ký túc xá. Đồng thời, bởi bên người động phủ vẫn ở vào ai cũng có thể tiến vào mở ra trạng thái, tín hiệu cũng là có thể cùng chủ thế giới liên thông, cũng sẽ không có loại kia hoàn toàn cách biệt với thế gian cảm giác cô độc. Cũng chính là ngày hôm nay tình huống đặc thù, hắn vị này hậu trường ông chủ lớn tự mình đến, các công nhân viên không dám vắng chỗ. Đổi thành thường ngày, nên có không ít thay phiên nghỉ căn cứ nhân viên nghiên cứu ở đây nhàn nhã nghỉ phép, chờ đến thời gian làm việc mới sẽ đi tới cái kia sâu đến 100 mét trụ sở dưới mặt đất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nói một câu xúc động. Vì các công nhân viên cả người khỏe mạnh, ngươi cũng coi như là nhọc lòng. Hết cách rồi, người dù sao cũng là xã hội động vật, ai cũng không chịu được thời gian dài chờ trong lòng đất căn cứ. Hà Cảnh Phong nhẹ giọng nói, ta muốn đem truyền tống môn cố định ở đây, cũng là dự định nhân cơ hội này, nhường trong tranh thế giới cùng bên ngoài trụ sở hiện thực liên thông cùng nhau, nhường các công nhân viên nhiều một loại rời đi căn cứ phương thức, miễn cho có người bất hạnh tiết lộ căn cứ vị trí, dẫn đến sự tình hướng đi ai cũng không muốn nhìn thấy kết cục. Lâm Vũ gật gù, rõ ràng Hà Cảnh Phong ý tứ. Hai người đi tới hòn đảo trung tâm quảng trường, ở đi về bờ Tây Hải trụ sở dưới mặt đất truyền tống môn bên cạnh, lại cố định một đạo đi về bệ vợ Lý Sơn trang truyền tống môn. Cho tới liên toàn thân bên trong vũ trụ cố định truyền tống môn, thì bị Lâm Vũ đặt ở trên hòn đảo thuộc về Hà Cảnh Phong trong phòng. Nay đạo truyền tống môn dù sao cũng là thuộc về các thành viên nhóm bí mật, chỉ có thể do Hà Cảnh Phong sử dụng, không thể để cho căn cứ công nhân phát hiện. Làm xong những này, Hà Cảnh Phong hít sâu một hơi, rốt cục bước vào truyền tống môn, đi tới Lâm Vũ thể nội vũ trụ. Không ngạc nhiên chút nào, hắn cũng như cái khác mới đến nơi đây thành viên nhóm như thế, với trước mắt tiên cảnh giống như cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ đã sớm thích ứng các thành viên nhóm phản ứng, không có mới bắt đầu như vậy hiện thánh trước mặt người khác cảm giác thỏa mãn. Hắn đem Hà Cảnh Phong ném cho Linh Hoa tiếp đón, chính mình thì lại không ngừng không nghỉ chạy tới mạ bẹo vũ trụ. Mà mạ bẹo vũ trụ thành viên nhóm Lâm Liệt đã sớm nghĩ đến truyền tống môn vị trí, hầu như không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền đem truyền tống môn cố định ở Tam Hoàng hậu duệ ẩn cư vị trí. Đến đây, dưới một người cùng mạ bẹo vũ trụ đều bị liên tiếp đến luân hồi cát. Nhưng so với dưới một người, mạ bẹo đa nguyên vũ trụ không thể nghi ngờ là càng làm Lâm Vũ lưu ý năng lượng cao cấp thế giới. Bởi vậy, trừ Lâm Liệt chỉ định truyền tống môn ở ngoài, Lâm Vũ còn ngoài ngạch mở hai đạo truyền tống môn, trong đó một đạo đi về sát vách dâu trắng hạn xỉ ẹn văn vũ trụ song song, một đạo khác nhưng là chủ vũ trụ chỉ thua gì mâu tinh. Lúc này, bị hắn mệnh danh là chiến tranh nữ thần Linh Hoa số 2 dĩ nhiên thống trị toàn bộ chỉ thua gì quân đội. Có điều, so với đã thức tỉnh cao cấp ý thức Linh Hoa, chiến tranh nữ thần chỉ có rõ rệt trình độ cao sơ cấp ý thức, không cách nào như trước tổ ong ý thức như vậy hoàn mỹ điều khiển dưới trướng chỉ thua gì quân đội. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Vũ mới sẽ từ sẽ kỳ không trợ nơi đó làm đến khoang trò chơi. Cái gọi là giả lập hiện thực khoang trò chơi, kỳ thực chỉ là ở bề ngoài ngụy trang. Trên thực tế, hắn dự định tham chiếu anh linh sẽ bạn cùng lệnh chú hệ thống, thông qua thể nội vũ trụ cùng mạ bẹo vũ trụ liên hệ, lấy tương tự với đưa lên anh linh phương thức đem quyến tộc linh hồn truyền đưa tới. Mà chiến tranh nữ thần sẽ sớm sáng tạo ra không có linh hồn người chỉ thua gì, làm quyến tộc linh hồn vật dẫn. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể lấy trò chơi phương thức trở thành chỉ thua gì sĩ quan, phụ trợ chiến tranh nữ thần chinh chiến vũ trụ. Nói cách khác, chính là anh linh bản đệ tứ thiên hai. Lâm Vũ ý nghĩ tự nhiên là tốt, nhưng thực hiện lên liền không đơn giản như vậy. Tự liên thông mạ bẹo vũ trụ sau khi, dòng dã 2 ngày thời gian, Lâm Vũ chỉ đem kế hoạch đẩy mạnh một bước nhỏ, khoảng cách giải quyết triệt để vượt thế giới đưa lên linh hồn vấn đề, cùng với xây dựng ra toàn bộ chiến tranh trò chơi, chí ít còn cần thời gian 1 tháng. Chương 196, Lý Hạ chương 196, Lý Hạ ở trong 2 ngày này, trừ Bạch Ngọc tập đoàn xuất phẩm xương vỏ ngoài cùng động lực thiết giáp ở ngoài, các thành viên nhóm quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là Bạch Trạch Minh chính đang tham dự chén thánh chiến tranh. Bao quát đều là người mới ăn ở bên trong. Hết thảy mọi người say sưa ngon lành đuổi theo mỗi ngày đổi mới nội dung vở kịch. Thời gian trở lại một ngày trước, tính cả mới vừa gia nhập tọ xạ cả xạ cụ dạ cùng dĩ đờ, Bạch Trạch Minh liên minh đã tăng cường đến 8 người. Dựa theo Bạch Trạch Minh kế hoạch, hắn dự định đem vợ ở cờ Master cũng đưa vào đến cái này liên minh bên trong. Mà vị này Master chính là Emmy dạ sĩ dịu dưỡng phụ nữ nhi ruột thịt, Lý Ạt Bèo Bonimer. Ở thế giới khác đây, Lý Ạt là bởi vì Emmy dạ sĩ dịu không để ý tính mạng mình thế xạ bỡ đỡ một đòn chí mạng, này mới đối với vị này trên danh nghĩa đệ đệ sản sinh hứng thú. Nhưng ở cái thế giới này dây, bọn họ không có đi giáo đường thấy cổ tỏ mì nẹ cái ấy, càng không có trên đường về gặp phải Lý Ạ. Tuy nói thiếu hụt những mấu chốt này nội dung vợ kịch, Bạch Trạch Minh vẫn như cũ có lòng tin thuyết phục Lý Ạ. Hoặc là nói, hắn có lòng tin nhường Emmy dạ sĩ thuyết phục Lý Ạ. nhưng làm hắn vạn vạn không ngờ tới là có người dĩ nhiên cướp trước một bước, đem Lý Ả đẩy lên bọn họ phía đối lập. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là vẫn trong bóng tối hèn mọn phát dục cả Sister Mễ Ỷ. Trước nhắc qua, Mễ Ỷ là cá tính cách và mèo, tương đương phiền phức anh linh sẽ bạn. Nếu là nàng không chú ý đối tượng, coi như đó là mạ Sister nàng cũng sẽ không ngần ngại chút nào phản bội đối phương. Đặc biệt là có thể làm nàng nhớ tới dắt sần xoáy ca Mỹ Nam, cùng với dự định lợi dụng nàng nam nhân, càng là sẽ làm cho nàng xúc cảnh sinh tình, sản sinh cực kỳ mãnh liệt căm ghét cảm giác. Khéo hay không, triệu hoán nàng vị kia Trung Đông xoáy ca ma thuật sư hầu như giẫm Mễ Ỷ hết thảy lôi điểm, bởi vậy không ngạc nhiên chút nào ở chén thánh chiến tranh bắt đầu trước liền bị Mễ Ỷ đâm lưng. Mà ở giết chết mạ Sở sau, Mễ Ỷ mất đi ma lực cung cấp. Ngay ở nàng sắp vì vậy mà tiêu tan thời khắc, lại bị tên là Cụ Dụ Kỷ Sở Chỉ Dụ nam nhân cứu vớt. Từ sau khi đó, Cụ Dụ Kỷ Sở Chỉ Dụ liền trở thành nàng mới master. Nàng đem tình cảm của chính mình chút xuống ở Cụ Dụ Kỷ Sở Chỉ Dụ trên người một người, cũng vì có thể cùng Sở Chỉ Dụ vẫn tiếp tục sống, quyết định không chừa thủ đoạn nào đạt được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Ở trong nguyên tắc, nàng vì tăng cao phần thắng, không chỉ cướp đi dân thành phố sinh mệnh, lấy này đến tích góp ma lực, còn làm trái quy tắc cho gọi ra tên là Xạ Xạ Kỳ tiểu dị dịu mị sẽ bạn, nhường hắn thay mình bảo vệ Dư Oji sơn môn. Mà ở cái thế giới này, bởi Bạch Trạch Minh Hồ Điệp hiệu ứng, Mễ Ỷ phát hiện mọi người kết minh việc. Bởi vậy, trừ kể trên cử động ở ngoài, Mễ Ỷ còn cố ý tìm tới Lý Ạ, lấy ngôn ngữ kích tướng phương pháp, làm cho nàng đứng ở Bạch Trạch Minh đám người phía đối lập. Liền, làm Bạch Trạch Minh đám người đi tới Mễ Ỷ đại bản doanh Dư Oji thời điểm, đối mặt không chỉ là cả Sở cùng Assassin, còn có Lý Ạ cùng nàng mở ở cơ. Haku, trắng, ngươi cảm thấy một thành. Hắn còn sống sót sao? Dài U Oji ở ngoài trong rừng trên đường nhỏ, Emi Dạ Si dịu ngữ khí có chút nặng hỏi. Mà hắn giờ khắc này nhắc tới một thành, chính là hắn bạn tốt, hội học sinh hội trưởng Dài U Đù Y Sầy. Nghe danh tự này, liền biết hắn cùng Dài U Oji có quan hệ lớn lao. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Dài U Đù Y Sầy là Dài U Oji chủ trì nhi tử. Từ khi Bạch Trạch Minh nói ra mẹ ý ngay ở Dài U Oji tình báo, Emi Dạ Si dịu liền vẫn ở lo lắng bạn tốt an nguy. Hắn cho Dài U Đù Y Sầy đánh rất nhiều điện thoại, nhưng vẫn không cách nào chuyển được. Lại thêm vào mẹ ý cướp đoạt nhân loại tính mạng, lấy này bổ sung ma lực tự động, dẫn đến Emi Dạ Si dịu tâm tình càng phát nặng nề, không thể không làm tốt dự tính xấu nhất, cũng không nhất định. Bạch Trạch Minh lắc đầu nói, thỏ còn không ăn tổ một bên cỏ đây, thành lập ma thuật nhà xưởng không phải chuyện một sớm một chiều, vì không đưa tới ngoại giới chú ý, cả sở tất nhiên sẽ không đối với Dù Oji tăng nhân độc thủ. Emi Dạ Si dịu mặt lộ vẻ hy vọng, ngươi xác định sao? Bạch Trạch Minh liếc hắn nói, không xác định. Lẽ nào ngươi liền không dự định cứu hắn sao? Emi Dạ Si dịu hơi run run, chợt lắc đầu, vẻ mặt từ từ kiên định lên, bất luận một thành có chết hay không, ta đều sẽ đem hết toàn lực đem hắn cứu ra. Vậy thì ghê gớm. Bạch Trạch Minh trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng với những cái khác trước giai anh linh so với, cả Sister là điển hình hậu kỳ anh hùng, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm ai cũng đánh không lại, nhưng chỉ cần làm cho nàng phát dục lên, tuyệt đối là hậu kỳ trường quản thi đấu tồn tại. Bởi vậy, bất kể là vì chén thánh chiến tranh, vẫn là vì những kia dư ô di tâm nhân, Bạch Trạch Minh đều phải mau chóng giải quyết nàng, quyết không thể bỏ mặc nàng tiếp tục lấy vô tội thị dân tính mạng bổ sung ma lực. Nghe được Emi Dạ Si dịu kiên định lời nói, bên cạnh tỏ xạ cả tỷ bội đều có chút xúc động. Bạch Trạch Minh liếc hai người trên mặt biểu hiện, nghĩ thầm này điều thế giới tuyến Emi Dạ nhàn nên có không ít việc vui nhìn, chí ít này hai tỷ bội tu la chẳng khẳng định là không thể thiếu. Ngay ở bốn người kết bạn đi tới Dù Ổ Di thời gian, cửa chùa ở ngoài cũng có ba người chính đang lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên đến đây, một bộ trường bào màu tím thấm huệ y nết lên khỏe miệng mang màu đen ma thuật găng tay phải ở phía trước hơi điểm nhẹ, trước mặt đồng bình màn ánh sáng màu tím nhất thời pha thoái, hóa thành điểm sáng tiêu tan trên không trung. Đúng đấy, rốt cục tới giết chúng ta. Ở bên cạnh nàng, thân mang màu tím nhạt kỳ mồ hệ nổ nam tử dựa vào vách tường, hai tay ôm thật dài liền vỏ đao võ sĩ, mái tóc dài màu xanh lam sẫm ở sau gáy buộc đuôi ngựa, hai tóc mai rủ đến xương quai xanh, trong miệng còn ngậm một cái xanh nhạt cánh cây, nhìn qua rất có một loại ung dung không vội phong độ. Chỉ tiếc, từ vị này hảo hiệp kiếm khách trong miệng nói ra, nhưng là như vậy sát phong cảnh. Mẹ ý hơi như mày, liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói chung, dùng ngươi tính mạng đi ngăn cản đi. Nếu như không ngăn được, vì ngươi mà sợ mà chết, cũng coi như là một loại chí cao vô thượng vinh dự. Chí cao vô thượng sao? Tóc lam kiếm khách nhíu môi, cán đứt trong miệng xanh nhạt sắc cảnh cây. Đang lúc này, bên cạnh rừng cây bên trong truyền đến chuông bạc giống như lanh lảnh tiếng cười. Mẹ ý cùng tóc lam kiếm khách quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai bóng người từ rừng cây bên trong đi ra. Bên trái cao to bóng người thân cao tới 2m5 trở lên, màu đen tóc rối bời cuồng dã mà rối tung ở sau gáy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một bộ ám sâu dày trọng kim loại trên váy, nửa người trên cùng hai chân đều để trần, lộ ra cái kiết như cứng như sắt thép cứng rắn địa cầu bắp thịt. Bên phải bóng người nhỏ bé là một vị thân cao không tới 1m4 nhỏ xinh nữ hài. Nàng mặc một thân đẹp đẽ màu tím âu phục, có mái tóc dài màu bạc cùng hồng ngọc giống như trong mắt, tinh xảo đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo thiên sứ giống như ôn nhu nụ cười. Sẽ bạn cho gọi ra sẽ bạn. Các ngươi tổ hợp này, mặc kệ xem bao nhiêu lần đều là như vậy thú vị đây. Chỉ riêng lấy bề ngoài đến xem, Lý Ả tuyệt đối phù hợp hồn nhiên ngây thơ miêu tả. Nhưng mẹ ỷ cũng không dám có chút thả lỏng, bởi vì đứng ở đây vị thiếu nữ phía sau, chính là trong Hy Lạp thần thoại Rẻ ở chi tử, trong truyền thuyết nửa người nửa thần anh hùng, hệ giả cỡ. Nhìn đạo kia cao to mà vừa thô quánh bóng người, mẹ ỷ áo choàng dưới sắc mặt có chút nghiêm nghị. Còn tốt hệ giả cỡ là lấy bờ ở cỡ trước giai dáng thế, nếu là đổi thành thích hợp hắn nhất đã chờ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành lần này chén thánh chiến tranh bên trong mạnh nhất anh linh. Hơi thêm suy tư, mẹ ỷ khẽ môi một bệnh, giơ tay triệu ra một mặt màn ánh sáng màu tím, nhìn trước mắt tinh xảo nữ hài khẽ cười nói, vợ ở cơ master, làm lần đầu liên thủ lễ vật, phía dưới đối thủ, ngươi trước tiên chọn một cái đi. Tốt rất khác biệt lễ vật đâu. Lý ạ trừng mắt nhìn, cười hì hì nói, có điều, ta tiếp nhận rồi. Nói, nàng hiếu kỳ nhìn phía cái kia diện màn ánh sáng màu tím, quả nhiên ở phía trên nhìn thấy Bạch Trạch Minh một nhóm bốn người. Nhìn thấy cái kia nâu đỏ màu tóc thiếu niên cùng trải lên hai đôi ngựa thiếu nữ, Lý ạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ vào hai người kia nói, liền tuyển này hai cái đi. Ồ, mẹ ý rất hứng thú nhìn nàng nói, hai cái sao? Lý ạ tự tin cười, ngửa đầu nhìn bên người thân ảnh cao lớn nói, coi như là hai vị anh linh, cũng không thể là bờ ở cờ đối thủ, bờ ở cờ là mạnh nhất. Đúng không? Mẹ ý khẽ cười nói, thực sự là tin cậy đồng bạn đây. Đồng bạn? Lý ạ thanh âm non nớt ở tự cửa miếu vang vọng. Hẹ giả cất cửa hầu nghe ra chủ nhân ý tứ, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh nặng nghề dự kiếm, toàn thân tỏa ra một cỗ cực kỳ khủng bố cuồng bạo khí thế, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mẹ ý. Mẹ ý nhất thời cả kinh, lúc này về phía sau nhảy lên, cùng với kéo dài khoảng cách, cau mày mà nhìn Lý ạ. Lý ạ hai tay chắp ở sau lưng, nụ cười vui tươi mà nhìn nàng nói, Casper, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lý ạ chỉ là chán ghét những này liên thủ người yếu, cho nên mới sẽ cùng ngươi đồng thời đối phó bọn họ, nhưng này không có nghĩa là chúng ta là đồng bạn. Nói, nàng quay đầu nhìn về bên người anh linh, ôn nhu nói, Lý ạ không cần đồng bạn, chỉ cần có vợ ở cờ liền đủ. Mẹ ý áo choàng dưới khoe môi hơi co giật. Quả nhiên, ngây thơ mà lại tàn khốc hùng hài tử khó dây dưa nhất. Hơi thêm suy tư, nàng khẽ cười nói, được rồi, là tỷ tỷ tưởng mở, nói chung, ấn ngươi ý nghĩ đi làm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cách ra phía dưới bốn người, cho ngươi một cái một chọi hai cơ hội. Đúng không? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nương theo Lý ạ thanh âm mừng rỡ vang lên, cầm trong tay dịu kiếm hẹ dạ cơn túi xuống thân hình cao lớn, đem cái kia nhỏ sinh chủ nhân nhấc đến trên vai của mình. Và anh. Một giây sau, đinh hai nhức góc nổ vang tự cửa chùa tiền chuyển đến. Hẹ dạ cơn đạp nát mặt đất, giống như đạn pháo nhằm phía giả mạ xì tạ, tại chỗ chỉ lưu lại một cái đường kính vượt qua 3 mét cái hố. Thấy cảnh này, mẹ ị sầm mặt lại, như là không nghĩ tới hai người này lại như vậy lỗ mãng. Hơi thêm suy tư, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở trước cửa ngôi đền, chuẩn bị dùng chiếc chế tác long nha binh từ bên phối hợp. Liền, cửa chùa trước chỉ còn dư lại tóc lam kiếm khách một người. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất cái hố, sâu kín thở dài. Thực sự là đáng tiếc a. Rõ ràng là nắm giữ tinh xảo tài nghệ anh hùng, nhưng một mực lấy cồn dai dáng thế. Hy vọng tiếp sau đó gặp phải đối thủ, có thể làm cho ở dưới tận hứng đi. Nói, hắn lấy ra bên hông trường đao, ngón tay khẽ vuốt thân đao, gương mặt đẹp trai lên toát ra một tia mơ hồ chờ mong. Chương 197, hệ giả cấp chương 197, hệ giả cấp một bên khác. Giải ủ ổ di ngoài sơn môn trong rừng trên đường nhỏ. Linh thể hóa Triệu Vân cùng Đỏ A đột nhiên hiện thần, người trước vung lên ngân thương bảo hộ ở Bạch Trạch Minh trước người, người sau cụ hiện ra một đen một trắng hai thành có khắc hoa văn đoàn đao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn kỹ rừng rậm. "Đều cẩn thận một chút, chúng ta bị phát hiện." Lời vừa nói ra, Emmy Dạ Sĩ cùng Tỏ Xạ cả tỷ bội đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng là Bạch Trạch Minh không ngạc nhiên chút nào, bọn họ vốn là cường công, không bị phát hiện mới kỳ quái. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là quay đầu nhìn về bên người Triệu Vân, thấp giọng nói, "Vân Húc, có thể nhận ra được phe địch thăm dò chúng ta thủ đoạn sao?" Nói cứng. Triệu Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua rừng cây, trầm giọng nói, dò xét ánh mắt, nơi này đâu đâu cũng có. Xa xa xa, lời còn chưa dứt, thanh âm huyên náo tự xung quanh rừng cây bên trong truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục con thuần túy do hải cốt tạo thành ma vật tự trong bóng tối đi dạo mà ra. Chúng nó phần lớn đều dài một viên long hình hải cốt đầu, thân thể nhưng như là một thất chỉ còn giữ lại hải cốt tự lang. Chỉ từ bên ngoài đến xem, những này ma vật vẫn tính là giữ tận dọa người, nhưng chúng nó ma lực quá mức yếu ớt, số lượng lại quá nhiều, rất rõ ràng là con pháo thí binh chủng. Là long nha binh. Tỏ Xạ Cạ Jin nhìn chúng nó trầm giọng nói, đây là một loại lấy long nha làm tế phẩm triệu hoán cấp thấp ma vật, thực lực thấp kém, tuyệt không phải chủ lực của kẻ địch. À chờ. Đỏ A liếc nàng một chút. Tỏ Xạ Cạ Jin trầm giọng nói, đi đem chân chính kẻ địch bắt tới, nơi này giao cho chúng ta liền đủ. Như ngươi mong muốn. Đỏ A buông hai tay ra, trắng đen song đao trong nháy mắt liền sụp đổ, thân hình cao lớn cũng dần dần biến mất. Cũng trong lúc đó, từ bốn phương tám hướng vây lại đây long nha binh rốt cục không kiềm chế nổi, gào thét hướng mọi người vọt tới. Tỏ Xạ Cạ Jin hừ lạnh một tiếng. Tay phải nắm cổ tay trái chỉ hướng về phía trước rừng rậm, giống như mê cung như thế huyền ảo phiến phức ma thuật mạch kín xuất hiện ở nàng trắng non cánh tay nhỏ lên, chợt sáng lên hào quang màu xanh. Âm khí đạn, gầm rít. Hét vang âm thanh bên trong, uy đủ sức để bẽ mị cổ đạn màu đen đỏ ma lực đoàn từ Tỏ Xạ Cạ Jin đầu ngón tay bắn nhanh ra. Chỉ trong nháy mắt, trắng bệnh hài cốt ở màu đen đỏ ma lực đoàn va chạm dưới chia 5 x 7, điệp phai đồ, cuối cùng hóa thành lượng lớn xương bụi ai cùng màu trắng tinh điểm trừ khử trên không trung. Bên cạnh Bạch Trạch Minh nhân cơ hội trang, giơ lên màu đỏ bạc hai cánh tay, không ngừng bắn ra màu lam nhạt lòng bàn tay pháo. Dầm dầm dầm, năng lượng màu xanh lam ở long nha binh trong lúc đó của ngành loạn tạc, gây nên đầy trời bụi mù. Trong lúc nhất thời, lít nhít long nha binh lại bị Bạch Trạch Minh một người hỏa lực áp chế, căn bản hướng không ra vùng rừng rậm kia. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị ra tay ba vị anh linh nhất thời dừng bước lại, từng người bảo hộ ở chính mình mà sờ trước người. Nguyên nhân không hắn, những này bia đỡ đạn ma vật thực sự quá yếu, dẫn đến Bạch Trạch Minh tàn sát hiệu suất quá cao, căn bản không cần bọn họ những này anh linh sẽ vạn ra tay. Liên như vậy, Tỏ Xạ Cạ Jin đứng trên mặt đất, đầu ngón tay màu đen đỏ ma lực đoàn không ngừng sáng lên. Tương lai tập long nha binh từng con đánh nát. Bạch Trạch Minh thì lại trôi nổi ở cao 3 mét không trung, hai cái lòng bàn tay pháo không ngừng nổ ra năng lượng màu xanh lam nhạt của sáng, thỉnh thoảng còn từ nơi ngực nổ ra càng thêm thô to của sáng, đem dày đặc Long Nha binh nổ đến nát tan. Ngắn ngắn một phút, từ bốn phương tám hướng vọt tới Long Nha binh liền bị hai người càn quét sạch. Đầy trời bụi mù hỗn tạp màu trắng xương phấn trên không trung tràn ngập. Đột nhiên, tràn ngập xương phấn chuyển động, ở một cỗ bí ẩn ma lực ảnh hưởng hướng về trung tâm ngưng tụ, trong phút chốc tổ hợp thành một con khổng lồ như phòng ốc to lớn Long Nha binh. Xèo, chưa kịp to lớn Long Nha binh mở ra cái kia giống như tiền sử cá sấu lớn giống như cái miệng lớn như chậu máu, một viên đạn đạo đột nhiên tiến vào bụi mù, mang âm thanh gào thét hổ ở to lớn Long Nha binh trên mặt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ hài cốt đầu trong khoảnh khắc bị nổ thành nát tan. Bắn ra đạn đạo vai thiết giáp biến hình thu về, Bạch Trạch Minh lơ lửng giữa không trung, trước ngực tiểu mới lò phản ứng tỏa ra lam quang, nhìn bụi mù bên trong ầm ầm sụp đổ bóng đen khinh thường nói, niên đại nào còn ở chơi chiến thuật biển người. Đối phó những này bia đỡ đạn, cũng không cần anh linh ra tay, hắn một người liền đủ. Đang lúc này, đứng ở phía dưới Triệu Vân đột nhiên hơi nhướng mày, hai chân đạp tan mặt đất, bay lên trời, trong tay ngân thương giống như một cái tung bay dao long, nhanh như tia chớp hướng lên trên đâm ra. Một giây sau, xoay tròn dịu kiếm tự giữa bầu trời gào thét mà đến, tinh chuẩn cùng ngân thương đụng vào nhau. Oeng! Nương theo đinh thái nhức góc độ vàng, to lớn mà lại nặng nề dịu kiếm đảo ngược mà quay về, một đường đụng gãy vô số tráng kiện cây cối, cuối cùng sâu sắc rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Bạch Trạch Minh trong lòng cả kinh, vội vã rơi đến mặt đất, thấp giọng nói, cảm tạ, Vân Húc. Triệu Vân rơi vào trước người của hắn, trong tay ngân thương vùng về phía trước một cái, quát lên, phương nào bọn đạo trích, mau chóng hiện thân. Khí thế mười phần tiếng hét lớn quần cuộn truyền đến, rừng rậm bên trong nhưng không có người đáp lại, chỉ có mấy đạo bước chân nặng nề âm thanh vang lên, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chính hướng bên này đi tới. Triệu Vân khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Chỉ thấy đầy trời bụi mù cùng sương phấn bên trong, một đạo khổng lồ bóng đen chậm rãi hiện lên, bắp thịt đĩa cầu bàn tay nắm lấy hãm xuống mặt đất đen kịt dịu kiếm, dùng sức đem rút ra. Là bờ ở cờ. Bạch Trạch Minh trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này đem tin tức này nói cho mọi người. Lời còn chưa dứt, non nớt mà lại ôn nhu âm thanh liền từ hệ giả cận phía sau truyền đến. Chào buổi sáng à, Ô Nhĩ Chèn một thân màu tím Âu phục Lia đi ra, hai tay chắp ở sau lưng, hướng về phía mọi người ngọt ngào ý sổ, cười còn có Jin tiểu thư, cùng với hộ mụ dạ bạ dạ học viện các vị nói, nàng nhẹ nhàng bước lên tà váy, nhìn như rất có lễ phép hướng về mọi người thi lễ một cái, lần đầu gặp mặt, ta là Lia, Lia Von Immer. Immer. Tỏ xạ cả Jin con ngươi co rụt lại, hình như có chút kinh ngạc mà nhìn tiểu cô nương này. Bảo hộ ở ẻ mỹ dạ sĩ trước mặt xạ bở cũng là ngẩn ra, con ngươi bên trong toát ra một tia cực kỳ thần tính phức tạp. Đứa bé này, lẽ nào là ỷ dịch hải tử sao? Cũng biết cái họ này tỏ xạ cả Jin cùng xạ bở so với ẻ mỹ dạ sĩ cùng tỏ xạ cả xạ cụ dạ liền có vẻ hơi mờ mịt. Cái gì là Immer? Còn có, nàng tại sao muốn gọi ngươi Ô Nhĩ Chèn? Bạch Trạch Minh lườm một cái, tức giận nói, có khả năng hay không, nàng cứ gọi là ngươi. Ẻ mỹ dạ sĩ trợn to hai mắt, ta. Bạch Trạch Minh thấp giọng giải thích, trên thanh chiến tranh ban đầu ngữ tâm ra, chính là Mato, tỏ xạ cả cùng Immer, mà ngươi dưỡng phụ Ẻ mỹ dạ kỳ gì sủ cụ, chính là Immer gia tộc tới cửa con rể. Cái gì? Ẻ mỹ dạ sĩ dịu nghe vậy cả kinh, không nhịn được nhìn phía cái kia tinh xảo như bút bê tóc bạc nữ hải. Ý của ngươi là, nàng là phụ thân con gái? Không sai. Bạch Trạch Minh gật gật đầu, liếc lì ạ khẽ cười nói, có điều, bàn về tuổi, Sĩ còn nhỏ hơn ngươi lên một tuổi, ngươi làm sao có thể gọi hắn ổn nghỉ trên đây? Lì ạ trên mặt nụ cười vui vẻ cứng đờ, chợt hai tay chống lạnh, có chút tức giận nói rằng, tốt không lễ phép, thuộc nữ tuổi tác cũng là có thể tùy ý thảo luận sao? Bạch Trạch Minh hỏi ngược lại, cái kia thuộc nữ là có thể không thêm nhắc nhở trong bóng tối đánh lên sao? Lì ạ nháy mắt nói, vợ ở cờ không phải thuộc nữ, vợ ở cờ là mạnh nhất chiến sĩ. Ngay ở hai người đấu võ mồm thời gian, bên cạnh tỏ xạ cả Jin lặng lẽ quan sát một hồi bờ ở cờ năng lực giá trị, lúc này trợn mắt lên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khí, sức mạnh A bền A, nhanh nhẹn A, ma lực A, may mắn B, bảo cụ A. Chỉ từ năng lực trị số nhìn lên, quái vật kia lại cách xa ở xạ bờ cùng ạ chờ bên trên. Đó là đương nhiên. Bạch Trạch Minh liếc đạo kia khổng lồ bóng đen lạnh nhạt nói, đối phương nhưng là trong truyền thuyết rẻ ở chi tử, nửa người nửa thần anh hùng, hệ giả cờ la. Lại là hệ giả cờ. Mọi người đều là cả kinh, dồn dập kinh ngạc nhìn hướng về phía trước. Lý ạ rất hài lòng phản ứng của mọi người, lúc này cười hỏi, như thế nào, muốn cùng tiến lên sao, vợ ở cờ, lấy một địch bốn cũng không phải không thể nha. Ệ mỹ dạ si dịu như mày, thấp giọng nói, hạ cụ, trắng, một thành. Bạch Trạch Minh rõ ràng hắn ý tứ, biết hắn tâm buộc chặt bạn an nguy, không muốn đem thời gian lãng phí ở đây. Nhưng đáng tiếc, vợ ở cờ tuyệt không phải một cái có thể bị cấp tốc tiêu diệt đối thủ. Hắn nắm giữ chứ danh vì là 12 thí luyện mạnh mẽ bảo cụ, vật này đã là thần chi chúc phúc cũng là thần chi nguyên rủa, đồng thời cũng là một cái không cần vũ khí hoặc đồ phòng hộ loại hình ngoại hình là có thể tự mình phát động tính bất tử bảo cụ. Ở kích hoạt 12 thí luyện sau khi, thân thể của hắn đem biến thành kiên cố áo giáp, hết thảy B cùng B trở xuống công kích, bất kể là ma thuật vẫn là vật lý, đều sẽ bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, 12 thí luyện còn trao tặng hệ giả cân sẽ không bị công kích giống nhau giết chết lần thứ 2 năng lực, cùng với đầy đủ 11 lần phục sinh cơ hội. Nói cách khác, muốn triệt để mà đem hắn tiêu diệt, cần dùng không giống thủ đoạn giết chết hắn 12 lần. Bạch Trạch Minh dùng nhanh nhất tốc độ nói đem 12 thí luyện hiệu quả giảng giải một lần. Mọi người sau khi nghe xong, đều có chút khó có thể tin tưởng được chính mình mới vừa nghe được lời nói. Đây cũng quá siêu mẫu đi. Thời thêm suy tư, tỏ xạ cả Jin trầm giọng nói, vì lẽ đó, muốn đi dù ổ di cứu viện tăng nhân, xông vào là không được, nhất định phải có người lưu lại ngăn cản bờ ở cờ. Không sai. Như vậy ai đi, ai lưu? Bạch Trạch Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta lưu lại. Emi Dạ Xi Dịu đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Bạch Trạch Minh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi không phải muốn đi cứu một thành sao? Emi Dạ Xi Dịu lắc đầu nói, ta biết năng lực của chính mình, nhường ta chiến đấu có thể, nhưng đối phó với cả Stark như vậy ma thuật sư, tuyệt không phải ta am hiểu sự tình. Haku, Tráng, ngươi nắm giữ tình báo nhiều nhất, đầu óc cũng tiện dụng nhất. Một thành cùng Dụ Ổ Ti tăng nhân an nguy, phải làm phiền ngươi. Nhìn Emi Dạ Xi Dịu trên mặt vẻ trịnh trọng, Bạch Trạch Minh hơi run, chợt thở dài nói, vậy cũng tốt. Có điều, hệ giả cất cũng không phải là một người chi địch, chỉ bằng vào ngươi cùng Saber, còn không phải là đối thủ của hắn. Nói, hắn quay đầu nhìn về Tỏ Xạ Cả tỷ muội, hai người các ngươi cũng đến lưu lại một cái. Ta đến. Hai tỷ muội người trong miệng một lời nói rằng. Nhìn thấy hai người phản ứng, Bạch Trạch Minh có chút đau đầu. Hơi thêm suy tư, hắn thấp giọng nói, không bằng như vậy, hai người các ngươi đều lưu lại, nhường hạ trợ từ bên lực trận, gì đỡ có không tầm thường đơn độc lực hành động, có thể theo ta cùng đi dù Oji. Tỏ Xạ Cả tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, Xạ Cụ Dạ quay đầu nhìn về gì đỡ, ném đi hỏi thăm ánh mắt. Dĩ Đở nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý Bạch Trạch Minh lập ra kế hoạch. Cùng lúc đó, Lý Á như là có chút không kiên nhẫn, nhìn mọi người mỉm cười nói, thương lượng tốt sao? Vậy liền bắt đầu đi, giết bọn họ, bỡ ở cờ. Chương 198, thành công kiếm Triệu Vân chương 198, thành công kiếm Triệu Vân lời còn chưa dứt, gào thét khí lưu phả vào mặt, 2 mét trở lên cao to thân thể đạp tan mặt đất, hầu như trong nháy mắt liền vượt qua song phương trong lúc đó khoảng cách, gào thét phất lên trong tay dịu kiếm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Sạ Bợ cầm trong tay vô hình chi kiếm đơn dịu kiếm. Gào thét khí lưu hóa thành gió mạnh bao phủ ra, Tỏ Xạ Cả Jin trên bắp chân hiện ra màu xanh mạch kín, ôm muội muội về phía sau nhảy lên, rơi vào ạ trở ẩn dấu trên ngọn cây. Emi Dạ Xi tại chỗ một lần, nhặt lên một cái gậy vỡ cành cây, một bên cường hóa gậy gỗ, một bên cũng không quay đầu lại hô lớn, đi mau. Bạch Trạch Minh không do dự, lúc này mở ra đẩy mạnh trang bị, bay hướng về trên núi Dụ Oji. Hắn cũng không lo lắng trận chiến này kết cục, hoặc là càng chuẩn xác một điểm, trước mắt hành động phân phối vốn là hắn cố ý hành động. Bởi vì ở trong nguyên tắc, liền từng có tương tự một trận chiến, hơn nữa trận chiến này khá quan trọng. Quan hệ đến Lý Á có thể không đối với Emi Dạ Xi Dịu vị này để sản sinh hứng thú và hảo cảm. Hắn cố ý đem Tỏ Xạ Cả tỷ muội cùng Emi Dạ Xi Dịu lưu lại, chính là vì sao chép trận chiến này. Nếu như có thể, nói không chắc có thể mượn cơ hội này xoạc quét một cái Lý Á hảo cảm, đưa nàng cũng kéo vào liên minh bên trong. Coi như thật ra cái gì sai lầm, cũng không quan hệ, ngược lại còn có một tấm thư mời, bất cứ lúc nào có thể thỉnh đại lao ngăn cơn sóng dữ. Mang theo ý niệm như vậy, Bạch Trạch Minh cùng Triệu Vân chạy tới Dụ Oji. Đi tới trước sơn môn chất liệu đá bậc thang, Bạch Trạch Minh chậm rãi ngừng lại. Triệu Vân cũng dừng ở bên dưới thềm đá mới, trong tay ngân thương ngang ở trước người, thần sắc bình tĩnh mà nhìn trên thềm đá bóng người kia. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy một bộ áo tím kiếm khách đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh dài năm thước đao võ sĩ, con mắt màu xanh lam sẫm tràn đầy mừng rỡ nhìn phía dưới Triệu Vân. Lạnh lùng gió đêm từ trên thềm đá thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng. Kiếm khách đem trường đao trong tay cắm trên mặt đất, đầy mặt ý cười giơ lên hai tay, lấy tiêu chuẩn trung nguyên giang hồ lễ độ, hướng về phía dưới ngân giáp ngân thương Triệu Vân thi lễ một cái. "Vạn bối, gặp Triệu tướng quân." Thông thạo hán ngữ từ trong miệng hắn nói ra, nghe được Bạch Trạch Minh đầy mặt kinh ngạc. Ngươi lại sẽ hán ngữ? Đó là đương nhiên. Kiếm khách rũ tay xuống cánh tay, một lần nữa nắm lên trường đao, nhìn không trung Bạch Trạch Minh khẽ cười nói, tại hạ sinh ở Bùn Rổ Cụ 4 năm, đổi đến lúc đó Trung Nguyên Đại Minh, chính là năm vạn lịch. Thì ra là như vậy. Bạch Trạch Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Căn cứ hắn biết nội dung vở kịch, vị này Ngụy Ạ Xạ Xỉn tên thật Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Rổ, là đạo quốc trong truyền thuyết kiếm hào, không biết chân thân cổ đại kiếm khách. Hắn có thể tựa như vung vậy bị gọi là vật làm đúng dài năm thước đao, là đạo quốc kiếm kỹ danh từ thay thế một trong. Ở truyền thuyết dân gian bên trong, hắn bị miêu tả vì là đạo quốc kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Mị Xạ Xỉ túc địch. Nhưng cùng xuất thân cũng không giàu có Mị Dạ Mộ Tổ Mị Xạ Xỉ không giống, Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Rổ xem như là cái sung túc hoàn khố đệ tử, từ nhỏ đã ở ủng hộ cùng tán dương bên trong trưởng thành, tiếp xúc cũng đều là quan to hiền quý. Mà ở thời đại kia, Trung Nguyên vẫn là ở giữa thế giới, xung quanh các nước chịu đến nho gia văn hóa hơn 1000 năm nhuần dần, phàm là hơi hơi sung túc một điểm cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, hầu như không có không nhìn được chữ Hán. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Rổ xuất thân sung túc, tự nhiên cũng nắm giữ một cái lưu loát Trung Nguyên tiếng phổ thông. Thấy Bạch Trạch Minh tựa hồ rõ ràng cái gì, Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Rổ hơi cười, lúc này xoay đầu lại, một đôi tròng mắt màu xanh lam như là có chút cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Triệu Vân. Tuy rằng trên quầy cái không ra sao master, nhưng có thể ở hiện thế nhìn thấy tướng quân, thậm chí có cơ hội cùng tướng quân một trận chiến, đối với chỉ là ở hạ xuống nói, liền đã là không hưởng chuyến này. Nói, hắn nghiêm mặt, trường đao trong tay chậm rãi lập tức, ánh mắt bình tĩnh mà lại nghiêm túc nhìn Triệu Vân nói, đao này tên là Chuẩn Bị Thanh Sông, biệt danh vật làm đúng, nhận dài năm thước, tinh thiết rèn đúc. Ngự sử đao này người, chính là dòng nham thạch vô danh kiếm khách, Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Rổ. Thỉnh tướng quân chỉ giáo. Nghe được đối phương như vậy trịnh trọng tự thuật, vẫn giữ yên lặng Triệu Vân đột nhiên đem trường thương cắm vào mặt đất, ngược lại rút ra bên hông trôi này sáng như tuyết thanh công kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nói, kiếm tên Thanh Công, Dự Châu tên tự tạo, nhận dài 3 thước 6 thước, suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn. Năm đó dốc trường bản lên, nào đó ở Tào Tháo bên người đeo kiếm chi đem Hạ Hầu Ân trong tay thu được kiếm này, cầm kiếm xung phong ở trong vạn quân. Thanh phong lướt qua, bách luyện tinh áo giáp nước như tố cạo, phong nhận thử ở châu ngựa, đoạn chăm xúc mà lưỡi dao không thương. Chính là nó sao? Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Rổ trừng trừng mà nhìn trôi này sáng như tuyết bảo kiếm, nghe Triệu Vân chậm rãi miêu tả. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ đi tới năm đó dốc trường bản lên, nhìn thấy đạo kia bạch mã ngân thương bóng người. Được, Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mừng rỡ mà lại cuồng nhiệt mà nhìn Triệu Vân nói, "Triệu tướng quân, thỉnh chỉ giáo." Cái kế tiếp trước mắt, Xạ Xạ Kỳ tiểu dị dịu bóng người dường như gió mạnh giống như đột nhiên biến mất. Dài đến 1m50 đao võ sĩ phảng phất xé rách khí lưu, mang nhọn tiếng khóc cùng thành công kiếm 1/1.5 đụng vào nhau, nhất thời bắn ra lượng lớn đố lửa. Cảm thụ trên thân kiếm truyền đến sức mạnh kinh khủng, Xạ Xạ Kỳ tiểu dị dịu sắc mặt dĩ nhiên càng ngày càng vui sướng. Không có chút gì do dự, hắn nắm chuôi đao hai tay hơi nhất chuyển, càng là quỷ dị mà thay đổi thân đao, dán vào thành công kiếm thân kiếm lại lần nữa chém nghiêng mà tới. Xì, lượng lớn đốm lửa ở thân kiếm cùng lưỡi đao trong lúc đó phun ra. Triệu Vân lực từ đủ, chân lên, treo eo chuyển hồng, ở tránh trường đao bổ ra đồng thời, trong tay thanh công kiếm đãng ra một đạo êm dịu đường vòng cung, trực tiếp đâm vào Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ mở rộng ngực bụng trong lúc đó. Cong. Đồng dạng thon dài chuôi đao ngăn lại mũi kiếm nhanh đâm. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ nhấc chân đá vào thân kiếm lên, từ dưới lên đem thanh công kiếm văng ra, chợt về phía sau nhảy một cái, cùng Triệu Vân kéo dài khoảng cách, lẫn nhau đối lập. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Thường Sơn Triệu Tử Long. Ánh mắt của hắn lấp lánh mà nhìn Triệu Vân, không chút nào keo kiệt tán dương, dù cho bỏ súng cầm kiếm, tài nghệ cũng có thể nói đăng phong tạo cực. Người cũng như thế. Triệu Vân trường kiếm trong tay vung lên, chỉ xéo mặt đất, nhìn hắn lạnh nhạt nói, nguyên tưởng rằng nơi chật hẹp nhỏ bé, man di hạng người, ra không là cái gì lên đến mặt bàn nhân vật, không nghĩ tới cảng cũng có như ngươi vậy đăng đường nhập thất hảo thủ. Ha ha ha. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ vui sướng cười to, tựa hồ đối với Triệu Vân lời nói này không cho là nhục, trái lại lấy làm minh hạnh. Lại đến. Trong phút chốc, bóng người của hắn lần nữa biến mất, cùng phía dưới Triệu Vân đụng vào nhau. Chen, chen, chen. Đao kiếm chạm vào nhau, giòn tiếng hót ở thềm đá bên trên kịch liệt vang vọng. Bạch Trạch Minh kinh ngạc nhìn phía dưới cái kia hai đạo kịch liệt đối kháng bóng người, như là không nghĩ tới cái này cái gọi là đảo quốc kiếm hào, dĩ nhiên có thể cùng Triệu Vân ép, liệu cái bất phân thắng bại. Hơi thêm suy tư, hắn vận dụng Master quyền hạn, liếc nhìn Xạ Xạ Kỳ tiểu dị dịu năng lực giá trị. Gân lực C, bền E, ma lực E, may mắn A, nhanh nhẹn A. Bạch Trạch Minh kinh ngạc mà nhìn cuối cùng hai cái chỉ số, đặc biệt là nhanh nhẹn, lại vẫn ở Triệu Vân bên trên. Nay kỳ thực không có gì hay kinh ngạc, làm nở bờ dân gian lưu truyền rộng rãi truyền thuyết nhân vật, Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ ở đảo quốc nắm giữ rất lớn bản thổ nổi tiếng bổ trợ, năng lực giá trị cũng vì vậy mà được tăng mạnh. Nếu là đem hai người đổi thành chân chính nhân vật lịch sử, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Chen, chen, chen. Theo đao võ sĩ cùng thanh công kiếm va chạm kịch liệt, Triệu Vân từ từ thăm dò đối phương đường lối. Một giây sau, hắn kiếm kỹ phong cách bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản nhanh như Inazuma, chớp giật, thanh công kiếm đột nhiên nặng nề như núi, càng là không nhìn chất chứa ở đao võ sĩ lên tinh diệu kinh lực, gắt gao dán vào thân đao vung chém mà tới. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ con ngươi co rụt lại, không chút do dự mà vung lên chôi đao đón đỡ. Nhưng ngay ở chôi đao sắp tiếp xúc kiếm phong thời gian, nặng nề thân kiếm lại lần nữa biến đổi, phảng phất nhanh như tia chớp đâm hướng về mở ra lồng ngực. Xì xì, lợi kiếm cùng chôi đao sượt qua người, ở cái kia màu tím nhạt và nuốt vào lưu lại một đạo máu đỏ tươi vết. Hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách, Triệu Vân vung lên trong lòng bàn tay thanh công, trên đất tung ra một đạo thanh máu. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nói, đây là cái gì? Chỉ là đơn giản nặng nhẹ biến hóa mà thôi. Triệu Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, một vị theo đuổi tốc độ, chung quy có sai lầm bất công, chân chính kiếm đạo tông sư, ương đem các loại biến hóa hòa vào một kiếm bên trên, làm đến cử khinh ngự trọng, cử trọng lực khinh. Ở phương diện này, Liêu Đông Vương Việt mới là nào đó nhà cuộc đời ít thấy tông sư cấp nhân vật. Lấy ngươi bây giờ cực đoan kiếm kỹ, nếu là gặp phải hắn, tuyệt đối không phải tam hợp chi địch. Liêu Đông Vương Việt, vị kia trong truyền thuyết Đông Hán kiếm thánh. Xạ Xạ Kỳ tiểu dị dù con ngươi càng ngày càng sáng rực. Tướng quân lời hay tại hạ thủ giáo. Đã như vậy, vậy tại hạ cũng muốn nghiêm túc, tướng quân cẩn thận. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ hét lớn một tiếng, lúc này trong nháy mắt thay đổi tư thế đứng, hai tay đem đao võ sĩ giơ cao khỏi đầu, lấy lực phách hoa sơn tư thế bỗng nhiên hướng về Triệu Vân đánh xuống. Chen, chen, chen. Sắc bén trường đao múa thành mắt thường không thể nhận ra huyết ảnh, lấy gió giật mưa rào giống như cuồng bạo thế tiến công không ngừng áp chế Triệu Vân. Nhưng này vẹn vẹn là ở bề ngoài dáng dấp, trên thực tế, Triệu Vân sắc mặt không chút nào biến hóa, trong tay thanh công kiếm như cũ ổn định, thành thạo điêu luyện đường nối. Đang lúc này, phía trên say sưa ngon lành quan chiến Bạch Trạch Minh đột nhiên sững sờ. Một giây sau, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất, phản phất bị món đồ gì thôn vệ như thế, trong phút chốc biến mất ở trên thềm đá không. Triệu Vân nhận ra được Master rời xa, lúc này trong lòng cả kinh, chợt trong lòng tức giận, trong tay thanh công kiếm trong nháy mắt tốc độ tăng lên dữ dội, lấy vượt xa trước đây sức mạnh đẩy ra trôi này dài 5 thước đao. Bụ! Nương theo thân đao cùng thân kiếm tiêu khẽ, Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ về phía sau lảo đảo hai bước, kinh ngạc nhìn phía Triệu Vân. Triệu Vân trợn mắt nhìn, đem thanh công kiếm đổi sang tay trái, phải duỗi tay một cái, rút ra trên mặt đất sáng bạc lòng đạm thương. Các loại, Triệu tướng quân. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ rất quý trọng lần này kiếm đạo quyết đấu cơ hội, liền đội vã mở miệng giải thích, Triệu tướng quân bất giận, việc này tuyệt đối không phải ở dưới gây nên, hẳn là cái kia hồ ly cái thủ đoạn. Hồ ly cái? Triệu Vân sắc mặt hơi hoán, ngược lại nhíu mày. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ thành khẩn gật đầu, đem tự mình biết tình báo nói ra. Vì lẽ đó, là cả Master dùng không gian ma thuật rời đi nào đó nhà Master. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ thành khẩn nói, hẳn là. Triệu Vân cau mày nói, nếu như thế, Triệu Mỗ liền không dánh lại cùng các hạ chiến đấu. Các loại. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dụ nghiêm mặt nói, nếu tướng quân không có thời gian, cái kia liền một chiêu phân thắng thua làm sao? Tại hạ có ỷ sĩ kỳ kiếm kỹ, là tình cờ nghị chém xuống phi đến thời điểm, thuận thế nắm giữ kiếm chiêu. tuy rằng không phải cái gì lợi hại chiêu thức, nhưng cũng là ở dưới khá là tự tin kỹ xảo, kính xin tướng quân cần phải đánh giá 1-2. Triệu Vân nhíu nhíu mày, đem trong lòng bàn tay ngân thương xuyên về mặt đất, nhìn Xạ Xạ Kỷ Cổ Dị Dỗ lạnh nhạt nói, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Chương 199, đừng thương tá chủ. Chương 199, đừng thương tá chủ. Tốt, đầy đủ. Xạ Xạ Kỷ Cổ Dị Dỗ mắt hiện ra sắc mặt vui mừng, chợt thân sắc cứng lại, trường đao trong tay lên chớp qua một vệt nhàn nhạt hào quang màu lam tím. Bí kiếm, tiến trở về. Trong chớp mắt, ba đạo rực rỡ ánh đao đột nhiên sáng lên, lấy nhân loại không thể lý giải phương thức đồng thời tỏa ra, cũng phân biệt chém về phía Triệu Vân lồng ngực, tiết hầu cùng mi tâm. Đây là Xạ Xạ Kỷ Cổ Dị Dỗ đao chém phi yến thời điểm trong lúc vô tình lĩnh ngộ siêu tuyệt kiếm kỹ, có thể từ thế giới hiện thực chớp ra một đao, sau đó không nhìn thời gian cùng không gian khái niệm hoàn toàn đồng thời trùng điệp hai đao, do đó sản sinh đến từ ba phương hướng đồng thời chạm kích. Đây là siêu việt tốc độ, tinh xảo cùng với hư công các loại yếu tố đa trọng thứ nguyên quanh co hiện tượng, cũng là đơn thuần lấy kỹ xảo liền có thể đạt đến bảo cụ cấp bậc mạnh mẽ kiếm kỹ. Nhìn trước mắt đồng thời tỏa ra ba đạo rực rỡ ánh đao, Triệu Vân sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, tựa hồ bị này đột phá phàm nhân lĩnh vực một đao cho kinh diễm đến. Nhưng dù vậy, hắn như cũng vung lên trong lòng bàn tay thanh công, không chút nào sợ hãi tiến lên liên tiếp. Mà lần này, trong tay hắn thanh công kiếm phóng ra rực rỡ ánh sáng màu xanh, bù. Nương theo thân kiếm ong ong, trung gian đạo kia ánh đao bị thanh công kiếm vững vàng ngăn lại. Mặt khác hai đạo ánh đao tuy rằng chặt chẽ vững vàng rơi vào Triệu Vân trên người, nhưng cũng mất đi nên có sức mạnh, thật giống như đó chỉ là hai đạo giả tạo huyết ảnh, mà không phải chân chính ánh đao. Thật thanh công kiếm giai cấp, bê chủ loại, đối với người bảo cụ hữu hiệu phạm vi, một lớn nhất bắt giữ, một người miêu tả, Tam Quốc diễn nghĩa, bên trong Tào Tháo mệnh dành tượng chế tạo hai thanh bảo kiếm một trong, cùng Ỷ Thiên kiếm chính là một đôi, chém sắc như chém bùn, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, trải qua trăm lần, ngàn lần chiến đấu, vẫn cứ không mất một sợi tóc. Phát động bảo cụ thời điểm, sẽ thu được đối với vũ khí cùng đồ phòng hộ lớn nhất lực xuyên đấu, phàm là cấp B trở xuống, đều sẽ bị chặt đứt, cũng đem đã phát động bảo cụ hoặc năng lực vô hiệu hóa xì xì, mũi kiếm cắt chém huyết nhục âm thanh vang lên. Triệu Vân bóng người chợt lóe lên, xuất hiện ở Xạ Xạ Kỷ Cổ Dị Dỗ phía sau, trong tay thanh công chậm rãi vào vỏ, một bên bước chân, cũng không quay đầu lại đi lên đi, một bên lạnh nhạt nói, nào đó nhà thừa nhận, một vị theo đuổi tốc độ, quả thật có thể làm ra phàm nhân không cách nào đụng vào kỳ tích. Chỉ tiếc, binh khí của ngươi cũng không phải là bảo cụ, không xứng với ngươi này siêu việt phàm nhân kinh diễm một đao. Càng ngày càng gấp gáp bước chân cùng mang theo tiết hận mà càng đi càng xa, âm thanh từ phía sau truyền đến. Xạ Xạ Kỷ Cổ Dị Dỗ dầm quỳ xuống đất, vai cùng ngực bụng bắn hiện ra rất nhiều máu hoa, toàn bộ cánh tay phải rơi xuống trên đất, cùng chuôi này gãy vỡ đao võ sĩ đồng thời bị trên mặt đất vũng máu bao phủ. Chỉ là bởi vì vũ khí à? Khoe miệng hắn chảy máu, hồi tưởng mới một kiếm, lắc đầu nói, không ngừng đi. Thanh công kiếm có đem đã phát động bảo cụ vô hiệu hóa năng lực, nhưng hắn sử dụng cũng không phải là bảo cụ, mà là có thể so với bảo cụ kiếm kỹ. Nghiêm chỉnh mà nói, thanh công kiếm là không cách nào đem kiếm kỹ vô hiệu hóa. Mặt khác hai đạo ánh đao sở dĩ không có thương tổn, cũng không phải là bởi vì cái này vô hiệu hóa năng lực, mà là thanh công kiếm đối với vũ khí phá hủy cùng lực xuyên thấu. Cùng nhân quảng lịch chuyển đâm xuyên vẹ buồn không giống, hắn kiếm kỹ là cũng trong lúc đó ba lần chạm kích. Nếu là chạm kích, cái kia liền cần lấy vũ khí vì là môi giới đến tạo thành thương tổn. Dù cho vũ khí của hắn phát sinh thứ nguyên quanh co hiện tượng, ở cũng trong lúc đó xuất hiện ba chuôi, nhưng ở trên bản chất, chúng nó vẫn là cùng một cái tồn tại. Triệu Vân phát động thanh công kiếm năng lực, ở cũng trong lúc đó phá hủy đồng thời xuất hiện ba chuôi trường đao, cho nên mới có thể hóa giải mặt khác hai đạo ánh đao thương tổn khiến cho mất đi nên có sức mạnh. Nhìn từ góc độ này, Triệu Vân là lấy thanh công kiếm cơ chế, đạt đến đồng dạng thứ nguyên quanh co hiện tượng. Mà làm hắn làm ra như vậy ứng đối thời điểm, liền nói do hắn chỉ dùng một chút, liền nhìn thấu Xạ Xạ Kỷ kiếm kỹ. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể chết ở Thường Sơn Triệu Tử Long trong tay, cũng coi như là không hưởng chuyến này đi. Xạ Xạ Kỷ Cổ Dị Dỗ cười cợt, vẻ mặt thất vọng mà lại thỏa mãn nhìn phía bầu trời, dính đầy máu tươi thân thể dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng trừ khử trên không trung. Cùng lúc đó, Dại U Ổ Di bên trong, trên người mặc màu đỏ bạc chiến giáp bạch trạch minh lơ lửng giữa không trung, trước ngực lọ phản ứng tỏa ra lang quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhảy lên đạo đạo màu xanh trắng hồ quang điện. Mà đối diện với hắn, một bộ trường bào màu tím mẹ ỉ cầm trong tay nhật nguyệt khảm sáo kim loại gậy tích trượng, áo choàng như cánh rơi giống như triển khai, cả người quanh quẩn màu sắc sặc sỡ hình tròn ma pháp trượng, đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung, cùng bạch trạch minh cách không đối lập. Nhìn bạch trạch minh trên người nhảy lên màu xanh trắng hồ quang điện, mẹ ỉ mày mảnh cau lại, như là hơi kinh ngạc. Làm sao? Không nghĩ tới sao? Bạch trạch minh liếc mẹ ỉ lạnh lùng nói, dùng long nha binh loại này bia đỡ đạn ma vật tiêu hao ta năng lượng, sau đó thừa dịp Vân Thúc cùng ngươi làm trái quy tắc triệu hoán anh linh quyết đấu, dùng không gian ma thuật đem ta chuyển đến Zuoji bên trong. Không thể không nói, ngươi nghĩ đến rất đẹp, ánh mắt cũng không sai, biết ta mới là cái này liên minh hạt nhân. Nhưng đáng tiếc, tiểu gia ta sớm có phòng bị. Lời còn chưa dứt, trên người hắn nhảy lên hồ quang điện tràn vào lò phản ứng bên trong, quần quần không ngừng bổ sung năng lượng. Những này màu xanh trắng hồ quang điện cũng không phải là dưới một người ngũ lôi chính pháp, mà là hắn mới vừa nắm giữ sơ cấp lôi hệ pháp thuật. Không sai, ở trồng vào Lâm Vũ nhân tạo linh căn sau, Bạch Trạch Minh thu được hy hữu lôi hệ biến chủng linh căn. Nhưng bởi dưỡng khí một tầng pháp lực chỉ có thể phóng thích ba đạo sơ cấp pháp thuật, Bạch Trạch Minh lại có một vị anh linh muốn cung cấp, bởi vậy liền đem pháp thuật làm lá bài tẩy ẩn giấu lên, dễ dàng không dám sử dụng. Mãi đến tận mới, mẹ ý đột nhiên đem hắn chuyển tổng đến, lấy thủ đoạn nào đó hấp thu hắn chiến giáp bên trong năng lượng. Bạch Trạch Minh biết mình không thể lại ẩn giấu lá bài tẩy, liền vận dụng sơ cấp pháp thuật chấn động lôi ấn triệu ra sấm sét, đẩy lùi chính đang hấp thu năng lượng mẹ ỉ, cũng đem sấm sét bổ sung tiến vào lò phản ứng bên trong. Hồi tưởng lại mới tao ngộ, Bạch Trạch Minh tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng kỳ thực khá là nghĩ mà sợ. Còn tốt lao tử là cái lôi hệ người tu tiên. Đổi thành hệ khác linh căn, có lẽ thật liền bị mẹ ỉ phế bỏ chính mình mạnh nhất chiến giáp. Nghe được Bạch Trạch Minh lạnh lùng lời nói, mẹ ỉ áo choàng dưới khóe môi một bệnh, khẽ cười nói, "Được rồi, ta xác thực không nghĩ tới, ở tiêu hao như vậy năng lượng khổng lồ sau, ngươi lại còn có hậu chiêu. Có điều, nếu là hậu chiêu, chắc hẳn ngươi cũng dùng không được mấy lần đi. Không biết ở ta ma thuật công xưởng, ngươi đến tột cùng có thể chống đỡ thời gian bao lâu?" Nói xong lời cuối cùng một câu, mẹ ỉ ngữ khí đột nhiên ác liệt, trong tay nhật nguyệt khảm sáo kim loại gậy tích trượng bùng về phía trước một cái. Trong phút chốc, vờn quanh ở bên người nàng hình tròn ma pháp trận phóng ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, vô số ma lực quang đạn từ bên trong bắn nhanh ra, dường như đạn pháo dựa như thế bao trùm phía trước Bạch Trạch Minh. Cao tốc thần ôn, không cần sử dụng chú văn hoặc liên tiếp ma thuật mạch kín, liền đủ phát động trong nháy mắt ma thuật năng lực. Vâng. Liên tiếp nổ vang tự phía dưới dầu ổ ti chuyển đến, gây nên đẩy trời bụi mù cùng ánh lửa. Bạch Trạch Minh đem chiến giáp đẩy mạnh trang bị mở ra đến công suất lớn nhất, một bên trên không trung chấp chuyển xê dịch, vừa hướng chuẩn mễ y, bắn ra đạo đạo màu lam nhạt lòng bàn tay pháo của sáng. Mang có thần bí tính chất của sáng năng lượng oanh kích tại trên người mễ y. Hồng quang lưu chuyển ma lực lồng phòng hộ trong nháy mắt như là bọt giống như phá toái ra. Nhưng đáng tiếc, thả ra như vậy ma lực lồng phòng hộ, đối với nàng mà nói liền dường như hô hấp như thế đơn giản. Bạch Trạch Minh lòng bàn tay pháo chỉ là mới vừa nổ nát một tầng vòng bảo vệ, tầng tiếp theo liền lập tức xuất hiện, tiếp tục suy yếu cái kia năng lượng thần bí. Liên như vậy, hai người dường như hai cái pháo đài ở trên bầu trời triển khai đấu không chiến. Nhìn hầu như quan sát phía trước bầu trời ma pháp tên lửa, Bạch Trạch Minh một bên mạo hiểm tránh né, một bên ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái tên này đã đoạt đi chí ít trăm người tính mạng, tích góp ma lực có thể nói mênh mông như biển. Mà hắn lò phản ứng nhưng chỉ còn dư lại cuối cùng 20 năng lượng, coi như có lôi hệ pháp thuật nạp điện, cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Có điều, chính đang khổ sở chống đỡ Bạch Trạch Minh đột nhiên thần sắc hơi động, giáp mặt dưới trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thật không tiện, đã đến giờ. Mẹ ý sắc mặt thay đổi, tựa hồ nhận ra được xạ xạ kỳ tiểu dị dịu biến mất. Một giây sau, tràn đầy phẫn nộ quát lớn âm thanh từ phía dưới truyền đến, giống như lôi đỉnh tại dầu ô di bên trong vang vọng. Đừng thương ta chủ. Lời còn chưa dứt, mẹ ý theo bản năng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy dầu ô di ngoại vi con đường lên, thình lình xuất hiện một đạo màu bạc lưu quang. Đó là một tên người mặc ngân giáp anh vũ tướng quân, dưới khố cưới một thất thần tuấn hạ quế ạ, cầm trong tay một cây sáng bạc trường thương, nguyên bản đen kịt tóc phảng phất bị nhiễm phải tên là phẫn nộ hỏa diễm, hiện ra chói mắt đỏ bằng bẻ. Chỉ trong nháy mắt, không biết vận dụng kỹ năng gì Triệu Vân liền hóa thành một đạo rực rỡ ánh bạc, trong phút chốc xuyên qua toàn bộ chiến trường, phảng phất thuấn di giống như đi tới mẹ ý trước mặt. Mẹ ý trong lòng kinh hãi, đội vàng vung lên gậy tích trượng, phóng thích ma thuật. Cao tốc thần luôn không gian đổi thành. Chói mắt ma lực hào quang oanh kích đến vị kia vai hùng tướng quân trên người, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, trái lại như là va vào tảng đá đậu hũ giống như ầm ầm phá toái ra. Mà cái kia anh vũ tướng quân thì lại ở tới người thời khắc, không chút do dự mà vung ra trong tay ngân hương. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Vâng. Nương theo đinh thái nhức góc nổ vàng, hồng quang lưu chuyển ma lực vòng bảo vệ tầng tầng phá toái. Màu bạc lưu quang xuyên qua tầng tầng ma lực vòng bảo vệ, xé nát đồng dạng lưu chuyển ma lực hào quang áo choàng, tự giữa bầu trời đạo kia huyền chuyển bóng người bên trên chợt lóe lên, trở lại master bên người. CC, máu tươi tự không trung tỏa ra, mẹ ý bóng người hăng hái lướt về đằng sau, xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài bầu trời. Lúc này, trên người nàng áo choàng dĩ nhiên bị màu bạc lưu quang xé nát, lộ ra mũ trùm dưới tấm kia tinh linh giống như khuôn mặt. Chỉ tiếc, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt tuyệt đẹp trứng, nghiễm nhiên đã bị cái kia mấy đạo hẹp dài vết máu phá hoại vẻ đẹp. Mái tóc dài màu xanh lam nhạt bị mới ánh bạc trên chết chặt đứt, huyền chuyển trên thân thể cũng hiện ra một cái dữ tợn lỗ máu, nóng bỏng máu tươi từ bên trong ồ ồ tuôn ra, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Nhìn bị một đòn trọng thương mẹ ý, cùng với đạp không chạy nước rút đến trước mặt mình Triệu Vân, Bạch Trạch Minh trong lòng thán phục sau khi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy Caster. Tiếp đó, là hiệp 2. Chương 200, ái tình quả nhiên là phần mộ chương 200, ái tình quả nhiên là phần mộ cảm nhận được trên mặt đau rát, mẹ ý vừa giận vừa sợ, không nhịn được ngẩng đầu lên. Dùng cái kia song trời quang giống như lam nhạt trong mắt căm tức phía trước Bạch Trạch Minh cùng Triệu Vân. Cùng lúc đó, màu trắng ma lực hào quang ở trên người nàng tỏa ra, không ngừng tu độ lực bụng lên cái kia giữ tợn lỗ máu. Thấy cảnh này, Bạch Trạch Minh có chút bất ngờ, cái tên này sức sống so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ngoan cường. Đương nhiên, cũng khả năng là nàng cướp đoạt có đủ nhiều sinh mệnh, tích góp ma lực vì nàng cung cấp càng cao hơn dung sai. Nếu thật sự là như thế, Bạch Trạch Minh liền càng không thể bỏ qua nàng. Ngay ở hắn quyết định nhường Triệu Vân giải quyết mẹ ỷ thời điểm, phía dưới dù ổ di truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Ai có thể giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Trạch Minh hơi run run, đột nhiên quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một cái mặc màu xám áo ngủ người đàn ông trung niên đi chân trần đứng trên mặt đất, bên chân nằm một vị hôn mê tăng nhân, cách lên cự ly trăm mét ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Nhìn thấy người đàn ông trung niên tấm kia khuôn mặt bình tĩnh, Bạch Trạch Minh vẻ mặt trở nên hơi phức tạp. Cụ dù kỳ sỏi trí rồ, hộp mù dạ bạ dạ trường học lão sư, cả Caster đời thứ 2 Master. Ở trong nguyên tắc, hắn là bị khán giả gọi đùa là thứ 8 chức giai tỷ cờ nhân vật mạnh mẽ. Trở thành giáo viên trước, Kuzuki Sachiro là một cái nào đó thần bí tổ chức ám sát một thành viên, trong mấy chục năm kéo dài không ngừng rèn luyện tố chất thân thể cùng giết người tài nghệ, bởi vậy nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, đi qua cả sở chờ ma pháp cường hóa nhục thân sau khi, thậm chí có thể cùng anh linh sẽ bản chính diện quyết đấu. Nếu như Bạch Trạch Minh nhớ không lầm, Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ thậm chí đã từng có treo lên đánh xã bở chiến tích, là lần thứ 5 chén thánh chiến tranh bên trong trước tiên đạt thành tay xé anh linh này một thành tựu master. Nguyên lai là Cụ Dụ Kỳ lão sư. Bạch Trạch Minh xoay người lại, nhìn Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ khẽ cười nói, thực sự là khiến người ước ao giấc ngủ chất lượng a, bên ngoài đã chiến đấu thành bộ dáng này, Cụ Dụ Kỳ lão sư lại còn có thể ngủ đến. Cái này cũng là ta tương đương nghi hoặc sự tình. Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ thần sắc bình tĩnh, quay đầu nhìn một bên khác mẹ y nói, có thể giải thích một chút sao? Mẹ y từ lúc Cụ Dụ Kỳ xuất hiện một khắc đó, liền dùng ma thuật sinh thành mới mũ trùm, che khuất bị thương khuôn mặt. Nghe được Cụ Dụ Kỳ lời nói, nàng tựa hồ có chút hoang mang, vội vàng nói, ta chỉ là không muốn đánh quấy nhiều đến ngươi. Cụ Dụ Kỳ quét mắt xung quanh sụp xuống dầu ổ thi phế tích, bình tĩnh nói, dù cho tình hình trận chiến đã kịch liệt đến mức độ như vậy sao? Mẹ y trở nên trầm mặc, như là có chút khó có thể trả lời Cụ Dụ Kỳ vấn đề. Bạch Trạch Minh ngắm nhìn mẹ y, lại ngắm nhìn phía dưới Cụ Dụ Kỳ, hiểu rõ nói, thì ra là như vậy, lần này hành động là giấu Cụ Dụ Kỳ lão sư tiến hành đi. Mẹ y bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức Bạch Trạch Minh nói, ngươi cái gì ngươi? Bạch Trạch Minh không khách khí chút nào nói, ta có thể còn chưa nói hết đây, không chỉ là lần này hành động, liền ngay cả ngươi giết chết vô tội thị dân cướp đoạt ma lực sự tình, Cụ Dụ Kỳ lão sư nên cũng không biết đi. Không có chuyện này. Mẹ y tức giận đáp lại, chợt có chút hốt hoảng nhìn Cụ Dụ Kỳ nói, sói chỉ rồ. Cụ Dụ Kỳ vẻ mặt như cũ bình tĩnh mà nhìn nàng nói, đến cùng có chuyện này sao? Mẹ y trở nên trầm mặc, một lát sau, khẽ cắn môi dưới, gian nan gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Cụ Dụ Kỳ sói chỉ rồ chậm rãi gật đầu, chợt quay đầu nhìn Bạch Trạch Minh nói, ngươi là lớp cách vách Bạch Đồng học đi. Nếu mẹ ỷ làm ra hành vi như vậy, liền đại biểu sự tình đã không cách nào cứu vãn lại, đúng không? Bạch Trạch Minh thở dài nói, rất đáng tiếc, đúng. Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí sâu xa nói, như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên chuyển động, tay phải nhanh như tia chớp chụp vào bên chân hôn mê tăng nhân. Nhưng ngay ở hắn sắp chạm đến tăng nhân trước, một đạo bóng người màu tím vút nhanh mà qua, nắm lên tên kia tăng nhân, mang theo hắn thoát ra cách xa mấy chục mét khoảng cách, dừng ở hai tòa sụp xuống phòng giữa phòng. Không nghi ngờ chút nào, này đạo màu tím bóng dáng xinh đẹp chính là vẫn chưa từng xuất hiện gì đờ. Nhìn thấy mở đỡ xạ như thần, Bạch Trạch Minh nét miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng cũng coi như là đến. Cái khác tăng nhân đây, trừ này một cái, cũng đã bị chuyển đến tự ở ngoài. Giang Hudu Y Sẩy cũng là. Mở đỡ xạ gật gật đầu, đem trên vai vác tăng nhân đặt ở bên chân. Thấy cảnh này, mẹ y cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, chẳng trách Bạch Trạch Minh vẫn ở một mình chống đỡ, nguyên lai là muốn tranh lấy thời gian, làm cho mở đỡ xạ đem tất cả con tin rời đi đi ra ngoài. Cụ Dụ Kỳ lão sư, Bạch Trạch Minh xoay đầu lại, liếc phía dưới Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ rồi nói, ta rất khó hiểu, vị này tăng nhân hẳn là ngươi từ sắp sụp đổ phòng ốc bên trong cứu ra đi, vì sao đột nhiên muốn ra tay với hắn? Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ rồi trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, bởi vì sự tình đã không cách nào cứu vãn lại. Bạch Trạch Minh thần sắc phức tạp nói rằng, vì lẽ đó, ngươi vẫn là lựa chọn mẹ ỷ. Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ rồi vẻ mặt bình tĩnh nói, ta nếu tiếp lấy nàng tình cầu, liền không có bỏ dở nửa chừng lý do, nói cho cùng, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng muốn do ta mà kết thúc. Bất luận mẹ ỷ phạm vào loại nào làm ác, thân là master, ta đều là nàng cùng phạm tội. Mẹ ỷ mắt hiện ra dị thải, không nhịn được ôn nhu nói, sỏi chỉ rồ. Lời còn chưa dứt, Cụ Dụ Kỳ dưới chân gạch đá bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cái mũi tên rời cung nhằm phía trước mở đờ xạ. Mở đờ xạ nhất thời cả kinh, vội vàng vắt tăng nhân về phía sau lao đi. Nhưng Cụ Dụ Kỳ tốc độ rõ ràng siêu việt nhân loại cực hạn, hắn cái kia buông xuống bên người cánh tay phải dường như chứa đạn hoàng như thế đột nhiên đâm ra, vung ra mấy chục đạo mắt thường khó có thể nhận ra tàn ảnh, đánh về mở đờ xạ toàn thân cắt, mỗi cái chỗ yếu hại. Ở nguyên tắc UMB dây, hắn từng tự tay giết qua mở đờ xạ một lần. Nhưng bây giờ, mở đợt xạ mạ sở không còn là mạ tổ xỉn gì, bất kể là năng lực giá trị vẫn là ý chí chiến đấu, đều vượt xa lúc trước trường học công chính ở phát động tươi mới huyết thần điện nàng. Xèo xèo xèo, chỉ trong nháy mắt, đầy trời quyền ảnh đều bị mở đợt xạ vô cùng hiểm lẹ qua. Mở đợt xạ mũi chân dẫm nát mặt đất, thân thể nhảy lên thật cao, tay trái cầm lấy tăng nhân y phục, tay phải bước ra xiềng xích đoàn kiếm, dường như rắn độc ra đầm giống như hướng về Cụ Dụ Kỳ bắn nhanh mà đi. Xì xì, rắn độc giống như xiềng xích từ trên bả vai của hắn xé qua, lưu lại một đạo máu tươi tung tóe vết thương. Nhưng Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ như cũ mặt không hề cảm xúc, không nhìn vai vết thương, tiếp tục truy kích mở đợt xạ. Sói Chỉ Dụ thấy cảnh này, mẹ ỷ không nhịn được thất thanh hô lớn, phía sau áo choàng trong nháy mắt hóa thành cánh rơi giống như cánh, lo lắng hướng về Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ phương hướng chạy đi. Bạch Trạch Minh than nhẹ một tiếng, cùng bên người Triệu Vân liếc mắt nhìn nhau. Triệu Vân hiểu ngầm trong lòng, lúc này điều khiển dưới khố hạ quế ạ, đem mẹ ỷ lăng không ngăn trở cả lại. Liên như vậy, Bạch Trạch Minh mang theo Triệu Vân cùng mẹ ỷ triển khai không chiến. Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ thì lại cùng mở đợt xạ ở UOT trong phế tích qua lại truy đuổi. Chỉ là lần này, chiến trường so với phòng học rộng rãi, mở đờ xạ có thể phát huy đầy đủ dĩ đờ cao tính cơ động, ở nhảy vọt truy đuổi quá trình bên trong không ngừng bước ra xiềng xích và kiếm, lưu lại từng đường vết thương. Nói thật, đối với mẹ ỷ cùng Cụ Dụ Kỳ Sở Chỉ Dụ này đối với số khổ về đường, Bạch Trạch Minh là ôm ấp đồng tình. Nhưng đáng tiếc, mẹ ỷ đã phạm vào các loại sát nghiệt, cướp đi hơn trăm người tính mạng, Cụ Dụ Kỳ làm đã từng sát thủ, cũng dính có không ít người vô tội máu tươi. Đối với giết chết này đối với Master cùng sẽ bạn, Bạch Trạch Minh là không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Ngay ở UOG bên trong triển khai đại chiến thời điểm, ngoài sơn môn đột nhiên chuyển đến đạo đạo đình thai nhức góc nổ vang. Bạch Trạch Minh hơi run run, không nhịn được đình trệ thân hình, quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong hiện ra đạo đạo kim sắc gợn sóng, vô số mạnh mẽ bảo cụ tự gợn sóng bên trong bắn nhanh ra, giống như đạn pháo dựa giống như oanh kích xa xa núi rừng. Gắt bóp bị lòn. Bạch Trạch Minh trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, vàng lấp lánh nhúng tay. Vào lúc này, hỏng, tỏ xạ cả Jin cùng Emmy Dạ Xi Dịu vốn là không phải là đối thủ của hệ Dạ Cỡ. Lại thêm vào Dịu Games bất ngờ hiện thân, nhúng tay cuộc chiến đấu này, ngoài sơn môn tình hình trận chiến có lẽ so với hắn tưởng tượng bên trong càng nghiêm túc. Không thể kéo dài nữa. Bạch Trạch Minh nhìn quá to, Vân Thúc, ta biết ngươi không muốn giết nữ nhân, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, đã chỉ hoan ghê gớm, nhất định phải mau chóng giải quyết đi nàng. Triệu Vân nghe vậy mở ra, chợt thăm thẳm thở dài, lui xuống lưng ngựa, bán mẹ ỉ một sơ hở. Mẹ ỉ quả nhiên mắc câu, thừa cơ hội này đáp xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thương tích khắp người trợ phù, trong đầu trong lúc nhất thời chỉ còn giữ lại hồi viên cụ rủ kỳ này một cái lựa chọn. Xì xì, sáng bạc đầu thương tự thân sau xuyên vào, mang tỏa ra hoa máu chui ra lồng ngực. Đau đớn kịch liệt như thủy triều kéo tới, mẹ ỉ con ngươi đột nhiên co, không nhịn được hơi quay đầu. Khó có thể tin mà nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện hạ cụ trắng ma tướng quân hồi ma thương. Triệu Vân trên mặt mang theo thở dài mà nhìn trước mắt mẹ ỉ, chợt dùng sức rút ra sáng bạc long đảm thương. Mẹ ỉ dường như diều đứt dây giống như rơi rụng mà xuống, dầm một tiếng cắm tiến vào phía dưới phế tích. Bạch Trạch Minh bay tới liền vội vàng hỏi, lần này nàng sẽ không còn có thể sống sót đi? Sẽ không. Triệu Vân quay lại bắn thương, tinh tóc đỏ dài từ từ thốn thành màu đen, thần sắc bình tĩnh nói, bởi vì này một lần ta đã hoàn toàn phá hủy trái tim của nàng. Trở xuống mặt đất, Cụ dù kỳ sở chỉ rồ dĩ nhiên chạy tới mẹ ỉ rơi rụng chỗ. Lúc này, hắn tình huống không thể so mẹ ỉ tốt hơn bao nhiêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là dữ tợn vết máu, máu tươi không ngừng từ bên trong tuôn ra, làm hắn ý thức đều trở nên hơi mông lung. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là đem trọng thương mẹ ỉ ôm đổm trong ngực bên trong, nhìn tấm kia tinh linh giống như khuôn mặt, cùng với tràn ngập khát cầu trong mắt màu lam nhạt, bình tĩnh nói, không cần bi thương, như ngươi người như ta, bất luận lúc nào chết đi, cũng không tính là vô tội. Mẹ ỉ hơi run run, chợt như là rõ ràng cái gì, lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Ngay ở nàng khó khăn giơ tay lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng xoa cụ rủ kỳ gò má thời điểm, lại phát hiện hắn dĩ nhiên túi lầu đầu, một đôi mắt mất đi ngày xưa sắc thái. Cụ rủ kỳ sở chỉ rồ dù sao cũng là thân thể máu thịt, không có anh linh loại kia sức sống mãnh liệt. Ở máu tươi gần như trôi hết tình huống, kiên trì thời gian tự nhiên không có mẹ ý lâu như vậy. Nhìn cái kia song dĩ nhưng ảm đạm đi con người, mẹ ý hơi run run, chợt toát ra thâm trầm đau thương. Nhưng loại này đau thương vẫn chưa duy trì quá lâu, nàng rất nhanh liền giãy giụa ngồi dậy, sắp chết đi cụ rủ kỳ sở chỉ rồ ôm vào trong ngực, một mặt ôn nhu buông xuống đầu, dán ở đối phương trên cổ. Một giây sau, mẹ ỉ thân thể tự biên giới nơi từng tấc sụp đổ, hóa thành óng ánh điểm sáng, triệt để tiêu tan trên không trung. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Trạch Minh trầm mặc nhìn phía trước phế tích. Hắn rõ ràng cụ rủ kỵ sở chỉ rổ cố ý cùng mở đỡ xạ chiến đấu nguyên nhân, nhưng nhìn thấy mẹ ỉ dễ dàng như thế chết ở yêu đương nao lên, trong lòng vẫn là không nhịn được nói một câu xúc động, ái tình quả nhiên là phần mộ.